Chương 518, ai để ý, ai gấp chương 518, ai để ý, ai gấp. Tuy nói Nam Minh Vương là nữ đế không thích nhất nhi tử, cho nên mới đem hắn đi đẩy bên cạnh. Nhưng Bình Định Sở Lương dạng này công lao, không cách nào xóa sạch. Lần này hoàng cung dạ yến chủ đề chính là ăn mừng Nam Cảnh chiến sự thuận lợi kết thúc, cho Mộ Dung Tuyết Nhược cùng Nam Minh Vương ăn mừng. Yến hội tại Đại Minh Cung Lân Nước Điện cử hành. Nữ đế Hoa Như là lần đầu tiên gọi thái tử trên danh nghĩa chủ trì lần này yến hội. Kinh trung tam phẩm trở lên quan viên, bên ngoài quan ngũ phẩm trở lên hồi kinh báo cáo công tác đều có thể tham gia. Đây là bởi vì quan ở kinh thành mặc dù quan giai lớn, nhưng là rất nhiều đều không có thực quyền. Mà quay về kinh báo cáo công tác bên ngoài quan vậy cũng là đại tướng nơi biên cương. Giống Chu Giá loại này tổng tứ phẩm đại đô hộ ti mã kiêm an bắc tiết độ sứ, có thể điều động 2-3 vạn quân đội, lại giám sát bắc cảnh gần 10 vạn đại quân. Nếu như ở kinh thành, cũng bất quá là cái vương phủ ti mã hoặc là ngàn châu trong vệ lang tướng, có thể trưởng quản mấy ngàn người cũng không tệ rồi. Mộ Dung Tuyết Nhược tại Nam Cảnh tích công rất nhiều, đã thăng làm chính tam phẩm vệ sở đại tướng quân, nhưng ở kinh thành cũng không đáng chú ý, nhưng nàng dù sao cũng là yến hội một trong những nhân vật chính, tự nhiên muốn ngồi tại chói sáng vị trí. Mà Chu Giá thì được an bài đến không đáng chú ý nơi nhỏ lánh. Trong hoàng cung rượu đẹp đồ ăn đẹp, chỉ tiếc dạng này đến hội, không có cách nào tinh tế phẩm vị. Hoàng đế ở trên, thỉnh thoảng xách một chén, dưới đáy đều muốn đi theo đáp lại. Giữa yến hội xen kẽ lấy các loại ca múa biểu diễn, nữ đế cũng muốn từng cái lời mình. Chu Giá đánh giá là toàn trường không có tần vương phá trận lạc ít đi rất nhiều niềm vui thú. Mở màn ba chi múa sau, các đại lao bắt đầu trò chuyện lên chính sự. Thịnh Bình công chúa hoàng phủ Tĩnh đã sớm ngồi không yên, nàng là kiên quyết không thể chịu đựng Nam Minh Vương cùng Mộ Dung Tuyết Dung kết hợp với nhau. Chu Giá cũng là gần nhất mới thăm dò rõ ràng vị này bé thỏ trắng tâm tư. Nàng nhất định phải trở thành hoàng quyền phía dưới người thứ nhất. Vô luận là thái tử cũng tốt, Nam Minh Vương cũng tốt, đều là huynh đệ của nàng, bọn hắn ai kế thừa hoàng vị đối với nàng đều có chỗ tốt. Ai đối với nàng nhu cầu lớn, chỗ tốt này liền càng rõ lộ ra. Thái tử cùng Nam Minh Vương, quanh năm bị nữ đế chèn ép, triều đình lực lượng yếu kém. Vô luận bọn hắn ai đăng cơ, đều cần Thịnh Bình công chúa giúp hắn duy trì triều đình. Nếu như Nam Minh Vương cùng Mộ Dung Tuyết Nhược kết hợp, vậy liền không giống với lúc trước. Tĩnh Viễn hầu nhất ra muốn binh quyền có binh quyền, đòi người mạch có nhân mạch. Đến lúc đó nàng công chúa này liền không phát huy được tác dụng. Nàng hiện tại thứ nhất lựa chọn hay là thái tử kế vị, lựa chọn thứ hai là Nam Minh Vương kế vị, nhưng là không thể có Mộ Dung gia. Về phần người Hoa gia, trong nội tâm nàng tiểu hận, sớm đã để nàng bứt bỏ sự lựa chọn này. Mẫu thân, Tĩnh Viễn hầu đa niên chinh chiến lao khổ công cao, bây giờ nữ nhi của hắn cũng vì bình định Nam Cảnh lập xuống công lao hắn mã. Ta cảm thấy hẳn là trọng thưởng. Hoàng phủ Tĩnh dự định tiên hạ thủ vi cường, vượt lên trước thay Mộ Dung Tuyết Nhược tìm bạn trăm năm. Tĩnh Nhi, vậy ngươi nói chấm hẳn là làm sao thưởng nàng? Mộ Dung tướng quân lấy nữ tử chi thân, chinh chiến xa trường, thật sự là nữ tử chúng ta mẫu mực. Bất quá, mạnh hơn nữ tử cũng muốn lấy chồng, không bằng do bệ hạ thay Mộ Dung tướng quân tìm một vị như ý lang quân. Hoàng phủ Tĩnh tin tưởng vững chắc lời này nữ đế nhất định sẽ tán thành, bởi vì lời này chính là nữ đế nói với nàng. Chỉ là tiếng nói của nàng vừa dứt, ở đây Nam Minh Vương cùng Hoa Ảnh đều khẩn trương lên, hận không thể tại chỗ đứng lên, để nữ đế tuyển bọn hắn. Đây cũng là Tĩnh Viễn hầu, ngươi muốn cái gì dạng con rể? Nữ đế gật gật đầu công nhận hoàng phủ Tĩnh thuyết pháp, vừa mở miệng hỏi thăm vừa mới thoát khốn trầm mặc rất nhiều Tĩnh Viễn hầu. Mộ Dung Tuyết Nhược liền đứng lên. Công chúa lời ấy sai rồi, ai nói nữ tử liền nhất định phải lấy chồng? Thần du huyết phấn chiến là vì bảo gia vệ quốc, cũng không phải vì lấy chồng. Chu Giá thầm than, luôn luôn gấp gáp như vậy kéo đại nghĩa, đã rơi vào người khác bấy dập cũng không biết. Không thấy hoàng phủ Tĩnh đều ép không được cười, nàng ước gì ngươi đừng lấy chồng. Nói như vậy Mộ Dung tướng quân là không có ý định lập gia đình. Đáng tiếc, trong kinh nhiều như vậy tài tuấn, lại đều không vào được Mộ Dung tướng quân mắt. Hoàng phủ Tĩnh mau đem Mộ Dung Tuyết Nhược lời nói gõ chết, sợ nàng đổi ý làm sao có thể. Ta muốn Mộ Dung tướng quân có ý tứ là bảo gia vệ quốc là bổn phận của chúng ta. Về phần chuyện cưới gả, vẫn là phải nhìn cái nhân duyên phân, không thể cưỡng cầu. Nam Minh Vương tranh thủ thời gian nhảy ra, thay Mộ Dung Tuyết Nhược viên nói. Đáng tiếc hắn cũng không thụ nữ đế ưa thích. Ngươi một người chưa lập gia đình nam tử, cùng nữ tử thảo luận cái gì hôn sự? Hôn sự của ngươi chấm tự có an bài. Về phần Mộ Dung khách nhà, ngươi nếu không muốn lấy chồng, chấm liền thay ngươi làm chủ, không ai có thể đối với chuyện này bức bách ngươi. Có phải hay không a? Tĩnh Viễn hầu. Tĩnh Viễn hầu cảm giác phía sau lưng rét run, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Hết thảy đều nghe bệ hạ làm chủ. Tuyết Nhược đứa nhỏ này, liền để chính nàng tuyển đi. Hiện tại chỉ là xác định Mộ Dung Tuyết Nhược tạm thời không lấy chồng, còn không có xác định nhất định gả không được Nam Minh Vương. Hoàng phủ Tĩnh gặp mục tiêu chỉ đã đạt thành một nửa, có chút không cam tâm. Ta muốn Mộ Dung tướng quân là bởi vì trước đó lần kia thất bại hôn nhân mà không muốn gả người đi. Kỳ thật không sao, lấy Mộ Dung tướng quân địa vị bây giờ, toàn bộ kinh thành nam nhân có thể tùy ngươi chọn tuyển. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung Tuyết Nhược lập tức liền nổi giận, Hoàng phủ Tĩnh kinh hoàng lui lại một bước. Mộ Dung tướng quân thật sự là võ tướng a. Ngươi có thể hù chết bản cung. Gả cho người khác cũng không có gì, ta cũng gả cho người khác, hài tử đều có hai cái, không giống với sống được thật tốt. Muốn ta nói Mộ Dung tướng quân gả cho người khác còn có thể đứng bước tin đồn phong ngữ nặng hơn chiến trường mới là anh hùng thật sự. À, phải nói anh thư. Hoàng phủ Tĩnh lời này rõ ràng là khích lệ Mộ Dung Tuyết Nhược, ngựa khí cũng không chứa niệm ai. Nhưng là người ở chỗ này nghe, nhất là Nam Minh Vương cùng Hoa Ảnh, đều sắc mặt khó coi. Công chúa là tại nhục nhã ta sao? Mộ Dung Tuyết Nhược rất nổi nóng. Hoàng phủ Tĩnh thì một mặt ủy khuất. Vì cái gì dạng này dạng? Bản cung nói sai sao? Gả cho người khác là cái gì xấu hổ sự tình sao? Không có, chỉ là chuyện này ta không muốn nhắc lại, còn xin công chúa buông tha thần. Mộ Dung Tuyết Nhược cứng nhắc nói. Hoàng phủ Tĩnh hướng nàng thi lễ một cái, tạ lỗi nói đó là bản cung vô lễ. Kỳ thật Mộ Dung Tuyết Nhược cùng Lục Trường Phong ly hôn thời điểm, huyên náo xôn xao. Người ở chỗ này bao nhiêu đều biết. Hoàng phủ Tĩnh nhắc lên thật đúng là không tính là gì. Mộ Dung Tuyết Nhược sở dĩ sốt ruột là bởi vì nàng không có cách nào tại nhiều người như vậy trường hợp chứng minh trong sạch của mình. Có cái rác rưởi trong trước, có thể đem thân ảnh của nàng tôn lên càng thêm vĩ ngạn, nhưng lại không có khả năng chậm trễ nàng gả vào người càng tốt hơn nhà. Cho nên nàng hận không thể nói cho tất cả mọi người, mặc dù nàng trước đó yêu Lục Trường Phong, vì Lục gia làm rất nhiều hy sinh, thậm chí ngay cả chiến trường đều không có cơ hội bên trên, sau đó bị Lục Trường Phong cô phụ, là cái bị ép làm hại đáng thương nữ tính hình tượng, nhưng là hai người kết hôn 2 năm chưa từng có tiếp xúc gia thịt, cũng là phi thường hợp lý. Nhất là nàng đã thấy Nam Minh Vương cùng Hoa Ảnh biểu lộ. Mặc dù bọn hắn cũng đã chấp nhận tiếp nhận cái nào đó sự thật, nhưng bị người trước mặt mọi người nhắc lên vẫn còn có chút tâm hoài khúc mắc. Dù sao không phải mỗi người đều là Tào Mạnh Đức. Mộ Dung Tuyết Nhược có chút thất vọng, dù cho chính nàng cũng cảm thấy mất đi thứ nào đó liền kém một bậc. Bằng không cũng sẽ không để ý như vậy điểm này. Nhưng nàng không cho phép yêu nàng nam nhân nghĩ như vậy. Kỳ thật nàng cũng không biết, đối với Nam Minh Vương cùng Hoa Ảnh tới nói, tại không nói luận tình yêu tình huống dưới, nàng gả không có gả cho người khác cũng không trọng yếu, nàng có được mang binh năng lực bản thân liền rất trọng yếu. Huống chi, vì tình yêu, bọn hắn thì càng không cần thiết. Chu Gia biết, kỳ thật lúc này, hắn hẳn là ra sân. Lợi dụng chồng trước thân phận, tại trước mắt bao người nhục nhã một phen. Nhưng loại trường hợp này, muốn đánh mặt nữ chính, vậy nhất định sẽ có đảo ngược, đem chính mình khiến cho hôi thối. Cho nên hắn cũng không có dựa theo Hoàng phủ Tĩnh kế hoạch, tùy tiện xuất thủ, mà là chờ lấy thời cơ. Rất nhanh cơ hội này liền đến. Sở Lương đã bình định, Mộ Dung Tuyết Nhược sẽ hồi kinh. Cái kia Tĩnh Biên Hầu lại sẽ một lần nữa trở lại Bắc Cảnh, phòng bị Đại Nguyên. Nữ đế mượn tiệc tối nói lên chuyện này, tự nhiên là sẽ nghĩ tới hắn bị này hồi kinh báo cáo công tác an bắc tiết độ sứ. Nàng cũng nghĩ đến Lục Trường Phong cùng Tĩnh Biên Hầu quan hệ, lúc này điểm danh sẽ có chút xấu hổ. Nhưng là, nàng là nữ đế, không cần để ý người khác ý nghĩ. Lục Trường Phong, tại không. Chương 519, chính kiến chi tranh chương 519, chính kiến chi tranh thần tại. Chu Giá đi đến giữa yến hội thời điểm, cảm nhận được rất nhiều muốn giết hắn ánh mắt. Mộ Dung Tuyết Nhược, Tĩnh Sa Hầu, Nam Minh Vương, Hoa Ảnh. Nữ đế cũng bén nhạy phát hiện điểm này. Nhưng nàng không quan tâm, nàng sớm nhất phân công Chu Giá chính là vì kiểm chế Tĩnh Sa Hầu lực lượng. Ở trong mắt nàng, Chu Giá liền hẳn là một người chán ghét cô thần. Ngươi tại Bắc Cảnh 2 năm này, An Bắc Đô hộ phủ Trịnh Miễn đối với ngươi đánh giá khá cao, sửa trị quân đội tai hại cũng rất có hiệu quả. Chấm là muốn thưởng. Nữ đế trước định ra nhạc dạo, miễn cho có người không biết thời vụ. Đa tạ bệ hạ, đây đều là thần bản phận. Chấm muốn nghe xem ngươi đối với Đại Nguyên quốc cách nhìn, Bắc Cảnh có hay không còn có thể lâu dài yên ổn. Chu Giá cảm nhận được nữ đế ý tứ, đây là muốn quyết định muốn hay không thả Tĩnh Sa Hầu về Bắc Cảnh. Hắn mặc dù không muốn để cho lão gia hỏa này trở về, nhưng là nếu như biểu hiện quá rõ ràng, sẽ hoàn toàn ngược lại. Thế là hắn sửa sang lại một chút lý do thoái thác, hồi bẩm nói Đại Nguyên quốc hoàng vị chi tranh, sớm tại 1 năm trước liền hết thảy đều kết thúc. Nhị hoàng tử Mục Trát trở thành Đại Nguyên quốc tân chủ. Chỉ là đại hoàng tử Kim Trát dù chết, tam hoàng tử Đỗ Nhĩ Ba Trát còn tại, đồng thời thu được Mạc Bắc Vương âm thầm duy trì. Cho nên Đại Nguyên quốc mặt ngoài gió êm sóng lặng, trên thực tế sóng ngầm phun trào. Thân cảm thấy bọn hắn vô lực xuôi nam. Ý của ngươi là Bắc Cảnh an bình, không cần quân thường trực lực. Tĩnh Sa Hầu đào cái bẫy dập cho Chu Giá, nhưng là Chu Giá mới sẽ không nhảy. Tĩnh Sa Hầu cho rằng như vậy, võ bị không thể lỏng, dù cho thiên hạ thái bình, cũng muốn thường xuyên ma luyện kiếm phong, đây là thưởng thức. Có ít người là an nhàn lâu sao? Tĩnh Sa Hầu tức giận nhắm mắt lại, không muốn xem Chu Giá. Chu Giá tiếp tục nói, vậy hạ, mặc dù Đại Nguyên quốc không cách nào xuôi nam, nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, thần cho là chúng ta có thể thừa cơ lên phía bắc, hiệu hán võ chuyện xưa, phong sói ở từ, là trung nguyên mở mang bờ cõi, tạo phúc hậu thế. Nữ đến nếu như còn có cái gì để ý, đó chính là hậu thế bình luận. Nàng lấy nữ tử thân phận leo lên bảo tọa, đương nhiên muốn chứng minh chính mình không thể so với nam tử kém. Cho nên mở mang bờ cõi đối với nàng cực kỳ dụ hoặc. Chỉ là nàng đã cao tuổi, trên tâm lý không bằng năm đó. Nàng vẫn còn đang suy tư, đã có người nhảy ra phản đối. Mộ Dung Tuyết Nhược tiến lên tiếng nói, thần xin mời bệ hạ chém dụng người này. Nhiều năm chiến sự, đối với quốc lực tiêu hao rất nhiều. Người này yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc bệ hạ bất trinh, thật sự là muốn đem nước ta kéo hướng vũng bùn. Mộ Dung Tuyết Nhược nhất đi lên liền muốn giết người, Chu Giá cũng không khí, nói mà không có biểu cảm gì nói biết chiến tranh tiêu hao rất nhiều, một cái Sở Lương các ngươi còn đánh 2 năm. Đánh tới cuối cùng, mắt thấy Sở Lương chống đỡ không nổi, thế mà hòa đàm. Thần xin mời cha do Nam Cảnh chiến sự, thần cảm thấy có người giáp tâm hại người. Hòa đàm là bởi vì hai nước bách tính kinh lịch nhiều năm chiến sự, đã không cách nào chèo chống, là bệ hạ ái dân tiến hành. Bệ hạ ái dân yêu là chính mình quốc dân. Sở Lương bất diệt, chờ bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, ngóc đầu trở lại, đối với nước ta bách tính lại là một vòng tra tấn. Vì cái gì không tất toàn công tại chiến dịch giải quyết triệt để nam hoạn? Ngươi chưa thấy qua biên cảnh bách tính, ngươi sẽ không hiểu, hoặc là ngươi căn bản không có đồng lý tâm. Ta tại sao không có gặp qua? Ngươi tại Nam Cảnh thời điểm, ta cũng một mực tại Bắc Cảnh. Ta chỉ biết là không thừa cơ lên phía Bắc, các loại đại nguyên quốc lại xuôi nam, lại là sinh linh đổ thán. Đi, các ngươi không được cầm ý. Hai vị ái khanh đều là lương đống chi tài, không cần bởi vì bất đồng chính kiến liền lẫn nhau công kích. Các ngươi nói đến đều có lý, chấm sẽ xem xét. Nếu Đại Nguyên quốc tạm thời sẽ không uy hiếp ta quốc, Tĩnh Sa Hầu cũng không cần sốt ruột đi nhậm chức, hay là tại nhà hưởng hưởng niềm vui gia đình. Chấm tuổi tác càng lớn, càng cảm thấy hài tử ở bên người mới là phúc phận. Nữ đế trong lời nói hiện ra vẻ giàn mua, Mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào, tất cả mọi người lập tức tiến lên thăm viếng. Bệ hạ Thiên Thu. Nữ đế khoát khoát tay, có chút mất hết cả hứng, đã thấy thái tử quỳ gối bên cạnh mặt lộ đau thương. Nàng yêu thương cười nói, ngươi đứa nhỏ này, tâm địa như vậy chi mềm, chấm làm sao yên tâm đi Giang Sơn giao cho ngươi. Nàng lời này thế nhưng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đây là nữ đế lần thứ nhất trường hợp công khai nói muốn đem hoàng vị chuyển cho thái tử. Hoa Ảnh tranh thủ thời gian ẩn giấu đi nội tâm chấn động, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh. Những người khác cũng mỗi người có tâm tư riêng. Thái tử thì trực tiếp khóc, té nhào vào nữ đế bên cạnh. Nhi thần chỉ hy vọng có thể thường bạn mẫu thân tả hữu. Mặc dù buồn nôn, nhưng là nữ đế hiện tại liền dính chiêu này. Nàng giống đối đãi tiểu hài tí nhất dạng, vỗ vỗ thái tử đầu. Yến hội cuối cùng tại mẫu tử tử hiếu ấm áp bầu không khí bên trong kết thúc. Chu gia mới ra cùng, liền bị Thịnh Bình công chúa mời đi qua. Ngươi vì cái gì không dựa theo bản cung nói làm? Công chúa không phải gọi ta hủy đi mộ Dung Tuyết Nhược thanh danh sao? Ta lựa chọn từ nàng nổi danh nhất nhìn sự tình trên dưới tay, nàng bởi vì Sở Lương chi chiến thành danh, ta liền dèm pha trận chiến này công tích, có vấn đề sao? Ngươi biết bản cung nói không phải cái này. Công chúa có ý tứ là gọi ta cầm trước đó cùng mộ Dung Tuyết Nhược hôn sự văn kiện đến trường. Thế nhưng là những này không coi là gì đồ vật, nếu như ta nói ra, sẽ chỉ bị bệ hạ xem nhẹ. Bệ hạ xem nhẹ, liền sẽ không tin tưởng ta đối với mộ Dung Tuyết Nhược chửi đối. Hoàng phủ tĩnh lắc đầu. Tính toán, dù sao hiện tại Nam Minh Vương cũng không có đạt được. Bất quá, ngươi ngược lại để bản cung thật bất ngờ, ngươi thật là hiệu trung bản cung sao? Đối mặt hoàng phủ tĩnh chất vấn, Chu Giã cười cười. Kỳ thật ta cùng công chúa một dạng, chỉ thuần phục với mình. Dù ta cùng mộ Dung Tuyết Nhược hôn sự làm văn trường, cũng sẽ liên lụy thanh danh của ta, cho nên không làm. Công chúa cảm thấy lý do này như thế nào? Bản cung hay là thích ngươi trước đó như thế ngoan ngoãn dáng vẻ. Chỉ cần công chúa hay là trước kia chiêu hiền đại sĩ, thần tự nhiên là ngoan ngoãn. Hoàng phủ tĩnh nghiêm túc nhìn một chút Chu Giã, cười nói, tính toán, dù sao ngươi không phải địch nhân liền tốt. Chung với chính mình không có vấn đề gì. Đừng quên là bản cung đưa cho ngươi cơ hội liền tốt. Công chúa ân huệ, thần vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Đưa tiễn Thịnh Bình công chúa, mộ Dung Tuyết Dung cũng tìm tới cửa. Nàng cưỡi ngựa cao to ngăn cản Chu Giã đường, sau lưng trong hắc ám còn có một người. Chu Giã nhìn ra đó là Nam Minh Vương. Nhìn mình chằm chằm yêu thích nữ nhân cùng nàng chồng trước gặp mặt. Hắn đối với Nam Minh Vương yêu thích có chút không mò ra. Chúng ta đều đã ly hôn, ngươi vì cái gì chính là âm hồn bất tán? Mộ Dung Tuyết Nhược đi lên trước hết thêm tội danh, Chu Giã lại không ngoài ý muốn. Có chuyện gì nói sự tình, không có chuyện chớ chỉ hoan ta. Tình cảm bắt cóc điều kiện tiên quyết là hai ta có tình cảm, chúng ta có sao? Mộ Dung Tuyết Nhược cắn răng, ta đã chứng minh từ nhà ngươi rời đi, ta có thể trở thành tốt hơn chính mình. Cho nên, ta muốn trải qua phi thường không như ý mới có thể chứng minh ngươi rời đi là của ta tổn thất. Ta còn rất tốt còn sống, để cho ngươi rất khó chịu đi. Ngươi thế nào không có quan hệ gì với ta? Ngươi thế nào cũng không có quan hệ gì với ta, cho nên ngươi tại sao muốn cản con đường của ta? Ta chỉ là không cho phép ngươi chửi bới Nam Cảnh các tướng sĩ công tích. Ngươi đừng đem ngươi đối ta oán hận phát tiết đến trên thân người khác. Ta chưa từng có chửi bới Nam Cảnh tướng sĩ công tích, ta nói chỉ là các ngươi hai cái quyết sách người vấn đề. Một tướng vô năng mệnh chết tăng quân. Ta là những cái kia tại thủ hạ các ngươi hy sinh vô ích các tướng sĩ mặc niệm. Ngươi, ta kỳ thật vẫn muốn khuyên bảo ngươi một câu, đừng đem ngươi trạch đấu bộ kia lấy tới trên chiến trường. Ngươi muốn làm tướng quân liền hảo hảo khi, đừng vũ nhục quân nhân phần này nghề nghiệp. Đem hành quân đánh trận xem như nhà tròi, sẽ chết người đấy. Ngươi thật sự là không có thuốc chữa. Mộ Dung Tuyết Nhược tức giận quay đầu ngựa lại. Lục Trường Phong, ta là không thể nào cùng ngươi hợp lại, dù cho ta không đảm đương nổi tướng quân. Chu Gia im lặng, đây là lý giải ra sao? Ngươi cũng không hỏi một chút muội muội của ngươi sự tình sao? Mộ Dung Tuyết Nhược dừng ngựa lại, không quay đầu lại. Nàng sát lương mạo công, bại hoại môn phong, đã bị trục xuất hầu phủ, theo nàng tự sinh tự diệt đi. Có thể ngươi mấy cái ca ca cũng sát lương mạo công, nghe nói đã chuẩn bị phục lên. Vậy làm sao một dạng? Ca ca ta đã sửa lại. Tiểu Sương là không đổi được, nàng là con thứ. Mộ Dung Tuyết Nhược thực sự không lời nói, tức giận phóng ngựa rời đi. Nam Minh Vương nhìn về bên này một chút, liền tranh thủ thời gian đi theo. Chu Gia rất muốn nhắc nhở bọn hắn một câu, hiện tại đã cấm đi lại ban đêm, trên đường phóng ngựa sẽ bị xem như tặc nhân bắn giết. Bất quá, bọn hắn cũng sẽ không nghe, hắn liền lười nhắc nhiều chuyện. Chương 520, biến thiên chương 520, biến thiên yến hội loại sự tình này mặc dù không tính là nhiều chính thức, nhưng lại có thể quyết định rất nhiều chuyện. Hoàng cung tiệc tối sau, triều đình mới đối Nam Cảnh chiến sự làm phong thưởng. Nam Minh Vương bị tăng thêm từ cấp, cho phủ đệ, cho phép ở lại kinh thành. Mộ Dung Tuyết Nhược bị phong Hoài Hóa đại tướng quân ban thưởng bên trên hộ quân hơn tước. Các loại vàng bạc tài vật cũng cho không ít. Hai người không thể nghi ngờ là kinh thành đoạn thời gian gần nhất sốt dẻo nhất quyền quý. Nhưng mà thân ở triều đình người mới sẽ chú ý tới, hai người này bị thôi chức lưu kinh, cùng binh quyền tách ra. Chu Giã cũng phát hiện điểm này, hắn nghĩ tới chính là trên yến hội nhìn thấy nữ đế, dù cho trong hoàng cung có tốt nhất đồ trang điểm, cũng khó có thể che chắn nàng già yếu chi khí. Nữ đế tại cho thái tử gạt bỏ uy hiếp, nhưng là nói đến uy hiếp, lớn nhất nguy hiểm hẳn là Hoa Ảnh mới đối. Hắn trưởng không lấy kinh sư phụ cận binh lực, bao quát kim nô vệ. Cũng may thủ hộ hoàng cung Thiên Nhu vệ không có ở trên tay hắn. Nhưng nếu như Hoa Ảnh thật gây sự, vẹn vẹn là Thiên Nhu vệ cũng không ngăn cản được bao lâu. Đây cũng là Chu Giã tại sao muốn vội vã nắm giữ binh quyền. Thật đến không thể vãn hồi thời điểm, cần phải có người nâng lên Cần Vương cầu hiệu, vào kinh bình định. Nữ đế hiện tại không hề động Hoa Ảnh, khả năng rất lớn là lo lắng không có cách nào trực tiếp cầm xuống, ngược lại là bức phản hắn. Chu Giã đem chính mình ngờ vực vô căn cứ dùng mật tín nói cho thái tử, cũng hỏi thăm thái tử phi đệ đệ Hồ Dung Lục có thể phát huy bao lớn tác dụng. Hồ Dung Lục trước đó nhân họa đắc phúc thành Kim Nô vệ trung lang tướng, bị xếp vào đến Hoa Ảnh thủ hạ. Dù là hắn có thể nắm giữ một bộ phận Kim Nô vệ, cũng có thể giúp đỡ đại ân. Bởi vì dù cho Hoa Ảnh mị lực lại lớn, cũng không có khả năng để tất cả binh sĩ đều bội tiếp hắn tạo phản. Người ta ăn chính là công lương, không phải Hoa Ảnh chính mình tư dưỡng. Huống chi Kim Nô vệ loại này cấm quân bản thân liền là đời thứ ba trong sạch, đối với hoàng đế hiệu trung. Trên thực tế rất nhiều bình biến, binh sĩ đều là bị lừa gạt bị lôi theo, các loại biết tình hình thực tế, bọn hắn đã không có quay đầu đường. Cho nên chỉ cần có người tại thời khắc mấu chốt gọi ra chân tướng sự tình, liền có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Loại kia cầm một đạo lệnh bài liền có thể để binh sĩ liều mạng cựu tộc trùng kích hoàng cung, tru sát hoàng đế, cũng là thật khó khăn. Đương nhiên, hoàng đế ngu ngốc đến cơ sở binh sĩ đều không thể chịu được tình huống, chính là chuyện khác. Nữ đế còn không đến mức như vậy. Tóm lại theo nữ đế thân thể càng ngày càng tệ, hoàng vị chi tranh đã đến thời khắc quan trọng nhất. Chu Giá lấy nghỉ bệnh lý do, lưu tại kinh thành. Hắn kỳ thật càng muốn đem hơn An Bắc đô hộ phủ hắn huấn luyện 2 năm tinh binh điều tới. Có thể như thế chính là minh phản. Thái tử ngụy trang mấy năm hiếu tử hình tượng cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thời khắc cuối cùng không giữ được bình tĩnh rất dễ dàng bị người ngược gió lật bàn. Nam Minh Vương mặc dù bị ở lại kinh thành đã mất đi quân quyền, cũng không phải hoàn toàn mất hết hy vọng. Chu Giá từ Đông Cung nhận được tin tức. Tại Nam Minh Vương nhiều lần thỉnh cầu bên dưới, nữ đế cuối cùng đồng ý tứ hôn, tác thành cho hắn cùng Mộ Dung tiếp được. Chu Giá cảm thấy nữ đế đồng ý nguyên nhân chỉ có thể là hai người đều không có quân quyền. Đoán chừng nàng là muốn cho tiểu nhi tử này một cái bồi thường. Người đã giả luôn luôn mềm lòng, nhưng mà Mộ Dung Tuyết Nhược lại cự tuyệt tứ hôn. Lý do là nàng hy vọng cùng Nam Minh Vương bởi vì chân ái tiến tới cùng nhau, mà không phải tứ hôn. Chu Giá chỉ biết là Nam Minh Vương muốn tự tử đều có. Rõ ràng hai người đã trải qua trùng điệp khảo nghiệm, hắn cũng là phí tận tâm tư mới cầu đến cái này phong thánh chỉ. Làm sao lại không phải thật sự yêu? Hoàng đế có thể là các ngươi tở lay bên trong một vòng. Nữ đế trực tiếp lại hạ một đạo thánh chỉ, nói Mộ Dung Tuyết Nhược bát tự quá cứng, sẽ nguy hiểm cho hoàng thất, cho nên hủy bỏ tứ hôn. Trực tiếp chính là ngươi không muốn gả, cũng đừng có tái giá. Chuyện này vốn là trong cung bí sự, cho nên thái tử mới viết thư gọi Chu Giá vui vui lên. Nhưng là không biết thế nào, chuyện này vậy mà truyền bá ra, toàn bộ kinh thành nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán đều có. Có người nói Mộ Dung Tuyết Nhược không biết điều, cũng có người nói nàng là nữ tính mẫu mực. Chu Giá ngược lại không cảm thấy là nữ đế cho đùa quái đản, dù sao thủ đoạn ác tục một chút, nàng muốn nổi giận trực tiếp phát là được rồi, không cần phiền phức như vậy. Ngược lại Thịnh Bình công chúa hiềm nghi càng lớn, nàng là kiên quyết phản đối Nam Minh Vương cùng Mộ Dung Tuyết Nhược thông gia. Để đại chúng đều biết chuyện này, nữ đế vì mặt mũi cũng không có khả năng lần nữa cho hai người này tứ hôn. Bất quá hết thảy đều là suy đoán. Có hai người này bắt quái, kinh thành tựa hồ một mực náo nhiệt rào rạt. Qua một tháng, nữ đế muốn đi Lạc Dương ngắm hoa. Nàng hàng năm đều muốn đi, chỉ là năm nay trận thế tương đối lớn, còn muốn mang thái tử cùng một chỗ. Hoa Ảnh, Thịnh Bình công chúa, Nam Minh Vương các loại cũng đều cùng đi. Kinh thành quan lại quyền quý trực tiếp chống một nửa. Chu Giá tổng dự cảm muốn phát sinh cái gì, đang do dự dùng cái gì lý do đi theo, liền nhận được thánh chỉ, gọi hắn bạn giá tùy hành. Hắn cũng không phải cấm quân, chưa bao giờ có bạn giá kinh lịch. Sau khi nghe ngóng, hoàng đế xuất hành, Thiên Nhu vệ cùng Kim Nô vệ đều ra một nửa người phụ trách trong ngoài thủ vệ. Dọc theo đường các nơi chết xung phủ còn muốn phái binh dự vững yếu đạo cam đoan không có nhàn tạp nhân viên đột nhiên lao ra ảnh hưởng hoàng đế tâm tình. Chu Giá bị lâm thời điều nhiệm Đông Cung lục xuất thống lĩnh tướng quân, dẫn đầu Đông Cung thị vệ phối hợp Thiên Nhu vệ cùng Kim Nô vệ hành động. Chu Giá nhìn thấy thái tử thời điểm, cố ý hỏi thăm chuyện này. Thái tử cũng một mặt mờ mịt. Nữ đế quyết định quá mức đột nhiên, khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Bất quá càng là như vậy, nói rõ sự tình càng lớn. Tóm lại gọi hắn tới là bảo hộ thái tử. Chu Giá chỉ có thể treo lên 12 phần tinh thần, cảnh giác chuyện sắp xảy ra. Kinh thành cách Lạc Dương cũng không xa. Dù cho xe ngựa đông đảo, thời gian một ngày cũng đầy đủ. Vừa tới Lạc Dương biến cố liền phát sinh. Hoa Ảnh bị bắt rồi. Chu Giá theo thái tử đi tới nữ đế trước người. Lúc này Hoa Ảnh chính bị trên mặt đất, mặt không biểu tình. Ngay trước thái tử mặt, ngươi còn có lời gì cứ nói đi. Nữ đế ngồi trở lại long ỷ, bá khí lộ ra ngoài, trung quanh cung nhân đại khí không dám thở. Hoa Ảnh cười nhạo một tiếng. Cô mâu muốn giết cứ giết, cớ gì làm bộ làm tịch. Chấm chưa từng thua thiệt qua ngươi. Một mực đem ngươi trở thành hoàng tử, không, chính là bình thường hoàng tử cũng không có ngươi như thế phong quang, thế nhưng là ngươi như thế nào báo đáp chấm? Lại dám tạo phản. Chu Giá cùng thái tử rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì. Thái tử lập tức quỳ tới trên mặt đất. Mẫu thân ăn không? Nhi thần vậy mà không biết chút nào, thật là đáng chết. Nữ đế thoải mái mà cười nói, thái tử đừng sợ, chấm còn chưa tới vung không động đao thời điểm. Một bên Hoa Ảnh lại cười thầm nói, đúng vậy a, cô mâu chính là đợi ta quá tốt rồi. Nói cái gì ta có chữ quân chi tài? Nói cái gì hoa thị đương hưng? Ta còn ngây ngốc tin tưởng, ngài nếu không có ý này, cần gì phải bồi dưỡng ta nhiều năm? Ta còn không bằng giống Hoa Minh một dạng được đưa đi hòa thân. Cô mẫu, ta liền hỏi một câu, ta điểm nào không bằng thái tử? Chấm cho ngươi, ngươi mới có thể muốn, chấm không cho ngươi, ngươi không có khả năng đoạn. Thái tử nhân hiếu, chính là gìn giữ cái đã có chi quân, kế thừa hoàng vị là đủ. Hoàng phủ thị từ chấm trong tay gây mất, lại từ chấm trong tay nối liền, mới có thể để cho Hoa Ly quốc kéo dài tiếp. Nếu là truyền bị Hoa thị, lại chính là một trận hòa loạn. Chấm là nữ tử cũng là quân vương, chấm có thể tâm hướng Hoa thị, nhưng không có khả năng loạn xạ tắc. Nhìn ra được nữ đế đối với Hoa Ảnh đứa cháu này còn có cảm tình, lúc này cũng coi là chân tình bộc lộ. Ha ha ha, nói tới nói lui hay là mệnh ta không tốt, mệnh của ngươi còn không tốt. Vậy hạ phong ngươi làm trường thọ hầu, trong đó ân điển, ngươi làm một chút cũng không nhìn thấy a. Chu Dã nhưng thật ra là bị nữ đế thủ đoạn kinh đến, lão thái thái này nói là động thủ liền động thủ, ai chỉ là xuất kinh thường cái hoa, đem hoa ảnh rời bộ đội của hắn, trực tiếp cầm xuống. Lạc Dương không ai có thể sẽ nghe hoa ảnh điều lệnh, phụ trách bảo an Kim Ngô vệ đoán chừng cũng bị Thiên Nhu vệ để mắt tới, loại tình huống này không ai dám động. Liên tưởng đến trực tiếp điều chính mình đến bảo hộ thái tử, Chu Dã cảm thấy nữ đế sâu không lường được, đoán chừng biết không ít thứ. Cho nên hắn tranh thủ thời gian thuận thế vô vỗ mông ngựa, thử một chút đối phương thái độ đối với chính mình. Quả nhiên, nữ đế nhìn hắn một cái, gật gật đầu, vừa nhìn về phía hoa ảnh. Đem ngươi trong tay điểm này ám vệ giao ra, đừng để người vô tội lại chảy máu. Chương 521, Dư Nguyệt chương 521, Dư Nguyệt ha ha ha, cô mẫu nguyên lai ngươi cũng có không biết sự tình. Coi như chất nhi lưu cho cô mẫu lễ vật đi. Hoa ảnh đột nhiên bạo khởi, muốn phóng tới bên cạnh tây cột, Chu Dã lại một thanh ngăn lại. Trương Thọ hầu hay là quá coi thường ta. Hắn lại muốn cắn lưỡi, bị Chu Dã rơi xuống cằm. Hoa ảnh cái nào bị qua loại này tội, con mắt đỏ rực nhìn về phía nữ đế. Nữ đế lắc đầu. Tính toán, đừng dày vào hắn, chừa cho hắn cái toàn thây đi. Thế nhưng là hắn ám vệ chưa trừ diệt, chung quy là thai hoàng ẩm. Cái gọi là ám vệ cũng không phải là đơn giản binh lính, khẳng định đều là tử sĩ. Chính là loại kia quản ngươi nửa đời người ăn uống cá cược chơi gái, để cho ngươi nhẹ nhõm thực hiện nhân sinh giá trị, chỉ vì để cho ngươi liều chết làm một chuyện loại kia nghề nghiệp. Chấm mặc kệ, chuyện này chấm giao cho thái tử đi làm, chấm sẽ ở Lạc Dương ngắm hoa nửa tháng, hồi kinh trước đó, các ngươi nhất định phải thanh trừ thai hoàng ẩm, nếu không chấm cũng đi thẳng về, chấm sinh tử đều là các ngươi sự tình. Nhưng Trường Thọ hầu không cho phép lại tra tấn hắn. Cái này rất không nói đạo lý. Chu Dã vừa đối với nữ đế sinh ra một chút lòng kính trọng, trong nháy mắt tiêu tán. Mấy chục tuổi người vẫn là như thế tùy hứng. Thái tử điên cùng cho Chu Dã đục lỗ thần, Chu Dã chỉ có thể lĩnh mệnh. Nhưng là hắn không có tại nữ đế trước mặt động thủ giết hoa ảnh. Chút ơn huệ này lói đời lại không hiểu, thật là sống bất quá tập hai. Vô luận ai giết hoa ảnh đều sẽ lọt vào người hoa gia, thậm chí là nữ đế ghi hận, cho dù là chính nàng muốn giết. Chu Dã đem hoa ảnh giao cho Ngàn Châu vệ, bọn hắn có chuyên môn phụ trách người hành hình. Mà lại nữ đế nói không có khả năng thẩm vấn, thật đúng là không có khả năng thẩm. Chu Dã cùng thái tử một mình đi cùng một chỗ. Rốt cục có cơ hội hỏi ra nghi hoặc. Ngươi cảm thấy bệ hạ là lúc nào biết hai chúng ta sự tình? Thái tử thở dài. Cô vừa rồi cũng một mực đang nghĩ. Ngươi dạy mã hóa phương pháp, chỉ có cô một người biết, chưa bao giờ đã nói với người khác. Nhưng là, ân, đại khái, có lẽ, thái tử phi biết ngươi đầu nhập cô sự tình. Thái tử phi là bệ hạ người. Ai, sao có thể nói như vậy? Thái tử phi là bệ hạ thay cô chọn lựa, cùng bệ hạ quan hệ một mực rất không tệ. Bất quá, thái tử phi hay là ái cô, đoán chừng cũng là vô ý lộ ra. Chu Dã vừa cẩn thận nhìn một chút thái tử. Hoài nghi mình đã chọn sai người, cái này nếu là một cái yêu đương não, không phải hố chết người không thể. Cũng may gặp Chu Dã sắc mặt khó coi, thái tử lập tức thu nạp dáng tươi cười. Là cô sơ sẩy, cô nhất định nghiêm tra đâu cùng, cho ngươi một cái công đạo. Bất quá sự tình đến bây giờ tình trạng này, cô có hay không có thể thở phào? Chu Dã lắc đầu. Bệ hạ lôi đỉnh thủ đoạn ngươi cũng thấy đấy, hay là thành thành thật thật đợi đến ngày đó đi. Chu Dã không nói có một ngày, nhưng thái tử cũng minh bạch. Hắn nghiêm túc gật gật đầu. Bệ hạ, để cho chúng ta tra hoa ảnh ám vệ, nên như thế nào ra tay? Ai, đương nhiên là tìm địa ngắm tốt nhất. Chu Dã cầm một đạo thánh chỉ một mình hồi kinh. Hắn trước tìm thái tử em vợ Hồ Dung Lục, thanh tra Kim Nô vệ. Phàm là cùng hoa ảnh quan hệ tốt, dù là chỉ là trên mặt nổi, đều muốn trị tội. Cái này liên lụy kỳ thật có chút rộng. Bởi vì hoa ảnh là Kim Nô vệ đại tướng quân, tại dưới tay hắn làm thời gian lâu dài, xuất phát từ chỗ làm việc cân nhắc cũng muốn tìm cách thân mật. Nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc, đua nào chiều thần ấy. Không ai sẽ vì vắng nhất mà lãng phí thời gian đi loại bỏ. Cho nên Kim Nô vệ giáo úy trở lên, cơ hồ đều đổi một lần. Lại từ các nơi chết xung phủ điều người thay thế. Đằng sau Chu Dã lại mở lớn cờ chống dò xét hoa ảnh nhà, phái người đại lực tuyên truyền hoa ảnh chịu tội. Kinh thành cùng hoa ảnh có liên quan sự vật đều không buông tha. Thậm chí hoa ảnh thường xuyên đi thanh lâu kỹ quán đều muốn kiểm tra một lần. Có hắn tình nhân cũ cũng muốn mang về nhà giam chặt chẽ thẩm vấn. Làm đây hết thảy cũng là vì hấp dẫn cửu hận. Hoa ảnh ám vệ hẳn là chỉ vì một sự kiện, đó chính là tạo phản không thuận lợi lúc đánh cược lần cuối. Hiện tại người đã chết, bảo hộ vợ con của hắn hoặc là báo thù cho hắn mới là những này ám vệ phải làm. Chu Dã hiện tại điểm cừu hận so nữ đế cùng thái tử có thể cao nhiều lắm. Vô luận là từ cừu hận trình độ hay là báo thù độ khó, hắn đều so nữ đế cùng thái tử có ưu tiên cấp. Đã trải qua mấy ngày lên men, những cái kia ám vệ theo lý thuyết đã đem mục tiêu khóa chặt tại Chu Dã trên thân. Chu Dã cũng đang chờ đối phương ám sát, hắn thường xuyên hạ sai đằng sau một người về nhà. Trong nhà lão nương cùng người hầu cũng bị sớm an trí đến địa phương khác. Chỉ là hắn không đợi đến ám sát, liền chờ đến Mộ Dung Tuyết Nhược. Chu Dã cầm đèn lồng chiếu chiếu. Người tại sao trở lại? Mộ Dung Tuyết Nhược giống như là không có nghe thấy một dạng, nhìn một chút sân nhỏ. Đao thương nói, ta từng thể cũng không tiếp tục tiến tòa biện này. Ta cũng không có để cho ngươi tiến, ngươi đi đi. Mộ Dung Tuyết Dung nhìn chằm chằm Chu Dã, cười lạnh, ngươi vẫn không thay đổi. Không, ta thay đổi hoàn toàn một người khác, ngươi đây cũng nhìn không ra, ngươi đi đi. Mộ Dung Tuyết Nhược có chút nộ khí, giống như là cố nén xuống dưới. Ta không muốn cùng ngươi nói khác. Hoa ảnh đã chết, người nhà của hắn là vô tội, ngươi thả qua bọn hắn. Chu Dã nghe được nàng, đều muốn gõ mở đầu của nàng nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Hắn cũng cố nén lửa giận. Ngươi biết hắn là tội gì? Mộ Dung Tuyết Nhược không nói gì. Chu Dã tiếp tục nói, hắn làm mưu phản, liên lụy người nhà không phải bình thường sao? Ngươi để cho ta buông tha bọn hắn, ngươi là lập trường gì nói lời này? Ngươi cảm thấy ta lại là cái gì lập trường sẽ giúp ngươi? ta cùng hắn dù sao bằng hữu một trận, ta không đành lòng hắn rơi xuống kết quả như vậy. Không chỉ là bằng hữu đi, không đành lòng liền nên tại hắn làm trước đó ngăn cản, mà không phải tại sau đó khó xử ta. Hắn là hướng ta cầu qua thân, nhưng ta không hy vọng ngươi bởi vậy ghi hận hắn. Chu Dã cảm thấy mình đang cùng một cái chỉ tiếp thụ đặc biệt từ ngữ người máy nói chuyện, nàng chỉ có thể nghe được chính mình muốn nghe. Ngươi đi nhanh một chút đi, ta gọi Kim Ngô vệ. Gặp Chu Dã quay người muốn đi, Mộ Dung Tuyết dùng tranh thủ thời gian lại nói, ta đã xin mời Nam Minh Vương hướng bệ hạ xin tha, thỉnh cầu bệ hạ chỉ chu đầu đảng tội ác. Xin ngươi động tác chậm một chút, chờ chút, thánh chỉ liền sẽ tới. Chu Dã trong lòng thầm mắng, Hoa Ảnh đều giết, nàng sẽ còn để ý trong nhà hắn thiếp thất nô bộc. Bất quá, ngươi vì tiền nhiệm cha tấn đương nhiệm, Nam Minh Vương lại phải tại nữ đế trước mặt ăn dưa rơi xuống. Nhưng Chu Dã không tâm tình nhắc nhở nàng. Tùy ngươi, nhưng là thánh chỉ trước khi đến, ta nên làm hay là sẽ làm. Mộ Dung Tuyết nhược muốn cầu Chu Dã, lại rơi không xuống mặt mũi, dậm chân một cái rời đi. Chu Dã đợi nàng rời đi, đóng lại cửa lớn, chuẩn bị đi ngủ. Nên đến cuối cùng là tới. Hắn nghe được có người đạp nói thanh âm, lập tức ngã xuống đất xoay người. Chỉ nghe được đinh 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 thanh âm, vài chi đoàn tiễn liền bắn tới hắn vừa rồi vị trí. Chu Dã thổi lên trên cổ mình trúc tiêu, đây là cùng Hồ Dung Lục thương nghị tốt ám hiệu. Chu Dã không có như vậy chủ nghĩa anh hùng. Mặc dù trong nhà liền hắn một người, nhưng trên đường tuần tra Kim Nô vệ đều là Hồ Dung Lục thân tín. Nghe được tín hiệu, chẳng mấy chốc sẽ xông vào trại viện. Chu Dã cũng đã sớm chuẩn bị, buồn ngủ, áo giáp cũng không có thoát, lúc này dò xét trong tay roi sắt liền liền xông ra ngoài. Ám vệ đều là liều mạng khát máu hạng người, cũng chưa chắc có bao nhiêu có thể đánh. Bình thường đều là hữu tâm tính vô tâm. Hiện tại Chu Dã bên này có phòng bị 20-30 người, thật đúng là không là vấn đề. Nhóm này đến người ám sát đều bị Chu Dã cùng Kim Ngô vệ liên thủ cầm xuống. Sát thực đều là tử sĩ, trừ tại chỗ chết mất, cơ hồ không có tù binh. Còn lại mấy cái cũng đều ngậm miệng không nói, nhiều lần muốn chết. Bất quá, bọn hắn bản thân liền là manh mối. Chu Dã để cho người ta dán chân dung, gọi bách tính nhật thi, rất nhanh liền tìm ra nào đó mấy cái che giấu thân phận. Lại tìm hiểu nguồn gốc tìm được liên lạc người của bọn hắn. Chỉ là không nghĩ tới, truy tra trong quá trình, cái này chạy tới Mộ Dung Tuyết Nhược nơi đó. Chứa chấp đạo phạm nàng cũng dám. Đối mặt Chu Dã nghi hoặc, Hồ Dung Lục cũng im lặng nói, người của ta chính thai nghe được người kia nói chính mình là Hoa Ảnh người, Mộ Dung nương tử liền chứa chấp nàng. Chương 522, cá nhập biển cả. Chương 522, cá nhập biển cả. Chu Dã mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền tiêu tan. Nữ chính thôi, có đôi khi hoàn toàn chính xác cũng sẽ đối với một ít ái mộ nàng nam phụ vô hạn bao dung, chứ yêu hắn. Vậy chúng ta bây giờ cầm nàng sao? Hồ Dung Lục nhìn về phía Chu Dã, đây là hắn cùng Chu Dã lần thứ nhất công khai hợp tác. Nhưng là hết thảy hắn đều nghe theo Chu Dã an bài, để lần này hành động phi thường thuận lợi. Đây là hắn lao tử Hồ lão gia dạy cho hắn xử sự đạo lý. Chính mình không được, liền nghe người khác. Cho nên Hồ Dung Lục tại Kim Lô vệ mấy năm này, mặc dù không có cái gì đại công, cũng không có phạm qua sai lầm lớn. Mà hắn có thể thành công lưu tại Kim Lô vệ đối với thái tử tới nói chính là đại công. Chu Dã thưởng thức nhìn hắn, lắc đầu. Mộ Dung Tuyết Nhược bởi vì nam cảnh chiến công đầu ngọn gió chính thịnh, loại này tội nhỏ, tội không đáng chết. Đem hổ nuôi lớn mới có thể thành hoạn. Hồ Dung Lục không hỏi vì cái gì dưỡng lao hổ vấn đề, chỉ là triệt hồi đại đội nhân mã, chỉ để lại mấy người chuẩn bị trường kỳ tiếp cận. Chu Dã trở về cũng hướng lên nộp tấu chương nói là đã thanh trừ Hoa Ảnh ám vệ. Đây không tính là khi quân, nếu như đến lúc đó thật sự có người đánh lấy Hoa Ảnh cờ hiệu nhảy ra, đó chính là giả, bởi vì thật đã chết hết, chỉ có thể là giả. Một ít giáp tâm hại người người cố ý giả mạo Hoa Ảnh ám vệ làm việc. Tỷ như chứa chấp Hoa Ảnh một vị nào đó nhân tình Mộ Dung Tuyết Nhược, đem mục tiêu lừa gạt đến sau ngõ hẻm đánh hôn mê, lại quay đầu trừng trị hắn tiểu lâu la. Chân thực chính biến luôn luôn giản dị tự nhiên. Nữ đế ngắm hoa trở về, trong kinh cách cục đã đại biến. Nàng đem Kim Ngô vệ giao cho thái tử cai quản dùm, cái này đã nói rõ thái độ. Thế nhưng là có lẽ là nữ đế trước đó thủ đoạn quá mức lăng lệ, Chu Dã có chút nghĩ mà sợ. Hắn hiện tại cùng thái tử bí mật quan hệ cũng bị xem thấu. Vạn nhất hắn một ngày nào đó cùng thái tử cùng một chỗ trải qua huyền vũ cửa, giết ra 500 đao phủ thủ làm sao bây giờ? Chu Dã nghĩ tới phương pháp tốt nhất chính là đại quyền trong tay, có được năng lực phản kháng. Hắn thực sự hy vọng trở lại An Bắc Đô hộ phủ, cùng bộ lạc của hắn đợi cùng một chỗ. Thế là nữ đế hồi kinh đằng sau, hắn cũng hoàn thành trước đó nhiệm vụ, liền muốn tiêu nghỉ bệnh, về Bắc Điện. Thế nhưng là đưa lên tấu chương chưa hồi phục, thái tử nơi đó cũng không có hồi âm. Chu Dã lòng sinh cảnh giác, nột ngạt cho tới bây giờ đều không phải là tin tức tốt. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, hắn lập tức toàn thân mặc giáp trụ, phóng ngựa ra khỏi thành. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lại là ban ngày, Kim Lô vệ cũng cho là hắn có quân tình khẩn cấp không có ngăn cản. Thế nhưng là ra khỏi thành khoảng 30 dặm, phía sau lại tới 6 cái cưỡi ngựa truy binh. Xem đâu lấy, hẳn là ngàn châu vệ. Chu Dã bị ngăn lại sau, hậu phương mới lại tới 3 tên cưỡi ngựa thái giám. Lục Ti Mã đi như thế nào đội vã như vậy? Bệ hạ có chỉ, phong Lục Ti Mã là ngàn ngưu tướng quân, đợi tại triều đình tuyên bố kết thúc, Lục Ti Mã lại về Bắc cảnh trưởng quản Vọng Nguyệt thành biên quân. Cái này đích xác là cho Chu Dã thăng lên quan, mặc dù điều đi An Bắc Đô hộ phủ, nhưng cách cũng không xa, một dạng có thể cùng Trịnh Miễn cấu kết. Mà lại Vọng Nguyệt thành chú quân 50,000, cũng là thực quyền. Chỉ là đây cũng quá tốt, là xem ở thái tử mặt mũi hay là gần đây công lao. Chu Dã luôn cảm thấy khiếm khuyết chút gì, lòng nghi ngờ chưa đi. Liên hỏi, thánh chỉ đâu? Thái giám kia gặp hắn nghe được phong thượng không có cao hứng, cũng là sương sở. Chán, chỉ có khẩu dụ, không có thánh chỉ. Các loại Ti Mã trở về không thì có sao. Sau đó thái giám giống như là đột nhiên mới nhớ tới, nói bổ sung, còn có thái tử ý chỉ. thái giám đưa tới một phong thư. Chu Giá thì càng hoài nghi, nói là khẩu dụ, vì cái gì lại có thái tử thư, vừa rồi cũng không nói. Hắn mở ra giấy viết thư, phía trên chỉ viết một câu: "Trả phép tạm hoãn, hồi cung tạ ơn. Ta là ngươi ăn mừng sau lại trở lại Bắc Cảnh." Chu Giá nhận ra đây đúng là thái tử bút tích, chỉ là giấy viết thư trống không chỗ, nhiều hai cái điểm đen. Nếu như căn cứ hắn cùng thái tử ước định ám hiệu phán đoán, trọng điểm chính là thư tín chữ thứ hai, giả. Loại đại sự này đột nhiên phát sinh, Chu Giá tâm tư có chút loạn. Thế là cười nói: "Đa tạ công công truyền chỉ, ta cái này trở về." Chu Giá thu thái tử thư, sau đó quay đầu ngựa lại hướng kinh thành phương hướng đi. Hắn phát hiện mấy cái kia ngàn châu vệ rơi vào phía sau hắn, giống như là áp giải. Ba cái thái giám đi theo bên cạnh hắn, giống như là trông coi. "Ta xem như phục ngài, Lục Tí Mã. Lần thứ nhất nhìn thấy ngài loại này làm việc cấp tốc đi, bảo ngươi thăng quan lại chậm chạp như thế. Ai nha, không phải mới vừa mệt mỏi ngựa của ta sao? Hiện tại chậm rãi." Chu Giá làm bộ nhẹ nhõm, thực tế tại cuộn lại cả sự kiện. Đến cùng từ lúc nào bắt đầu thoát ly không chế? Hoa Ảnh cái chết. Hoa Ảnh chết tiêu chí lấy nữ đế sẽ không đem hoàng vị chuyển cho Hoa thị tử đệ. Hoàng vị kia người thừa kế còn có hai lựa chọn, thái tử cùng Nam Minh Vương. Có lẽ còn có Thịnh Bình công chúa. Ta là vì gì cảm thấy thái tử nắm vững thắng lợi? Là nữ đế đối với thái tử vẻ mặt ôn hòa cùng trải qua thời gian dài nữ đế không thích Nam Minh Vương thuyết pháp, hay là nữ đế đem Nam Minh Vương cùng Mộ Dung Tuyết Nhược ở lại kinh thành? Thái tử có thể trang hiếu tử, nữ đế vì cái gì không có khả năng trang tử mẫu? Nam Minh Vương mặc dù ở lại kinh thành nhưng là Nam Cảnh cũng không có chủ soái, hắn cũng có thể tùy thời trở về. Còn có Thịnh Bình công chúa, nếu như thái tử nắm vững thắng lợi, nàng vì cái gì còn muốn như vậy để ý Nam Minh Vương cùng Mộ Dung Tuyết Nhược thông gia? Nếu như đây hết thảy cũng không thể nói rõ cái gì, như vậy Mộ Dung Tuyết Nhược lựa chọn mới là vấn đề. Nàng có hệ thống, nàng nói qua ta ở kiếp trước là đứng sai trận doanh chết, một thế này nàng trước tuyển Hoa Ảnh hậu tuyển Nam Minh Vương, căn bản không có tuyển qua thái tử. Không chỉ có bởi vì thái tử đã kết hôn, mà là bởi vì thái tử chính là ta lần trước chọn sai trận doanh. Chu Gia càng phân tích, tâm càng mát. Nếu như nói Hoa Ảnh cái kia ám vệ không phải Mộ Dung Tuyết Nhược thu lưu, mà vốn là nàng phái đi ra người đâu. Mặc dù không hiểu nữ đế lựa chọn, nhưng cũng có thể chính là sự thật. Hắn lại quận một chút thái tử thực lực. Trước mắt lực lượng chính trị tất cả đều là nữ đế an bài cho hắn, võ lực liền Chu Giã một người. Chu Giã phát hiện chính mình vẫn là đem những này cổ đại đế vương nghĩ đến đơn giản. Che không nóng a. Chu Giã tiến lên trong quá trình, đột nhiên dắt một chút đầu ngựa, từ một tên thái giám mặt bên thân vị phóng ngựa xuyên qua, từ trên đường chạy tới bên cạnh trong ruộng, trốn ra vòng đây. Hắn nhìn lại, sau lưng mấy cái ngàn châu vệ đã rút đao. Ai nha, ngựa này làm sao không nghe lời. Chu Giã làm bộ không thấy được, chỉ đổ thừa ngựa, sau đó lại lần phóng ngựa xông lên đại đạo, lại hướng ngược lại phi nước đại. Thân làm móng ngựa văng lên, Chu Giã lần nữa quay người. Trong tay mạch đao quét ngang qua, trực tiếp đem sau lưng hai người quét xuống ngựa đi. Hắn tay kia phi trầm, lại bắn trúng đằng sau hai người. Các loại cuối cùng hai người đi lên, đã bị hắn dùng mạch đao bức ở mấy vị, tất cả mọi người là binh nghiệp xuất thân, lẫn nhau lý giải một chút, làm gì bởi vì đưa tin việc cần làm mất mạng. Các ngươi trở về liền nói ta có trọng đại quân tình cần xử lý, phong thưởng để bệ hạ đưa đến biên quan đi. Lúc đầu Chu Giã nói nửa câu đầu, mấy người còn cảm thấy có đạo lý, nửa câu sau đơn giản dọa chết người. Ai dám cùng hoàng đế nói như vậy? Chu Giã cũng không có cùng bọn hắn nhiều lời, sợ phía sau còn có đại đội truy binh. Hắn đem ngựa của mình vứt xuống, đoạt đối phương hai con ngựa. Bởi vì bọn hắn có thể đuổi kịp hắn toàn bộ nhờ sai nha. Hiện tại hai thất ngựa tốt thay phiên, tin tưởng không ai có thể lại đuổi kịp hắn. Chu Giã đoạn đường này sợ sẽ triều đình công văn đã đến, cũng không dám ở trọ, màn trời chiếu đất. Hai cái ngày đêm liền trở về đô hộ phủ. Sợ nữ đế sớm mai phục, cũng không dám đi trước gặp chính miễn, mà là đi tìm Mộ Dung Sương Lăng. Cũng may Mộ Dung Sương Lăng không có ra ngoài. Chu Giã cùng với nàng nghe ngóng gần nhất đô hộ phủ biến hóa, lại tìm chính mình hai cái bộ hạ cũ Vu Xuân cùng Trương Thành. Mộ Dung Sương Lăng trong tay có tiền, Vu Xuân Trương Thành mang theo binh. Chỉ cần cái này hai bên không có phản bội, hết thệ cũng có thể. Chu Giã hạ lệnh quân Hán nguyên địa cảnh giới, lại để cho bộ lạc 8000 kỵ binh tùy thời xuất chiến. Lúc này mới yên lòng gặp Trịnh Miễn. Trải qua tìm hiểu, phát hiện hắn còn chưa thu được tin tức. Thế là Chu Giã nghiêm túc đối với hắn nói, triều đình muốn cấm thương lộ. Chương 523, hắc, lại phải tạo phản. Chương 523, hắc, lại phải tạo phản Trịnh Miễn đại kinh thất sắc. Vậy làm sao bây giờ? Việc buôn bán của chúng ta. Chu Giã chưa từng có thời khắc này như thế ưa thích một cái tham quan. Ta đã tấu mời thái tử ngược lại là ủng hộ chúng ta chính sách, chỉ cần kéo lên 2 năm. Trịnh Miễn lập tức đè lại Chu Giã, không để cho hắn nói đi xuống, nhưng hắn vẻ mặt cao hứng bán rẻ hắn. Không nghĩ tới lao đệ là thái tử người a, thế nhưng là Hoa thị thế lớn a. Lao ca tin tức rơi ở phía sau. Hoa Ảnh đã bởi vì mưu phản bị cầm xuống, Hoa Minh 2 năm trước đều đưa đi và hôn. Trịnh Miễn nhãn tỉnh sáng lên. Đó không phải là thái tử lạ. Ngươi liền không cân nhắc Nam Minh Vương. Ai nha, nữ đế không thích Nam Minh Vương, thế nhân đều biết. A. Chu Giã bừng tỉnh đại ngộ bình thường. Trịnh Miễn chớp mắt. Ta có từ Đại Nguyên quốc giao dịch tới Bảo Ngọc một dương, đưa cho thái tử có phải hay không mạo muội một chút. Thái tử vừa trưởng quản kim nô vệ, làm hạ lễ đương nhiên phù hợp, không bằng ngươi viết phong thư chúc mừng, ta giúp ngươi đưa đi. Chu Gia nói đều là lời nói thật, chỉ là tin tức đã quá hạn. Nhưng Trịnh Miễn hoàn toàn không biết, lập tức viết một phong thư chúc mừng, còn cố ý càng đủ ý tứ nâng lên Chu Gia. Mà Chu Gia muốn chính là như thế một cái đầu danh trạng. Cũng chính là ngày thứ hai, một thất khoái mã tiến vào đô hộ phủ. Chu Gia lập tức gọi Vu Xuân, Trương Thành thân tín vây quanh đô hộ phủ từng cái cửa. Sau đó tự mình đi gặp Trịnh Miễn. Lại nói đuổi Chu Dã thái giám cùng Thiên Nhu vệ trở về hoàng cung, hồi bẩm nữ đế thời điểm, thái tử, Nam Minh Vương, Mộ Dung Tuyết Nhược, Thịnh Bình công chúa đều tại. Nghe được thái giám hồi báo xong, nữ đế lên cơn giận dữ. Thái tử thế nhưng là ở trong thư có nhắc nhở, bằng không hắn làm sao lại thành như vậy cảnh giác? Thái tử lúc này giống như là đã quen thuộc con ngoan nhân vật không cách nào thoát ly, vẫn như cũ không nóng không nổi. Nhi thần không biết. Không biết. Nữ đế rất là bất mãn, nàng quá biết thả hổ về rừng nguy hại. Nàng trải qua rất nhiều lần phản loạn, mặc dù đều bình, nhưng là nàng cũng già, mệt mỏi, không biết mình còn có hay không tinh lực. Thái tử trong tín thư tha cho các ngươi có biết. Phụ trách văn thư nữ quan lập tức trở về bẩm, thái tử viết trong thư cho nô tỳ biết, cũng nhớ kỹ chưa phát hiện vấn đề gì. Nữ đế không có cách nào, vừa nhìn về phía thái tử. Chấm vừa để cho ngươi trưởng quản kim nô vệ, lại cầm xuống ngươi, có phải hay không cảm thấy rất oan uổng? Mẫu thân nhất định có mục đích, nhi thần không an. Thử, ngươi thật đúng là trang quen thuộc. Nhi thần chưa bao giờ trở qua. Nữ đế cảm giác mình nắm đấm đánh vào trên bông, dưới sự bất đắc dĩ chỉ. Thái tử bất hiếu, thừa dịp chấm lạc dương ngắm hoa, giết hại chấm chi thân tộc. Từ hôm nay trở đi phong tỏa đông cung, cấm túc hối lỗi. Nhi thần lĩnh chỉ. Các loại thái tử đi, Nam Minh Vương mới mở miệng nói, bệ hạ, có phải hay không quá mức một chút? Nữ đế nhìn thoáng qua hắn, vừa nhìn về phía Mộ Dung Tuyết Nhược. Nếu Lục Trường Phong không có thúc thủ chịu trói, đã không có chuyện của ngươi, ngươi đi về trước đi, phía sau chấm tự có ý chỉ. Mộ Dung Tuyết Nhược nhìn thoáng qua Nam Minh Vương mới cáo từ rời đi. Nữ đế lại quát lui thái giám cùng cung nữ, trong cung điện chỉ còn lại có Nam Minh Vương cùng Thịnh Bình công chúa. Hoàng phủ Tĩnh nhìn mẫu thân mình có chút mệt mỏi, chủ động tiến lên nâng. Mà Nam Minh Vương, quanh năm tại biên quan, loại sự tình này, hắn mới không làm được. Nữ đế lại thở dài, các ngươi biết ta tại sao muốn phế thái tử? Nam Minh Vương nghĩ thầm chẳng lẽ không phải ta quá ưu tú? Thịnh Bình công chúa lắc đầu, nữ đế trên mặt hồi ức, kỳ thật thái tử mẹ đẻ không phải chấm. Thịnh Bình công chúa cùng Nam Minh Vương đều mở to hai mắt nhìn. Lúc đó chấm cùng Thục Quý phi cùng một chỗ mang thai, nhưng chấm đội vàng giúp tiên đế xử lý chính vụ, hài tử sinh non chết yểu. Vì không để cho tiên đế thu hồi quyền lực trong tay của ta, ta đem chết yểu hoàng tử đổi cho Thục Quý phi, đem con của nàng đổi trở về. Hậu cung sinh hoàng tử chuyện lớn như vậy có thể tùy tiện đổi? Nam Minh Vương sợ ngây người. Thịnh Bình công chúa lại lườm hắn một cái, rõ ràng chỗ tốt đều để hắn được, còn bộ sắc mặt này. Cung đình sự tình, ngươi không hiểu, chớ xen mồm. Mẫu thân, thái tử biết không? Thịnh Bình công chúa kỳ thật vẫn là đang thử thăm dò nữ đế tâm ý, nếu như thái tử không biết, mãi mãi cũng không biết, cần gì phải làm một lần này. Nữ đế nhắm mắt lại. Trước kia biết chuyện này trừ chấm đều đã chết, chỉ là chấm trong lòng cửa này, qua không được. Thịnh Bình công chúa thở dài, nữ đế là quyết định. Nàng vốn chính là duy trì hoàng phủ gia, đến cùng là thái tử hay là Nam Minh Vương, không có khác biệt lớn. Kỳ thật cũng có khác nhau, chủ yếu là Mộ Dung gia tồn tại, tất nhiên sẽ kiếm một trận canh. Nhưng cái này lại không cần nàng mạo hiểm đối kháng nữ đế, nhẫn nhẫn còn chưa tính. Nữ đế cũng không biết có phải hay không đoán trúng tâm tư của nàng, hay là để ý trước đó Mộ Dung Tuyết Nhược biểu hiện. Nghiêm túc nhìn về phía Nam Minh Vương. Trương Nhi, chấm cũng định đem hoàng vị truyền cho ngươi, nhưng là chỉ có một cái yêu cầu, ngươi không thể lấy Mộ Dung Tuyết Nhược. Vì cái gì a bệ hạ? Nữ đế nhìn Nam Minh Vương bị đạp cái đôi dáng vẻ, lần thứ nhất hối hận, vì cái gì chỉ để lại cái này một cái người thừa kế? Còn vì cái gì? Mộ Dung Tuyết Dung mục không hoàn thất, kiệt ngạo bất tuần. Ngươi muốn cho Hoa Ly quốc lại đổi quốc họ sao? Nữ đế chỉ thiếu chút nữa là nói cái này, Mộ Dung Tuyết Nhược giống như nàng là mọc ra phản quốc người. Cùng nữ đế Hoa Như là khác biệt, Mộ Dung Tuyết Dung còn có cái cả nhà đều sẽ thống binh nhà mẹ đẻ, Hoa Như là nhà mẹ đẻ lúc trước còn kéo chân sau. Thịnh Bình công chúa gặp bầu không khí xấu hổ chuyển hướng chủ đề. Lục Trường Phong làm sao bây giờ? Phát minh bắn bắt. Không, hắn nếu dám trốn, nói do đã đoán được cái gì, trực tiếp bắt, hắn sẽ tạo phản. Nữ đế mới từ Nam Minh Vương cái kia lấy lại tinh thần, tiếp tục bàn giao. Tĩnh Nhi ngươi mời chào qua hắn, viết thư cho hắn, nói ngươi có thể bảo đảm hắn, còn có mẹ của hắn tại vùng ngoại ô đã bị Thiên Nhu vệ nắm giữ. Chỉ cần hắn từ bỏ đối với thái tử hiệu trung, chấm liền không so đo chuyện lúc trước. Bất quá, chấm vẫn là gọi người truyền mật chỉ cho Tô Bắc đều hộ chính miễn, nhìn hắn có thể hay không quăng ra Lục Trường Phong binh quyền. Đợi có kết quả, ngươi phong thư này lại gửi. Là. Nữ đế vừa nhìn về phía Nam Minh Vương, gặp hắn còn tại xoắn xuýt không thể lấy Mộ Dung Tuyết Nhược sự tình, rất giận buồn bực, lại không có biện pháp. Hai tử này đưa tiễn quá sớm, thiếu khuyết giáo dưỡng. Thái tử ngày bình thường quy củ, bị đột nhiên cầm xuống, mặc dù có tội danh, nhưng là liền sợ triều đình cùng bách tính nghị luận. Dù sao thân thế của hắn là chấm chỗ bẩn, cũng không thể nói rõ. Cho nên nhất định phải xử lý lạnh, rời đi tầm mắt mọi người lâu, mọi người cũng sẽ không để ý thái tử. Nếu như Tô Bắc vị kia muốn tạo phản, liền để Mộ Dung ra đi bình định đi, nhưng là tuyệt đối không thể để cho hắn đánh ra thái tử cờ hiệu, hiểu không? Thịnh Bình công chúa dù sao là đã hiểu, gật gật đầu. Nam Minh Vương không biết có muốn hay không minh bạch vừa rồi vấn đề, cũng nhẹ gật đầu. Chu Gia đi vào đô hộ phủ, trực tiếp xông vào Trịnh Miễn hội khách thư phòng. Trịnh Miễn bị dọa đến khẽ run rẩy. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái phong trần mệt mỏi sai dịch người nào dám xông vào đô hộ phủ. Trịnh Miễn không nói chuyện, sai dịch ngược lại là ra tay trước bảo. Chủ yếu là hắn một đường phi nước đại sát thực vất vả, tính tình vội vàng sao động chút. Chu Gia rút ra bảo kiếm tùy thân, né tại sai dịch cùng Trịnh Miễn ở giữa. Sai dịch trong nháy mắt hàng lửa, lui lại mấy bước. Chu Gia bình tĩnh nhìn về phía Trịnh Miễn. Triều đình có ra lệnh gì? Trịnh Miễn lau mồ hôi, bất đắc dĩ đem công văn hướng phía trước đẩy một chút. Lục lão đệ, chính ngươi xem đi. Ngươi có thể hại chết ta rồi. Chu Gia không khách khí đi lên, cầm lấy công văn. bên trong chủ yếu chính là giảng Đông Cung bị phong, Lục Trường Phong thân là Đông Cung lục xuất thống soái tự hành thoát đội, muốn áp giải kinh thành xử trí. Chu Gia cười cười, đem công văn ôm vào trong lòng, lại cầm lại bảo kiếm của mình, một bên thu kiếm một bên hỏi, Trình lão ca ý tứ làm sao hồi phục? Trình Miễn không hiểu cảm nhận được sát ý, sắc khóc. Lúc này ngươi còn gọi ta cho thái tử tặng lễ, ta có thể làm sao hồi phục? Toàn nghe lão đệ. Chu Gia thu kiếm, nở nụ cười. Ta xem ra, An Bắc xa xôi, đường núi bị Tiêu Tiểu cắt đứt, lão ca không có thu đến cái này công văn, ta cũng không có thay ngươi tặng lễ cho thái tử. Ai? Nếu ta sự tình thất bại, lão ca tự nhiên là bị che đậy bị cầm tù, hoàn toàn bất đắc dĩ, sau đó có thể chạm đầu ta đổi triều đình công lao. Không dám, ta cũng không dám. Nếu ta thành công, đến lúc đó lại tự mình cho thái tử đưa lên lão ca lễ vật, tân triều tân quy không phải lão ca không ai có thể hơn. Giống Trịnh Miễn loại người này, thông minh nhất, vừa rồi chỉ là dọa sợ, lúc này nghe hiểu Chu Giã lời nói, ánh mắt hắn một lần nữa sáng lên. Lão đệ, lão ca thân thể khó chịu, kể từ hôm nay cái này đô hộ phủ liền do ngươi tạm thay, ta đi bộ lạc nhìn xem cùng các tộc trưởng uống chút rượu. Ngươi cho thêm ta phái mấy cái hộ vệ đi. Chu Giã gật đầu đáp ứng, vừa nhìn về phía bên cạnh Sai Dịch. Sai Dịch lập tức quỳ xuống. Tiểu nhân kinh thành đã không có thân nhân, thỉnh cầu ở chỗ này tổng quân cũng không tiếp tục trở về kinh thành. Chu Giã thực tình vui vẻ, một tên Sai Dịch cũng không phải người ngu. Chương 524, giúp chàng tử chương 524, giúp chàng tử An Bắc đô hộ phủ trừ Trịnh Miễn còn có lớn nhỏ quan viên mấy chục tên. Chu Giã không có ý định từng bước thu mua, trên thực tế những người này một mực ăn cùng Đại Nguyên quốc kinh thương lấy được tiền lãi. Nhưng phàm là có cốt khí, đã sớm nhảy ra hướng triều đình báo cáo. Thế là Chu Giã cũng không có cùng bọn hắn nói cái gì, trực tiếp khống chế đô hộ phủ dịch trạm, giam vãng lai thư tín. Không có liên quan đến triều chính, mới một lần nữa gửi đi. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải không có chút nào phát giác. Lúc đầu tạo phản loại chuyện này, nhiều khi đều khó có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người. Đại đa số đều là giấu giếm bên trên không dối gạt bên dưới. Cơ sở nhân viên muốn hướng báo cáo, độ khó quá lớn. Đại đa số người đều sẽ lựa chọn trầm mặc, chờ đợi phía trên chỉ thị. Trên xuống chỉ thị lại bị Chu Giã gây mất. Sự thật chứng minh cùng kinh thành tách rời, ngắn hạn bên trong cũng sẽ không ảnh hưởng đô hộ phủ làm việc. Trước đó Nam Bắc thông thương vốn là giấu giếm triều đình, cho nên thương lộ cũng không có ngăn chặn. Đô hộ phủ vẫn như cũ có thể từ các nơi thu thập lương thực, từ Đại Nguyên quốc thu mua dê bò. Nếu như Chu Giã thật bắt đầu đóng quân đồ lương, chinh phạt thiên hạ, chuẩn bị chiến đấu cấp tốc có thể kéo căng. Nhưng có một vấn đề, bên này đánh nhau, cuối cùng sẽ tiện nghi Đại Nguyên quốc. Chu Giã đã nhận được tin tức. Đại Nguyên quốc đương nhiệm hoàng đế, lúc đầu nhị hoàng tử Mục Trát đã bị tam hoàng tử Đỗ Nhị Ba Trát liên hợp hoàng thúc Mạc Bắc Vương tập kích, chết tại binh biến bên trong. Đáng tiếc tam hoàng tử cuối cùng cũng không thể ngồi lên hoàng vị. Mạc Bắc Vương 7-80 tuổi, chim sẻ nút đằng sau, thế mà thành cuối cùng người thắng trận. Nhưng hắn số tuổi này cũng hưởng không được cái gì phúc. Chu Gia biết A Đạt Mục chẳng mấy chốc sẽ hành động, thay thế cha của hắn, trở thành chân chính đại nguyên chi chủ. A Đạt Mục cũng không đồng dạng, hắn là nữ chính Mộ Dung Tuyết Nhược nhất kiên định Phí Dương Dương. Không cầm xuống giang sơn làm sao đi cưới nữ thần? Hắn nhất định sẽ xuôi nam. May mắn Chu Gia dùng thế thân kế Tháp Na đã thành A Đạt Mục chất phi. Tháp Na một mực kiên trì Chu Gia nói tới trà xanh gió, tích cực chủ động trợ giúp A Đạt Mục muốn thay hắn tìm về cứu hái. Khiến cho A Đạt Mục đối với nàng muốn ngừng mà không được, cả ngày tại Chu Sa nuốt rồi cùng Bạch Nguyệt Quang ở giữa quanh quẩn một chỗ. Chu Gia cái này xem kịch người đều cảm thấy mỏi lòng. Hắn đã viết mật tín cho Tháp Na, gọi nàng kích thích A Đạt Mục sớm ngày cầm quyền. Mặt khác Hoa Minh hai năm này cũng thành đại nguyên quý công tử. Hắn rất thông minh, tuy có gia tâm, nhưng xưa nay không liên lụy đại nguyên chính trị. Chỉ đem lấy Vô Ưu công chúa Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Chu Giã lại giúp hắn cùng Mộ Dung Sương Lăng thương đội liên hệ tới, chỉ tiến hành thương nghiệp băng lai. Hoa Minh trong tay từ trước tới giờ không thiếu tiền, cho Vô Ưu công chúa chống rất nhiều tràng diện. Đối với một chút không có thực quyền nhưng là có bối phận có danh thanh quý tộc đặc biệt chiếu cố. Cho nên đại nguyên trong quý tộc, vợ chồng bọn họ thanh danh cực giai. Nam triều quý công tử danh hào chính là như vậy khai hỏa. Đến Hoa Minh cái giai tầng này, nói là không có quyền lực gì, nhưng là động miệng cũng có thể trợ giúp Chu Giã rất nhiều. Hai năm này bởi vì Mộ Dung Sương Lăng thương đội kiếm tiền, đưa tới hai nước rất nhiều người ghen ghét. Có đến phân bánh ngọt, có dở trò xấu. Hoa Minh trực tiếp tại một lần nào đó trên yến hội nói, quý tộc không thể dùng buôn lậu phẩm, quá ném mặt mũi của hoàng gia. Thế là Đại Nguyên quốc liền bắt đầu quy mô lớn cấm chỉ Hoa Ly quốc thương đội tiến vào. Nhưng là sinh ý chính là càng cấm càng kiếm tiền. Cấm thương đội, lại không nói cấm Mộ Dung Sương Lăng thương đội. Mộ Dung Sương Lăng còn thừa cơ cho Đại Nguyên quý tộc thương phẩm còn tăng giá, để các quý tộc càng có mặt mũi. Quý tộc có mặt mũi, Mộ Dung Sương Lăng kiếm tiền, mà các thương đội cũng đã nhận được nghỉ ngơi, tất cả đều vui vẻ. Hoa Minh hiện tại có tiền, có địa vị, chỉ là không có thực quyền. Chu Giã cũng cho hắn biết thư, nói cho Hoa Ảnh hạ tràng, đồng thời cảnh cáo hắn, gọi hắn coi chừng phòng bị, nữ đế chưa hẳn liền sẽ buông tha hắn. Chu Giã bên này liên lạc lấy Hoa Minh cùng Tháp Na, bên kia Thịnh Bình công chúa tin rốt cục đưa tới. Đại khái là nữ đế không có chờ đến Trịnh Miễn hồi phục đã đoán được. Hoàng phủ tính hay là thường ngày thư phong cách gọi người như gió xuân ấm áp. Nàng trước tiên ở trong thư nói thái tử hiện trạng, trọng điểm nói thái tử cũng không có gặp phải nguy hiểm, chỉ là tạm thời bị cấm túc. Lại đại lực thổi phồng Chu Giã đối với thái tử trung nghĩa. Đằng sau lại nói triều đình đã phái Tĩnh Viễn hầu Mộ Dung Vân Hải cực kỳ nữ Mộ Dung Tuyết Nhược tiến về Bắc cảnh. Cuối cùng khuyên Chu Giã từ bỏ cùng triều đình đối nghịch trở lại kinh thành, nàng nguyện ý bảo đảm Chu Giã cả nhà phú quý. Chu Giã tinh luyện nàng ý tứ trong lời nói, chính là thái tử đã phế, hoặc là đầu hàng, hoặc là đọc binh. Chu Giã lúc này cho nàng biết hồi âm, còn biết hai lá, chuẩn bị phái chuyên gia đưa đi. Một phong tuy là viết cho công chúa, kỳ thực là cho nữ đế nhìn. Chu Dã miêu tả kế hoạch của mình, nếu như nữ đế thật phế thái tử, hắn liền liên hợp Hoa Minh, Thanh Quân Trắc, Tĩnh Quốc Nan. Chu Dã là có tuyệt đối lý do. Thế nhân đều biết nữ đế tin một bề cháu mình Hoa Ảnh, lúc tuổi già lại yêu thương thái tử, kết quả trong lúc bất chợt Hoa Ảnh chết, thái tử bị tù. Chỉ có thể là Nam Minh Vương đã khống chế nữ đế thân bất do kỷ. Mà Nam Minh Vương bức bách mẫu thân mình, lại giết họ hàng, tù huynh trưởng, đại nghịch bất đạo. Đây chính là khởi binh lý do a. Lại thêm Hoa Minh tham dự, hắn bị mình huynh trưởng báo thù, Chu Dã là cứu vớt thái tử, lý do phi thường đầy đủ. Người bình thường đều sẽ tin tưởng. Bởi vì thế nhân cũng biết nữ đế không thích nhất Nam Minh Vương. Đến lúc đó cả nước quân đội không cần đều tin tưởng hắn, chỉ cần đại đa số bảo trì đứng ngoài quan sát, Chu Dã liền có cơ hội. Thật sự là không được, Chu Dã còn có cái cuối cùng hồng thủy manh thú. Đó chính là cùng Đại Nguyên liên thủ. Dẫn quân thanh nhập quan Ngô Tam Quế có thể trùng quan nhất nộ vì hồng nhan. Chu Dã vì thái tử trùng quan nhất nộ cũng là có thể. Đương nhiên, một chiêu này chỉ là hư chiêu, là Chu Dã cường điệu miêu tả, hù dọa nữ đế dùng. A đặt một cái này yêu đương não, còn chưa xứng Chu Dã hy sinh dân tộc tình tiết đến giúp đỡ hắn. Chu Dã đem kế hoạch của mình đều ghi vào phong thư thứ nhất bên trong, thấy thế nào đây đều là một phong thư bí hiếp. Phong thứ hai là cho công chúa tin nhắn cá nhân. Là khuyên công chúa, kỳ thật chính nàng cũng biết, tuyển thái tử, đối với nàng càng có lợi hơn. Chu Dã lực thuật thái tử còn có cơ hội, hy vọng công chúa không cần đào ngũ, có thể cung cấp âm thầm trợ giúp. Còn có một câu Chu Dã không có viết tại trong phong thư thứ hai, mà gọi là người đưa tin khẩu thuật cho công chúa. Nếu như công chúa nguyện ý hợp tác có thể đem phong thư thứ hai giao cho thái tử nhìn một chút. Chu Dã tại trong phong thư thứ hai chôn mật văn, thái tử nhìn thấy liền sẽ biết. Mà chút chuyện này đối với Thịnh Bình công chúa tới nói cũng không tính khó. Ứng phó kinh thành chiêu hàng, Chu Dã không có ngồi chờ chết. An Bắc đô hộ phủ chỉ có 30,000 quân Hán, 8,000 thảo nguyên kỵ binh. Nhưng là có tiền. Tất cả binh sĩ đãi ngộ đều là cao nhất, trọng yếu nhất chính là không ai cắt xén bọn hắn lương đồng. Vốn phải là tất cả quân đội đều phải làm được, lại thành Chu Dã ưu thế. Hai năm này Chu Dã đối bọn hắn huấn luyện chưa bao giờ thư giãn. Có sĩ khí, có chiến lực, những binh mã này coi là tinh nhuệ. Chu Dã dù sao tự vệ là có thừa. Hắn lại để mắt tới bên cạnh Bắc cảnh biên quân. Hắn là An Bắc tiết độ sứ, trước đó hành hạ những này biên quân hồi lâu. Hiện tại mặc dù không có cách nào điều động bọn hắn, nhưng là nội gian hay là có mấy cái. Có cái lý luận gọi quy y người của Nhật. Lúc trước, Tĩnh Viễn hầu trưởng kỳ không ở tiền tuyến, vậy ở kinh thành. Biên quân tướng lĩnh xuất hiện phân liệt. Có không ít tướng lĩnh cho Chu Dã đưa đầu danh trạng, tuyên bố cùng Mộ Dung gia quyết liệt, đầu nhập vào hắn. Hiện tại Tĩnh Viễn hầu trở về, những này phản bội qua, so Chu Dã còn kích động. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép những cái kia thủ vững người thu lợi. Bởi vì bọn hắn những người phản bội này lại không mặt mũi, lại không được lợi. Ngược lại là thủ vững người mây tan thấy mặt trời, liền sẽ lộ ra sự phản bội của bọn họ đặc biệt ngu xuẩn. Chu Dã nhận được mấy phong binh lực bố trí hình, Tĩnh Viễn hầu cùng Mộ Dung Tuyết Nhược tình báo cũng liên tục không ngừng. Chu Dã đã biết hai người bọn họ vừa mới đến nhận chức, cùng biên quân tướng lĩnh thoát ly 2 năm, cần thời gian quen thuộc. Thế là trước gọi bên trên Mộ Dung Sương Lăng, mang theo hai đội quân Hán, đi tiếp thu cách đô hộ phủ gần nhất hai tòa thành thị. Biên quân là đã biết đô hộ phủ xuất hiện náo động, triều đình mặc dù không nói gì tình huống, nhưng đã để biên quân cảnh giác. Cho nên Chu Dã núp ở Mộ Dung Sương Lăng sau lưng. Thủ thành tướng lĩnh xem xét là Mộ Dung gia tiểu thư, lập tức xuống tới hoan nghênh. Dù sao đem Mộ Dung Sương Lăng đuổi ra khỏi nhà loại sự tình này, Tĩnh Viễn hầu cũng không cần thiết thông chi đến mỗi cái tướng lĩnh trong hai. Chu Dã dưới trướng binh mã thuận lợi tiếp nhận thành thị khương phòng. Cái kia thủ thành tướng quân rốt cục kịp phản ứng, tìm đến Mộ Dung Sương Lăng. Kết quả nhìn thấy Chu Dã, nhận ra được, trên mặt hoảng sợ. Lục Tí Mã, ngài là thật tạo phản sao? Chu Dã cười cười đáp hắn, nào có, chính là Mộ Dung gia tiểu thư kiếm gia sản, ta giúp đỡ chẳng tử. Chương 525, Đông Cung phản kích. Chương 525, Đông Cung phản kích. Chu Dã nhẹ nhõm cầm xuống hai thành, nhưng không có làm cái gì quá kích sự tình. Thậm chí trong thành bách tính cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ lui tới, vội vàng sinh hoạt. Kỳ thật cho đến bây giờ triều đình đều không có công khai nói Chu Dã tạo phản, chỉ là gọi Tĩnh Viễn hầu tiếp quản biên quân, sau đó cầm xuống An Bắc đô hộ phủ quân quyền. Chu Dã cũng không có công khai tuyên bố chính mình tạo phản. Thủ hạ tướng lĩnh mặc dù biết gần nhất làm sự tình có chút khác người, nhưng giống như cũng không có quá giới hạn. Trong này kỳ thật có loại ăn ý, song phương đều không muốn xuyên phá giấy cửa sổ. Đối với nữ đế mà nói, nếu như tuyên bố Chu Dã tạo phản, liền muốn cùng bách quan, cùng hoàng thất, thậm chí thiên hạ giải thích người này tạo phản nguyên do. Nàng muốn đi phế lập chuyện này là không dối gạt được. Chu Dã sẽ trực tiếp dơ cao đại kỳ, vào kinh tĩnh nạn. Đến lúc đó triều đình đại loạn, thiên hạ đại loạn, nữ đế còn không biết có thể hay không sống đến bình loạn thời điểm. Nàng cầm tù thái tử không hủy bỏ, chính là vì có thời gian hòa hoãn mâu thuẫn, để Nam Minh Vương thừa cơ bắt lấy triều đình. Mà bây giờ Nam Minh Vương còn ép không được mọi người kỳ vọng. Về phần Chu Dã không công khai tạo phản nguyên nhân, là vì thuận tiện. Thật rất cờ, liền không có đường lui, nhất định phải giết tới đấy. Hiện tại mọi người còn không biết hắn tạo phản, liền có rất nhiều lỗ thủng có thể chui. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Chu Dã cảm thấy còn có cơ hội có thể ổn nắn nữ đế lựa chọn. Chu Dã không biết vì cái gì nữ đế sẽ chọn Nam Minh Vương, nhưng là không trọng yếu, bây giờ Hoa Ảnh đã chết, Hoa Minh tại Đại Nguyên, chỉ cần Nam Minh Vương cũng mất đi quyền kế thừa, nữ đế chỉ có thể trọng tuyển thái tử. Trừ cái đó ra, nữ đế thân thể đã không được, gần đất xa trời, nếu như có thể trước chịu đi nàng, Chu Dã liền thật có thể danh chính ngôn thuận ủng hộ thái tử. Căn bản không cần tạo phản. Chu Dã làm hai tay chuẩn bị. Một bên là Nam Cảnh, Nam Minh Vương đã trở về Nam Cảnh, khống chế binh quyền. có chút khó mà ra tay, nhưng cũng muốn làm cái nếm thử. Chu Dã phái Lôi Chấn đi. Không có chủ soái không thích Lôi Chấn loại này mạnh sĩ. Lôi Chấn chỉ cần báo lên mình từng ở Bắc Cảnh Tĩnh Viễn hầu thủ hạ, Nam Minh Vương nhất định sẽ tiếp kiến hắn. Ai nói thích khách nhất định là trốn chôn tranh tránh. Lôi Chấn đến lúc đó trực tiếp bạo khởi, chu sát Nam Minh Vương. Nam Minh Vương thị vệ Chu Dã cũng đã gặp, không ai có thể ngăn cản Lôi Chấn người như vậy. Chỉ là như thế Lôi Chấn cũng là giữ nhiều lành ít. Chu Dã nói rõ tình huống, gọi hắn tự mình lựa chọn. Lôi Chấn một người một ngựa, đi. Một bên khác là kinh thành. Hoa Ảnh lúc trước có cái ám vệ, đầu phục Mộ Dung Tuyết Nhược. Cứ việc Chu Dã đối với nàng thân phận còn nghi vấn, hoài nghi là Mộ Dung Tuyết Nhược phái đến Hoa Ảnh bên người. Nhưng không quan trọng, chỉ cần nàng có thể xử lý nữ đế, chính là kết cục tốt nhất. Phương diện này Chu Dã đã đi tin cho Hồ Dung Lục. Đông cung bị phong, Hồ Dung Lục lại tạm thời không có chuyện làm, còn tưởng là lấy Kim Ngô vệ trung lang tướng. Bởi vì nữ đế cho tới bây giờ không có để hắn vào trong mắt. Chu Dã để hắn đem cái kia ám vệ tìm ra, nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không. Nếu như nàng không nguyện ý tham dự, Chu Dã liền nghĩ biện pháp lại buộc nàng động thủ. Tô Phương Thành, Chu Dã vừa cầm xuống hai tòa thành một trong. Nguyên bản náo nhiệt cửa thành đã phong bế, bởi vì từ Vọng Nguyệt thành phương hướng tới một chi kỵ binh. Dẫn đầu không cần phải nói chính là Mộ Dung Tuyết Nhược. Chu Dã cùng Mộ Dung Sương Lăng đứng tại trên tường thành cùng nàng đối thoại. Ta lúc đầu không có nhìn lầm, các ngươi quả nhiên sớm có cấu kết. Mộ Dung Tuyết Dung đi lên liền hướng Chu Dã trên thân rội nước bẩn, xoắn xuýt ly hôn chuyện lúc trước, hay là trạch đấu bộ kia. Hắn chỉ là cười cười, chẳng thèm ngó tới. Mộ Dung Sương Lăng lại đã sớm chờ lấy giờ phút này. Tỷ tỷ làm sao nói đâu? Lúc trước rõ ràng là muội muội trước coi trọng Lục Ca Ca, là ngươi ỷ vào chính mình con vợ cả, để phụ thân vượt lên trước vì ngươi định thân. Đã ngươi cùng Lục Ca Ca thành hôn, nên hảo hảo sinh hoạt, muội muội cũng sẽ không nhiều mớn. Ai biết ngươi gả vào Lục gia 2 năm, không phụng dưỡng bà mẹ, cũng không sinh hạ một nam nửa nữ. Ngược lại là ghét bỏ Lục Ca Ca quan thân quá nhỏ, phải cứ cùng cách, huyên náo là dư luận xôn xao. Hiện tại Lục Ca Ca cùng ngươi ly hôn đằng sau, từng bước cao thăng, chúng ta thật vất vả tiến tới cùng nhau, ngươi là lại muốn cùng ta đoạt sao? Chu Dã bị Mộ Dung Sương Lăng mở miệng một tiếng ca ca buồn nôn quá sức, nhưng nhìn dưới đáy Mộ Dung Tuyết Nhược sắc mặt, thầm nghĩ hay là nữ nhân giải nữ nhân, thật sự là câu câu đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi cái này xính miệng lưỡi nhanh chóng độc phụ, trên chiến trường cũng không phải dựa vào miệng nói. Nha, tỷ tỷ quên. Muội muội thở nhỏ lập chí giết địch báo quốc, ngươi lại nói ta chinh chiến xa trường cũng là vì cùng nam nhân hòa mình, tốt chọn lựa vị hôn phu. Vậy ngươi bây giờ nam chinh bắt chiến vì cái gì ai? A, Nam Minh Vương sao? Mộ Dung Tuyết Nhược khó được đỏ mặt. Ta mới cùng ngươi khác biệt. Mộ Dung Sương Lăng lại một bộ quỷ kế được như ý biểu lộ. Thật sao? Vậy ngươi thề ngươi cả một đời không gả cho Nam Minh Vương? Mộ Dung Tuyết Nhược không lời nào để nói, muốn mang người rời đi, lại nghĩ tới chính sự còn không có xử lý, kiềm nén lửa giận, nhìn về phía Chu Dã. Lục Trương Phong, ta chỉ tìm ngươi, là nam nhân cũng đừng để cho người khác hỗ trợ. Chu Dã cười lạnh, Mộ Dung Tuyết Nhược, ngươi là nhà ta bị chồng dùng bỏ, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Là nữ nhân cũng đừng bởi tới nói chuyện với ta. Chu Dã nguyên bản cũng muốn nghe đối diện điều kiện, thế nhưng là cùng Mộ Dung Tuyết Nhược thật sự là không nói chuyện có thể làm luận. Hắn quay người rời đi, chuẩn bị xuống tường thành đi về nghỉ. Nhìn đối phương tất cả đều là kỵ binh, lần này sẽ không công thành. Chu Dã để Vu Xuân dẫn người nhìn xem. Còn chưa đi xa, Vu Xuân liền dẫn người đuổi theo, cầm phong thư tới, là từ dưới thành bắn bảo. Chu Dã xem xét trên tờ giấy vết mực không có làm, liền biết là Mộ Dung Tuyết Nhược Lâm phải biết. Nội dung rất đơn giản, Tĩnh Viễn hầu yêu quý sĩ tốt, không muốn Hoa Ly quốc binh sĩ tàn sát lẫn nhau, cho nên hy vọng song phương dùng đánh cược phương thức quyết một trận thắng thua. Đương nhiên, Tĩnh Viễn hầu nói đánh cược, không phải loại kia ngươi đoán xem ta đoán một chút ngươi để loại kia đánh cược. Vẫn là phải đánh, chỉ là song phương tuyển một trận chiến trận, chủ lực chém giết một trận. Một trận chiến quyết thắng thua, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thương vong, giảm bớt tổn thất. Chu Dã còn có hai con đường muốn đi, bên này chiến trường chỉ muốn kéo dài, cho nên hắn quyết định trước không trở về, gọi Tĩnh Viễn hầu trở lấy. Kinh thành bên này còn không có bất luận cái gì muốn loạn dấu hiệu. Nữ đế nhìn Thịnh Bình công chúa đưa lên tin, cho mày. Chớp nhớ kỹ hắn cùng thái tử cũng không có quá nhiều liên hệ à, vì cái gì cố chấp như vậy? Hoàng phủ tính nghĩ đến chính mình phò mã Hàn Thiệu, cũng thở dài. Có ít người, khó mà nói. Ngươi cảm thấy kế hoạch của hắn lớn bao nhiêu có thể sẽ cho ta hướng mang đến phiền phức? Hoa Minh thật sẽ hợp tác với hắn, cái kia Đại Nguyên quốc thật sẽ xuôi nam. Hoàng phủ Tĩnh suy nghĩ một chút, tận lực uyển chuyển nói ra, mẫu thân, Hoa Minh lúc rời đi ngươi chụp hắn tiếp thất cùng hải tử, nhưng hắn rời đi lâu như vậy, gửi thư hỏi qua một lần sao? Hoa Như là giờ phút này cũng minh bạch, Hoa Minh tạo đã hận chết nàng. Mặc dù hay là chiếu vào nàng nói hủ hóa Đại Nguyên quý tộc, nhưng là những cái kia cũng là vì chính hắn. Về phần Đại Nguyên quốc sự tình, ta không hiểu nhiều lắm, mẫu thân có thể gọi Tĩnh Viễn hầu tìm hiểu một chút. Cái kia Lục Trường Phong mẫu thân đâu? Lục Trường Phong cũng không có hỏi một câu. Hoa Như là lại nhìn một lần tin, trong thư xác thực không có sách Lục Trường Phong mẫu thân sự tình. Hoàng phủ Tĩnh lắc đầu. Lục Trường Phong có chí lớn, như thế nào lại bởi vì người nhà thụ uy hiếp mà dao động? Thử, cũng là con bất hiếu. Thôi, ta nếu là thật giết hắn mẫu thân, hắn tất nhiên nâng cờ minh phản. Hoàng phủ Tĩnh rất muốn nói một câu, mẫu thân ngươi không phải cũng từ trước tới giờ không dao động sao? Giết nhiều như vậy thân nhân, nàng cuối cùng vẫn không dám nói. Mẫu thân, ta muốn đi xem một chút thái tử. Hoa Như là nhìn nàng một cái, ánh mắt cuối cùng mềm hóa. Đi thôi, khuyên hắn một chút, mẹ con một trận, chấm sẽ cho hắn một cái kết thúc yên lành. Hoàng phủ Tĩnh trong lòng lại xem thường. Thái tử không có giống nàng phía trước mấy cái ca ca tự vẫn, nữ đế nói không chừng còn mang thái tử nhu nhược đâu. Hoàng phủ Tĩnh đi vào đồng cung thời điểm, thái tử chính mang theo con của mình viết chữ, căn bản nhìn không ra là bị cầm tù người. Hoàng phủ Tĩnh đem Chu Dã một phong khác tin đưa cho thái tử nhìn. Thái tử xem hết cười, hắn dùng giải mã phương thức từ bên trong đọc lên mấy chữ: tướng ở bên ngoài, quân không chết. Thái tử chuyển hướng Hoàng phủ Tĩnh: Lục muội a, ngươi cũng cảm thấy ta không bằng Bát đệ sao? Hoàng phủ Tĩnh sửng sốt một chút, thái tử không có cho nàng cơ hội thở dốc. Ngươi còn nhớ rõ là ta vì ngươi cùng Hàn Thiệu tổ chức hôn lễ sao? Hàn Thiệu sau khi chết, đêm đó ngươi khóc cầu ta báo thù cho hắn, ngươi cũng quên sao? Ta chưa, có thể cửu nhân là Hoa Ảnh, hắn đã chết, ta tận mắt hắn chết. Thật, chỉ có Hoa Ảnh. Hoàng phủ Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, bọn họ cũng đều biết, còn có một người, cao cao tại thượng người kia. Chương 526, bí mật hồi kinh. Chương 526, bí mật hồi kinh. Chu Dã còn chưa kịp cùng Tĩnh Viễn Hầu đốc chiến, phương Bắc biến cố đã phát sinh. Hắn sớm nhận được tháp Nam mật tín, A Đạt Mục đã thành công thượng vị, trở thành Đại Nguyên quốc chi chủ. Mặc dù hắn là cái con thứ, là cái hồ hán hôn huyết, không nhận phụ thân coi trọng, nhưng là hắn vì mình nữ nhân yêu mến nhất định phải vươn lên hùng mạnh, vụ trộm nuôi dưỡng một chi vạn người kỵ binh, rốt cục trở thành người thắng sau cùng. Từ giờ khắc này thế cục đã thay đổi, có cường địch ở bên ngoài, Hoa Ly quốc nội đấu nhất định phải mau chóng kết thúc. Chu Gia từ bỏ vừa tới tay hai tòa thành, lui về đô hộ phủ, gọi Vũ Xuân, Trương Thành tiếp tục khống chế đô hộ phủ cùng biên quân giằng co. Nhưng là nếu quả thật đánh nhau, Chu Gia cho phép bọn hắn trực tiếp đầu hàng. Trương Thành hơi cơ linh một chút, hỏi Chu Gia tiêu chuẩn như thế nào nắm chắc. Chu Gia nói cho hắn biết, cứ dựa theo náo bang, kháng tụng trình độ chống cự là được rồi, vì cùng triều đình bàn điều kiện, tuyệt đối không phải tạo phản. Trương Thành bình định qua phương diện này bình biến, thật là có kinh nghiệm, lúc này đáp ứng. Đằng sau Chu Dã liền mang theo 3000 thảo nguyên kỵ binh lặng yên rời đi. Đại Nguyên quốc A Đạt Mục vừa mới ngồi lên bảo tọa, liền không kịp chờ đợi bắt đầu mưu cầu nữ chính Mộ Dung Tuyết Nhược. Biết đến, cảm thấy Mộ Dung Tuyết Nhược mị lực lớn. Không biết, còn tưởng rằng Mộ Dung Tuyết Dung nắm nuốt A Đạt Mục giải dược đâu. Đại Nguyên quốc phái ra một chi cầu thân đội ngũ, hy vọng cầu hôn Mộ Dung Tuyết Nhược là lớn Nguyên quốc vương sau. Sau đó coi đây là minh ước, hai nước vinh thế hòa bình. Nói cho cùng đây cũng là hòa thân. Tình huống bình thường Hoa Ly quốc hẳn là đồng ý, thể hiện phong kiến vương triều đối với nữ tính áp bách. Sau đó nữ chính lại nhảy đi ra phản đối, thể hiện nữ chính thức tỉnh độc lập. Chi đội ngũ này mang theo quốc thư, một đường thông suốt, đi tới Hoa Ly quốc đô. Được an trí tại Hồng Lư tự, chờ đợi nữ đế tuyên triệu. Lúc chạm vào tối, trong đội ngũ một người rời đi Hồng Lư tự, quen thuộc mặc đường phố đi ngõ hẻm, đổi một bộ giả dạng, mới đi đến được An Nghiệp phường Hồ gia. Bởi vì đã tới gần cấm đi lại ban đêm, Hồ gia đã cự tuyệt khách tới thăm. Nhưng người này nói là bán sách, người hầu cũng chỉ có thể về phía sau chạy bẩm báo. Hồ lao gia còn không có giả dặn hồ đồ thời điểm, một chút nhìn ra người chính là lần đầu tiên tới hồ phủ bán sách, cho thái tử người đưa tin. Hắn lập tức quát lui người hầu, đem người tới đưa vào thư phòng. Thiên sinh ngươi tới vừa vặn, nhanh mau cứu thái tử. Cái này bán sách người không phải người khác, chính là hóa trang Chu Dã. Hắn cùng Hoa Minh phối hợp, nắm giữ cầu thân đội ngũ lộ tuyến. Đại Nguyên quốc đều là thảo nguyên, thành thị cực ít. Chu Dã mang theo 3000 kỵ binh, giả mạo đại nguyên binh sĩ, giả ý hộ tống, tại biên cảnh chỗ đột nhiên phát động tập kích, tiêu diệt hết cầu thân đội ngũ. Sau đó thay vào đó, dưới tay hắn kỵ binh cũng đều là thảo nguyên hán tử, lại đoạt quốc thư, Hoa Ly quốc thủ tướng căn bản không phân rõ thật giả. Chu Dã đoạn đường này mặc dù một mực có Hoa Ly quốc quân đội đi theo, nhưng đó là coi hắn là thành địch quốc sứ giả, thật đúng là không có người phát hiện bọn hắn là giả mạo. Hồ lao ra nếu như đều làm phản rồi, thái tử liền thật đừng vừa. Cho nên Chu Dã rất tín nhiệm, lo lắng mà hỏi thăm Đông cung như thế nào, còn bị phong cấm lấy. Bất quá Thịnh Bình công chúa ngược lại là truyền tin tới, nói là ta cái kia tiểu ngoại tôn muốn đọc thoại bản, nếu có sách mới, nàng có thể chuyển hiện lên Đông cung. Chu Dã một chút suy nghĩ, cảm thấy công chúa là tại tỏ thái độ, cũng có thể là đang câu cá. Nhưng ít ra thái tử còn không có nguy hiểm, nếu không đồ vật là đưa không vào đi. Hồ công tử có đây không? Hắn còn tại Kim Lô vệ. Tại, hôn tiểu tử này không có bản sự, không thể giúp đại ân. Nhưng ta kêu hắn đánh chết cũng không thể ném đi Kim Lô vệ chức vị, luôn có điểm tác dụng. Hắn tối nay dẫn đội tuần tra, ta kêu hắn trở về. Ngài có kiến thức, thỉnh cầu an bài ta gặp một lần. Chu Dã tại Hồ lão gia thư phòng chờ đợi nửa canh giờ, Hồ Dung Lục mới trở về, hắn hẳn là còn không có hạ sai, mặc khôi giáp. Ngươi là ai? Dám gạt ta lão cha, thái tử vô sự, không cần ngươi cứu. Hồ Dung Lục không giống cha của hắn coi là như vậy không dùng, gặp Chu Dã hiện tại giả dạng không có chút nào ấn tượng, lập tức cảnh giác, sợ sệt là nữ đế thám tử, đến thu nạp thái tử tội danh. Chu Dã cũng không trách móc. Hoa Ảnh ám vệ ngươi đã tìm được chưa? Hồ Dung Lục mở to hai mắt nhìn. Lục. Hắn vừa định nhận lấy, lập tức phát hiện vẫn là không đúng, lập tức rút đao nơi tay. Hiện tại ngươi nhất định phải chứng minh, nếu không ta chỉ có giết ngươi. Chu Dã tưởng tượng, nếu như nữ đế cũng nắm giữ cái kia ám vệ tình huống, hoàn toàn chính xác cũng tới thăm dò Hồ Dung Lục dụng ý ta là Lục Trường Phong. Chu Gia khôi phục bình thường thanh âm, đồng thời bóc mất rồi ngụy trang. Lục Tí Mã, thật là ngươi. Ngươi không ở bên ngoài mang binh, trở về làm gì? Kinh thành quá nguy hiểm. Chu Gia để hắn im miệng. Ta không có nhiều thời gian như vậy, cái kia ám vệ thế nào? Hồ Dung Lục thu hồi trường kiếm, nghiêm mặt nói, ta đã tiếp xúc, nàng nguyện ý thay Hoa Ảnh báo thù ám sát nữ đế, chỉ là ta không biết ta an bài thế nào. Chu Gia nghĩ nghĩ, nàng đáng tin. Nàng cùng Hoa Ảnh đến cùng là quan hệ như thế nào? Hồ Dung Lục sắc mặt cổ quái. Không biết ngươi nghe nói chưa, nghe nói qua nàng, nàng gọi Lộ Ngọc, Báo Nguyệt lâu đầu bài. Chu Dã cũng không nghĩ tới là người này, vì cái gì tình báo đầu lĩnh đều ưa thích làm kỹ nữ. Tốt ta, dựa vào cái gì tin tưởng nàng nhất định sẽ độc thủ? Nếu như nàng lâm thời lật lọng, sẽ hại chết chúng ta. Ta thẩm vấn qua nàng, nàng nói nàng là tại Hoa Ảnh trong phủ lớn lên, thở nhỏ thích Hoa Ảnh. Chỉ là hai người thân phận khác nhau một trời một vực, cho nên nàng chỉ có thể dấn thân vào ám vệ là Hoa Ảnh làm việc. Nàng một mực là Hoa Ảnh an cắm ở Hoa Minh bên người nhãn tuyến, về sau Hoa Minh và tự thân đi, nàng cũng liền từ sáng chuyển vào tối, về tới Hoa Ảnh trong phủ. Trước đó chúng ta tra ám vệ, nàng lại chạy trốn tới mộ Dung Tuyết Nhược nơi đó. Nếu như cái này Lộng Ngọc là cái yêu đương não, cái kia thay hái mộ đối tượng báo thủ, ngược lại là có thể tín nhiệm, bọn hắn cái gì làm được. Chu Giá cảm thấy có thể cho nàng thử một lần. Ám sát nữ đế không có đơn giản như vậy, cái này Lộng Ngọc có bản lĩnh này hay không không trọng yếu, trọng yếu là chịu quang tội danh này. Chu Giá để Hồ Dung Lục tiếp tục trấn an Lộng Ngọc, hắn suy nghĩ thêm thời cơ, tùy thời giúp nàng an bài ám sát cơ hội. Đằng sau Chu Giá liền cáo từ rời đi, bởi vì đã cấm đi lại ban đêm, hay là tại Hồ Dung Lục trợ giúp bên dưới, về tới Hồng Lư tự. Ngày thứ hai, Chu Giá dựa theo quá trình đi gặp nữ đế. Hắn có nguyên bộ quốc thư, lại đối đại nguyên quốc tình huống như lòng bàn tay. Vẫn như cũng không ai phát hiện hắn cái này đại nguyên sứ thần là giả mạo. Đại nguyên tân hoàng đế muốn cưới Tĩnh Viễn hầu chi nữ làm hậu, mặc dù hai người bọn họ có thể là chân ái, nhưng trong lúc này liên lụy rất nhiều lợi ích, lập tức khơi dậy triều đình thảo luận. Nữ đế không muốn để cho ngoại tộc nhìn thấy lần này tình huống, gọi Chu Giá về trước sứ quán. Chu Giá lĩnh mệnh trở về, lại đi phủ công chúa, lấy đưa Hoa Minh thư danh nghĩa, cầu kiến hoàng phủ Tĩnh. Mặc dù Hoa Minh cùng hoàng phủ Tĩnh quan hệ không tốt, nhưng nói thế nào cũng là họ hàng, biểu ca biểu mội thân ở dị quốc, viết phong thư quá bình thường, cho nên lý do này sẽ không khiến cho hoài nghi. Hoàng phủ Tĩnh gặp Chu Giá, Hoa Minh để cho ngươi mang cái gì tin? Hoa Minh chỉ là ân cần thăm hỏi công chúa Thanh An, có vị cùng công chúa tại Mang Sơn lần đầu gặp cố nhân, ngược lại là có lời nói. Hoàng phủ Tĩnh lập tức nghĩ đến Chu Giá, bài trừ gạt bỏ lui tả hữu. Người tốt gan to. Chu Giá ngược lại là không nghĩ tới, cười nói, công chúa lại nhận ra ta. Vừa rồi ngươi vừa nói như vậy, ta liền nghe ra, ngữ khí của ngươi luôn luôn thiếu khuyết kính sợ. Ta đối với công chúa một mực rất kính trọng. Hoàng phủ Tĩnh đứng người lên, tới gần hắn, khoét hắn một chút. Thử, kính trọng. Trong mắt ngươi chỉ có thái tử. Ngươi liền không sợ bản cung hướng mẫu thân tố giác ngươi? Công chúa không phải đã quyết định giúp thái tử sao? Bản cung cũng có thể không giúp. Ta trước khi đến cùng thủ hạ người nói, nếu như ta hoặc là thái tử ở kinh thành ra bất luận ngoại ý muốn gì, bọn hắn sẽ trực tiếp đầu hàng đại nguyên, dẫn thảo nguyên kỵ binh xuôi nam. Hoàng phủ Tĩnh quay lưng đi, chỉ là run nhẹ nhẹ tay, lộ ra được tâm tình của nàng. Giang Sơn xã tắc cùng bản cung có liên can gì? Các ngươi những nam nhân này đều không để ý, bản cung cũng mặc kệ. Công chúa kia những năm này cẩn trọng phụ tá hoàng phủ tôn thất, thay triều đình che chở gặp rủi ro nhân tài, lại vì cái nào giống như? Ừ, có phải hay không mềm lòng người luôn luôn thụ uy hiếp? Đúng vậy a, cho nên công chúa thiện tâm. Hạ quan biết công chúa sẽ không mặc kệ. Hoàng phủ Tĩnh xoay người lại, thở dài. Ta xác thực cùng thái tử đã đạt thành chung nhận thức. Người trở về với bạn, người biết mẫu thân vì cái gì không chọn thái tử sao? Vì cái gì? Bởi vì thái tử phi nàng thân sinh. Hoàng phủ Tĩnh đem đoạn kia trong cung bí văn giảng cho Chu Giã nghe. Chu Giã nghĩ nghĩ, hỏi, bệ hạ xác định sao? Hoàng phủ Tĩnh nổi nóng nói là mẹ sao có thể tính sai? Vậy cũng không nhất định. Chương 527, mang nữ đế hiệu lệnh chư hầu. Chương 527, mang nữ đế hiệu lệnh chư hầu chỉ dùng một ngày chuẩn bị, Chu Giá lại bắt đầu hành động, thật sự là lớn nguyên quốc nhìn chằm chằm, cơ bách. Thịnh Bình công chúa một mình tiến cung diện thánh. Thế nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Thái tử thế nào lại là chấm thân tử? Chấm thân là mẫu thân làm sao lại tính sai? Mẫu thân, nhưng ta cùng hoàng huynh thở nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn mặt mày tướng mạo rất giống mẫu thân à. Ngươi chính là bởi vì cái này, đến thay thái tử giải vây. Hoa Như là có chút phẫn nộ, cảm thấy nữ nhi không hiểu tâm tình của mình. Lúc trước địch tương câu kia cô cháu cùng tử thuộc thân để tình nàng, cháu ruột so ra kém thân nhi tử, bởi vì cháu ruột sẽ không tế tự cô mẫu. Đồng dạng bây giờ tại trong nội tâm nàng con nuôi tổng không bằng thân tử, đợi nàng chết, chí ít thân nhi tử sẽ không phá hủy nàng cung phụ. Tĩnh Nhi, mặc dù ngươi cùng thái tử càng thân cận, nhưng Trương Nhi mới là đồng bào của ngươi huynh đệ, hắn mới có thể thực tình che chở ngươi. Mấu chốt nhất là nếu để cho thái tử biết mẹ của hắn thuộc quý phi bị chấm hại chết, hắn sẽ hận chết chấm, ngươi cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Mẫu thân, không nói gạt ngươi, từ lần trước ngươi đã nói chuyện này, ta liền trở về làm điều tra. Rốt cục để cho ta tìm được năm đó thuộc quý phi trong cung một cái lão cung nữ. Nàng chính miệng nói, thuộc quý phi tiên sinh cái tử thai, gọi người vụng trộm đổi cho ngươi, không nghĩ tới lại bị ngươi đổi trở về. Hoa Như là cũng kinh ngạc, trong cung thay cái hải tử dễ dàng như vậy. Có thể nàng không thể nói, bởi vì nàng lúc trước cũng thành công. Không có khả năng, thuộc quý phi người trong cung, chấm đều giết, làm sao lại còn có cái lão cung nữ còn sống? Thuộc quý phi nhìn hải tử bị ngươi đổi về đi, cho là ngươi phát hiện, sợ bị người bắt được chứng cứ, lập tức muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Cung nữ này tâm tư sống, sớm chạy, sống tạm đến bây giờ. Một người bằng chứng, khó mà lấy chứng. Hoa Như là thầm nghĩ chính là, đã nhốt thái tử, liền xem như chính mình thân tử, cũng chỉ có thể lấy sai đến cùng. Mẫu thân, coi như không để cho thái tử phục lên, ngươi liền không muốn biết chân tướng sao? Hoàng phủ Tĩnh lời này xem như bắt được Hoa Như là tâm. Nàng thừa cơ nói ra, không bằng gì máu nhận thân, đây là đơn giản nhất. A, cái này không đáng tin đi. Dù ta cùng thái tử máu, đồng thời cùng mẫu thân đo, chỉ cần đều cùng tan, ít nhất nói rõ, thái tử có rất lớn có thể là mẫu thân thân tử. Mẫu thân lại đi điều tra người cung nữ kia thật giả. Hoa Như là do dự một lát, hay là gật đầu. Hoàng phủ Tĩnh trong lòng mừng thầm, bước đầu tiên này rốt cục đi tốt. Chu Giã đã cùng nàng thí nghiệm qua mấy lần, dùng tăng thêm thuốc nước, bất luận cái gì hai người máu đều có thể cùng tan. Rất nhanh cung nữ chuẩn bị xong bát nước. Hoàng phủ Tĩnh trước cùng Hoa Như là khảo thí, nàng vụng trộm tăng thêm thuốc lại tự mình bưng cho Hoa Như là. Nàng cũng không muốn náo ra chính mình cùng nữ đế không phải thân sinh bê bối. Sau đó cung nữ đi đâu cùng, lấy thái tử máu tới. Hoàng phủ Tĩnh lại tự mình tiếp nhận, trong quá trình này vụng trộm tăng thêm thuốc. Sau đó kết quả cùng trước đó một dạng. Hoa Như là ngồi liệt tại trên long ỷ chấm thật sai. Hoàng phủ Tĩnh nói, cái kia lão cung nữ tuổi tác đã lớn, hành tẩu không tiện. Nếu như đưa vào cung, dễ dàng nhận người chỉ trích. Để nữ đế đi phụ công chúa, lặng lẽ tra hỏi, nàng sau đó cũng tốt xử lý. Hoa Như là bị dỉ máu nhận thân làm cho có chút hoảng hốt, đáp ứng xuống. Thế là khinh xa giả tử, đi phụ công chúa. Nàng vừa mới tiến phụ công chúa liền phong bế cửa phủ. Nữ đế hỏi cái kia lão cung nữ một ít lời, đều là năm đó trong cung mịt mờ. Lão cung nữ đáp một chút, có chút không biết, nhưng có 8 điểm có thể tin. Trên thực tế, cái này lão cung nữ vốn là thật, chỉ bất quá không phải thuộc quý phi người trong cung thôi. Thịnh Bình công chúa thở nhỏ ở trong cung lớn lên, lại che chở rất nhiều thái giám cung nữ, loại người này hay là dễ tìm. Nữ đế đến đây đã tin tưởng chính thành. Bất quá, nàng tin, cũng không thể để cho nàng liền một lần nữa bầu lại thái tử. Cho nên Chu Giã mang mình đứng dậy. Nữ đế cũng là trải qua gió sương, thở dài. Tĩnh Nhi a, ngươi cứ như vậy tin tưởng thái tử. Cho nên vừa rồi những cái kia đều là dùng để gạt ta. Không, mẫu thân, những cái kia đều là thật. Đây là Chu Giã cùng Hoàng phủ Tĩnh ước định, thái tử nhất định phải là nàng thân huynh trưởng. Nữ đế tin, thái tử bên kia cũng không cần biết chân tướng. Nàng Hoàng phủ Tĩnh mãi mãi cũng là thái tử người thân nhất. Ngươi muốn làm gì? Xin mời mẫu thân giải trừ thái tử cấm túc. Đã không có thời gian, A Đạt Mục đăng cơ, hắn nhất định sẽ xuôi nam. Chúng ta còn trong loạn, sẽ vong quốc. Đến lúc đó như thế nào đối mặt phụ hoàng ta? Trẫm đã có đối sách, trẫm sẽ đem Mộ Dung Tuyết Nhược gả cho hắn. Hoàng phủ Tĩnh cười nhạo. Mẫu thân, ngươi hay là không hiểu rõ những người tuổi trẻ này, Mộ Dung Tuyết Nhược sẽ không đồng ý, Nam Minh Vương sẽ không đồng ý. Mẫu thân là muốn lại phái một cái hận ngươi người đi Đại Nguyên quốc, lại lập một cái hận ngươi hợp lý thái tử sao? Hoa nghĩ như thế đến Hoa Minh, lập tức cũng không thể nói gì hơn. Lúc này phủ công chúa một thị nữ đột nhiên bạo khởi, cầm trong tay chùy thủ, hướng phía nữ đế phóng đi. Mẫu thân, Hoàng phủ Tĩnh kinh hãi, cũng nào tới. Chu Gia mắt thấy nàng vọt tới nữ đế bên người, đâm bị thương hộ giá một tên thái giám, mới phi châm hất lên, giết chết nàng. Nàng là ai? Tĩnh Nhi ngươi muốn giết ta? Nữ đế con mắt đỏ bừng, không chỉ là phẫn nộ, hay là thương tâm. Hoàng phủ Tĩnh cũng cảm xúc kích động. Không phải, mẫu thân, nàng không phải người của ta. Nếu như nàng là công chúa người, căn bản không cần làm việc như vậy. Chu Giã lên tiếng đánh gây hai mẹ con đối thoại, hắn là thật thời gian đang gấp. Ám sát chuyện này công chúa cũng xác thực không biết rõ tình hình. Ngươi là ai? Nữ đế nhìn về phía hắn. Chu Giã triệt hồi ngụy trang. Thần Lục Trường Phong, bái kiến bệ hạ. Nguyên lai là ngươi. Khó trách. Ngươi nói nàng không phải công chúa người, vậy nàng là ai? Chu Giã đi lên lau lau thích khách mặt, lộ ra nguyên bản diện mạo. Hắn làm bộ phân biệt. Nàng gọi Lộc Ngọc, theo ta được biết, nàng là Hoa Ảnh Ám Vệ, về sau bị Mộ Dung Tuyết Nhược thu lưu. Hoa Ảnh Ám Vệ. Chấm nhớ kỹ là ngươi cha đi. Ngươi không phải nói đã thanh trừ sao? Chu Giã tình hình thực tế bẩm báo, có một người đào thoát, bị Mộ Dung Tuyết Nhược thu lưu. Ta cho là cảm thấy có thể cho nàng nuôi hổ gây họa, liền không có nói. Ngươi cái này chồng chức làm, thật sự là tốt. Bệ hạ quá khen, chuyện này không khó. Lộc Ngọc từng là Báo Nguyệt lâu hoa khôi, tìm người điều tra liền có thể biết nàng từng tại Mộ Dung Tuyết Nhược trong phủ đào thoát đuổi bắt. Nữ đế gật gật đầu. Chấm nhớ kỹ. Đại Nguyên quốc coi là thật nguy hiểm. Chu Giã nhẹ nhàng thở ra, nữ đế đây là bắt đầu tìm cho mình nấc thang. Hắn tranh thủ thời gian trả lời, thần tại An Bắc đô hộ phủ nhiều năm, tại Đại Nguyên đồ vật kỳ họ tổ có mất thám, có thể xác định A Đạt Mục gia tâm không nhỏ. Mấu chốt, hắn tuổi trẻ, lại đang ta kinh thành lớn lên, đối với chúng ta hết sức quen thuộc, thật sự là họa lớn trong lòng. Nữ đế giống như là bị đánh động bình thường. Tốt, chấm quyết định phục lên thái tử, Bắc Cảnh cùng An Bắc đô hộ cũng riêng phần mình thu binh, nhất trí đối ngoại. Chu Giã nhưng không có nghe nàng miệng nhận lời. Xin mời bệ hạ hạ chỉ, làm cho thần tiếp quản cung vệ, phóng thích thái tử. Ngươi không nên quá không đem chấm để vào mắt. Bệ hạ, ngài là thái tử cùng công chúa thân mẫu, thần không dám đối với ngài ra tay. Nhưng có ngài tại cái này, thần một dạng có thể cầm xuống cung vệ, chỉ là hoàng thất mặt mũi liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Ngài còn phải lại truyền ra cung biến dạng nghe, để thế nhân nghị luận sao? Lớn mật. Nữ đế nổi giận đùng đùng, Chu Giã lại không nhúc nhích tí nào nhìn xem nàng làm quyết định. Nữ đế nhìn xem bên cạnh Thịnh Bình công chúa, hoàng phủ Tĩnh một vị dưới đất thấp lấy đầu, không muốn đối mặt chuyện này. Cuối cùng nữ đế chán trường ngồi liệt ở trên vị trí, từ trên thân xuất ra một cái kim bài lệnh tiễn. Chu Giã tiếp nhận. Xin mời bệ hạ tại phủ công chúa ở mấy ngày, thưởng hưởng thanh phúc đi. Nói xong, hắn liền xuất phủ đi. Hồ Dung Lục đã sớm nhận được tin tức, tại phủ công chúa bên ngoài chờ. Chu Giã thủ hạ những người trong thảo nguyên kia, quá chói mắt, tiếng cung không tiện, cho nên kêu hắn cùng dưới tay hắn kim nô bệ. Bọn hắn có kim bài lệnh tiễn, thẳng vào hoàng cung, đi trước đông cung thả ra thái tử. Thái tử nhìn thấy Chu Giã cùng Hồ Dung Lục liên thủ mà đến, đã đoán được kết cục. Sửa sang lại một chút y quan. Lục Khanh, như thế nào? Bệ hạ bệnh nặng, tại phủ công chúa dưỡng bệnh, xin mời thái tử lo liệu triều chính. Thái tử rốt cục buông lòng cười. Sau đó liền đơn giản. Thái tử trực tiếp do Chu Giã cùng Hồ Dung Lục che chở đi tới Đại Minh cung, khống chế phụ trách tấn tỷ nữ quan. Thái tử chuẩn bị ba đạo thánh chỉ. Ngày mai trên triều đình trước cho mình chính vị, đây là đạo thứ nhất thánh chỉ. Tuyên Nam Minh Vương hồi kinh tận hiếu, đây là đạo thứ hai thánh chỉ. Giải trừ Tĩnh Viễn Hầu cùng Mộ Dung Tuyết Nhược binh quyền, để bọn hắn vào kinh lĩnh tội, đây là đạo thứ ba thánh chỉ. Thái tử nguyên bản lo lắng, có thể hay không bức phản Tĩnh Viễn Hầu cùng Nam Minh Vương, dù sao bọn hắn tay cầm trọng binh. Chu Giá kiên định nói cho hắn biết, sẽ không. Thái tử cũng liền tin, dù sao tạo phản lại bình chính là. Chu Giá thì cầm binh phủ, nắm trong tay trước phụ trách cung phòng Ngàn Châu vệ cùng phụ trách kinh thành phòng ngự Kim Ngô vệ, lại cho phủ công chúa tăng thêm thủ vệ. Một trận cung biến, cuối cùng là nghịch chuyển tình thế. Chương 528, người cao thượng chương 528, người cao thượng ngày thứ hai, thái tử Lâm triều sát thực kinh đến rất nhiều người. Nhưng trên triều đình, Hoa thị chỉ là tạm thay hoàng phụ thị, ý nghĩ này từ xưa đến nay. Cho nên đối mặt thái tử giáng quốc, mọi người mặc dù không đến mức một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng cũng sẽ không mâu thuẫn. Bởi vì hoàng phụ thị mới là bản triều chính thống. Đương nhiên cũng có nữ đế sủng thần, sẽ lo lắng tình cảnh của mình. Bất quá, thái tử nói, nữ đế chỉ là tại phủ công chúa dưỡng bệnh, bất luận kẻ nào đều có thể đi thăm viếng. Mọi người cũng không thể nói gì hơn. Ba đạo thánh chỉ một chút, càng nói rõ trời đã thay đổi. Chu Giá cần ở lại kinh thành khống chế quân đội, phòng ngừa cục diện chính trị bất ổn, xuất hiện hòa loạn. Để Mộ Dung Vân Hải hai cha con hồi kinh thánh chỉ đã đưa ra ngoài. Mặc dù bình thường kịch bản bọn hắn đều là sẽ không phản loạn, nhưng để phòng bản nhất, Chu Giá lại đang trên triều đình mời thánh chỉ, điều động An Bắc đô hộ phủ binh lực, cảnh giới Bắc cảnh. Đồng thời phát công văn để Trịnh Miễn phối hợp. Lần này cùng trước đó khác biệt, Chu Giá hiện tại có triều đình xác nhận thành phía quan phương. Trịnh Miễn đã không cần trốn đi giả chết, nên đi ra hoạt động. Hắn mặc dù tham, nhưng ở An Bắc đô hộ phủ kinh doanh nhiều năm, đều hộ phủ vững như thành đồng, cũng là rất có bản lĩnh. Đỡ hắn lên, đủ để coi chừng Tĩnh Viễn Hầu thủ hạ những tiêu binh hán tướng kia. Trên triều đình trừ Đại Nguyên quốc cầu thân sự tình, kỳ thật không có cái gì đại sự. Có, cũng không phải trong lúc mấu chốt này quyết định. Cho nên triều hội rất nhanh kết thúc. Rất nhiều dưới người triều đô đi phủ công chúa, nhìn nữ đế đi. Chu Giá cùng thái tử sớm thương lượng xong, nhìn khẳng định là có thể nhìn. Nhưng là bệ hạ bệnh tình không nên quấy rầy cho nên chỉ có thể nhìn từ xa. Thế là rất nhiều đại thần được cho phép tiến vào phủ công chúa, xa xa nhìn một chút nữ đế. Biết nữ đế còn sống, còn cùng công chúa cùng một chỗ tại vườn hoa giải sầu, cũng liền không có gì có thể ngờ vực vô căn cứ. Đương nhiên, cũng chỉ có chút nữ đế thân tín, thừa cơ vọt tới nữ đế trước mặt, muốn cuối cùng dễ dụ một chút. Nữ đế coi như cùng bọn hắn gặp mặt, lại có thể thế nào đâu. Nàng đang còn muốn lúc tuổi già thời khắc cuối cùng, chứa chút thể diện. Chỉ là phất phất tay, để cho người ta rời đi. Tuy là như vậy, Chu Giá không có khả năng buông tha những này cấp tiến nhân sĩ, mặc cho bọn hắn ra ngoài nói lung tung. Chỉ có thể đều trước nhốt vào trong lao, phía sau lại xử lý. Tổng thể tới nói, kinh thành cũng không nhận được lớn ảnh hưởng. Chí ít dân chúng cái gì cũng không biết. Nam Minh Vương trước vào kinh. Cái này nhị quyết, trí thông minh thiếu phí đến Chu Giá không có ý tứ chán ghét hắn. Lại vì đi đường chỉ dẫn theo mấy cái thị vệ, vừa mới tiến cửa thành, liền bị Kim Nô vệ cầm xuống. Hắn tưởng rằng gọi hắn trở về đăng cơ sao? Thái tử không có gặp hắn cái này thân huynh đệ, cũng không tốt gặp. Vạn nhất phía sau muốn hạ sát thủ, không bằng không thấy. Nhưng Chu Giá vẫn là phải đi hỏi một chút nói, chủ yếu là cầm lại Nam Cảnh binh phủ. Nghe nói là nữ đế ý chỉ, Nam Minh Vương lệ rơi đầy mặt, hận không thể lập tức đi chết. Mẫu thân hay là càng yêu huynh trưởng? Chu Giá đầu đầy dấu chấm hỏi, ngươi đầu góc này là thế nào lớn lên? Cái này đều đoán không ra là nói dối. Cái này bị châm ngòi. Địch nhân lời nói, ngươi tin? Thân nhân vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi là không có chút nào tin. Nữ đế nàng đáng yêu ngươi chết bẩm. Chu Giá im lặng, lại muốn, cũng hợp lý. Nếu như nam chính không phải là người như thế, lại thế nào cùng nữ chính có nhiều như vậy chia chia hợp hợp kịch bản? Hắn lại hỏi Lôi Chấn sự tình. Nguyên lai hắn là người phải tới. Nam Minh Vương một mặt kinh ngạc. Đúng vậy a, ngươi cho rằng là ai? Ngươi vậy mà để như vậy manh sĩ làm hèn hạ như vậy sự tình. Ám sát làm sao lại hèn hạ? Trên chiến trường giết là giết, ám sát cũng không phải là giết. Nam Minh Vương tức giận quay đầu đi qua. Miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi cái này người hèn hạ, không phối hợp chiến trường. Chiến trường cao thượng địa phương là vì bảo vệ quốc gia. Vì quyền lực chi tranh chiến tranh, đều là ti tiện. Ta vì giảm bớt dạng này ti tiện chiến tranh, giảm bớt vô tội tướng sĩ thương vong, dùng ám sát phương thức, ta cảm thấy ta là cao thượng, Lôi Chấn cũng là cao thượng. Mà ngươi không chết, rất không cao thượng. Bởi vì có thể sẽ có rất nhiều người vì ngươi mà chết. Ngươi, đi, biết hắn rơi vào trong tay của ngươi, ta tự nhiên sẽ tra được. Không cần ngươi đến nói cho ta biết. Nam Minh Vương vào tù không có mấy ngày, Tĩnh Viễn Hầu hai trà con cũng đến. Nữ chính hay là thông minh, cùng Tĩnh Viễn Hầu người mặc áo tù nhân, tự trói hai tay, trên đường đi rêu rao khắp nơi, muốn tranh thủ bách tính đồng tình. Nàng muốn thật sự là nhạc phi như thế thanh danh cực tốt trung thần, bách tính đương nhiên mua chướng. Nhưng Tĩnh Viễn Hầu phủ, xa hoa vô độ. Nữ chính Mộ Dung Tuyết Nhược thở nhỏ cầm y ngọc thực, xuất nhập xã hội thượng lưu, kết giao cũng đều là hoàng thân quốc thích. Mỗi ngày nghĩ cũng đều là như thế nào cùng mình tỷ muội trận đấu, so ăn so mặc so lấy chồng. Bách tính thế nào như thế yêu ngươi đâu, còn đồng tình ngươi. Huống chi hai năm trước Tĩnh Viễn Hầu phủ còn có sát lương mạo công phong ba. Tĩnh Viễn Hầu mấy cái nhi tử đều không có chuyện. Bách tính còn có thể niệm tình ngươi tốt. Sát lương, giết cũng là bách tính a. Cho nên người vây xem, trừ chỉ trỏ, còn kém ném đồ ăn diệt tử. Chu Giá mang theo Kim Lô vệ tới bắt người, còn chưa mở miệng. Gian thần lầm quốc. Mộ Dung Tuyết Nhược liền hô to một tiếng, phong độ thục nữ cũng không cần, chấn động đến Chu Giá lỗ thai đau. Chu Giá dùng ngón tay chọc chọc lỗ thai của mình. Ta là gian thần a. Ta thế nhưng là dân bệ hạ ý chỉ, ta là gian thần, ngươi đem bệ hạ là cái gì? Ta cùng phụ thân vì nước chinh chiến, cẩn trọng, lại bị ngươi tên tiểu nhân này tiến vào sàng ngôn, để cho chúng ta mang tội vào kinh. Ngươi có biết hay không Đại Nguyên quốc ngay tại Bắc Cảnh đóng quân, quốc gia nguy cơ sớm tối. Ta cùng phụ thân trở về, Bắc Cảnh liền xong rồi. Chu Dã có chút hối hận không có trực tiếp để cho người ta chắn miệng của nàng. Chung quanh bách tính đều nghe được nàng, cũng không phải sợ nàng, chủ yếu là cơ mật quân sự nàng đều bên đường nói ra, một chút quân sự tố dưỡng đều không có. Vạn nhất gây nên bách tính khủng hoảng, hoặc là bị gián điệp nghe được tin tức trọng yếu, vậy cũng không tốt. Đại Nguyên quốc xuôi nam, không phải liền là A Đạt Mục bị cưới ngươi sao? Cầu thân đội ngũ còn tại Hồng Lư tự đâu? Ngươi có cấu kết Đại Nguyên trọng đại hiểm nghi, còn dám nói là quốc hiệu lực, đem ngươi lưu tại Bắc Cảnh mới là tai họa. Chu Dã không cùng nàng nhiều lời, cho bách tính một cái bắt quái, không để cho mọi người nghĩ lung tung là được rồi. Trực tiếp gọi người đi chắn miệng của nàng, tranh thủ thời gian mang đi. Gian định lầm quốc, gian định lầm quốc. Ô ô ô. Đến trong lao, Chu Dã mới gọi người buông lỏng ra bọn hắn cha con, để bọn hắn cùng Nam Minh Vương làm hàng xóm. Trông coi Kim Nô vệ Lý Chu Dã trộn lẫn một chút bộ là người, dù sao không có khả năng để bọn hắn chui chỗ trống, làm tuyệt địa phản kích bộ kia. Chu Dã không có lập tức rời đi, mà là một mình đi vào giam giữ Mộ Dung Tuyết Nhược nhà tù, bài trừ gạt bỏ lui tà hữu. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Tuyết Nhược mở to hai mắt nhìn, vương kín cổ áo, không ngừng mà lui lại. Lục Trường Phong, ngươi dám bức ta, ta liền chết, ngươi không có khả năng đạt được ta. Mộ Dung Tuyết Nhược rốt cục có cơ hội hướng ra phía ngoài nói rõ thân thanh bạch của mình. Thanh âm lớn sát vách nhà tù đều có thể nghe được. Ngươi không được đụng nàng. Lục Trường Phong, bản vương muốn giết ngươi. Chu Dã không để ý đến bọn hắn, một thanh giật xuống Mộ Dung Tuyết Nhược trên cổ tay vòng tay. Hắn trong trí nhớ Mộ Dung Tuyết Nhược một mực mang theo vòng tay này, bây giờ nàng đều đổi áo tù, cây châm đồ trang sức đều đi, vòng tay còn mang theo. Chu Dã đem vòng tay quẳng xuống đất, lông tóc không tổn hao gì. Hắn lập tức một vòng chiếc nhẫn, đem vòng tay thu vào, hoàn thành xuyên qua nhiệm vụ. Mộ Dung Tuyết Nhược kinh ngạc nhìn xem một màn này. Ngươi thế mà biết ta có thiên thư? Khó trách thiên thư nói cho ta biết nguyên kịch bản ta vẫn là không cách nào cải biến vận mệnh. Là ngươi, đều là ngươi, ngươi cũng có thiên thư. Lục Trường Phong, kiếp sau ta nhất định trước hết là giết ngươi. Đáng tiếc, ngươi không có kiếp sau. Mộ Dung Tuyết Nhược đánh tới, Chu Dã một cước đa băng, nàng ngã trên mặt đất thống khổ không thôi. Chu Dã buồn bực nói, lại nói, ngươi không phải Hoa Ly quốc thứ nhất nữ tướng sao? Còn thở nhỏ tập võ. Ngươi điểm võ lực một mực là bí mật ta. Tay chân lèo khèo, ở đâu ra võ lực? Mộ Dung Tuyết Nhược nằm dạp trên mặt đất, đẹp đẽ trang dung rốt cục nhiễm bụi bặm. Ngươi cái này gian thần, Hoa Ly quốc lại bởi vì ngươi vong quốc, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Chu Dã cười nói, thế nào, Hoa Ly quốc rời ngươi còn nhất định phải mất nước. Yên tâm đi, thái tử còn chưa nói muốn giết ngươi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy ta bình định Bắc Điện. Đến lúc đó để A Đạt một tiến đến cùng ngươi làm bạn. Ba các ngươi tại trong lao diễn tình yêu kịch, kỳ thật thật thích hợp, sẽ không ảnh hưởng người khác. Chương 529, mở màn kéo ra chương 529, mở màn kéo ra Nam Minh Vương cùng Tĩnh Viễn Hầu đô hạ lao ngục, không, có hai người bọn họ, trong nước liền không loạn lên nổi. Chu Dã lúc này mới yên tâm tiến về Bắc Cảnh, ứng đối Đại Nguyên quốc sự tình. A Đạt một phái cầu thân đội ngũ bị Chu Dã giết đi, thật lâu không có tin tức, tin tưởng hắn cũng nên phát giác được cái gì. Thái tử không để cho Chu Dã trực tiếp rời đi. Hắn tuyển một cái ngày hoàng đạo, long trọng tế bái thái miếu, sau đó nghi thức ngắn gọn đăng cơ xưng đế. Hắn tôn hoa như là thái thượng hoàng, tiếp trở về trong cung phục dưỡng. Sở dĩ để Chu Dã đợi đến hắn sau khi lên ngôi lại đi, là vì cho hắn danh chính ngôn thuận phong quan. Chu Dã bị phong định Viễn Hầu nhiệm vụ quốc đại tướng quân, an bác tiết độ sứ, quản thúc Bắc Cảnh cùng đô hộ phủ gần 200.000 biên quân. Tòng tứ phẩm thăng chính nhị phẩm, loại lựa này mũi tên thức đề bạt, cũng chỉ có tổng lòng chi công có thể làm được. Tân quân đăng cơ bản cũng là lợi ích một lần nữa phân phối thời điểm. Cho nên mặc dù có người đố kỵ, nhưng cũng không cách nào. Ai bảo bọn hắn không đốt lạnh lò? Ái khanh lần này đi, gia quốc xã tắc đều tại hai bay, cần phải bảo trọng thân thể, chấm các loại khanh khải toàn, cùng quân trắng đêm cùng uống. Mặc kệ hoàng đế này đằng sau có thể hay không trở mặt, giờ này khắc này ngược lại là tình chân ý thiết. Chu Dã cũng có chút cảm động, nhớ tới trong cung còn có cái thái thượng hoàng, lo lắng hoàng đế mềm lòng, khuyên đủ nói bệ hạ ứng học đại hán cao tổ, không thể mua danh học bá vương. Nơi này trong lịch sử cũng có hai vị này nhân vật, cho nên hoàng phủ quyết trong lòng hiểu rõ, cười nói, ái khanh yên tâm, khanh ở tiền tuyến liều mạng, chấm tuyệt không để hậu phương là ngươi. Chu Dã lúc này mới yên tâm. Vừa nghĩ tới cáo biệt càng long trọng, liền càng khả năng lật xe. Chu Dã tranh thủ thời gian cáo tử, mang theo 3000 thảo nguyên kỵ binh cùng từ tất cả vệ sở điều 50.000 tinh binh lên phía Bắc đợi địch. Chu Dã trở về Bắc Cảnh thời điểm, Trịnh Miễn đã trông giữ Bắc Cảnh biên quân có một hồi, mang theo chủ yếu tướng lĩnh tới đón Chu Dã. Cấp tốc giao tiếp xong binh quyền, Trịnh Miễn liền lôi kéo Chu Dã nói chuyện riêng. Ai nha Lục đại tướng quân, Lục hầu gia, lão ca, không, lão đệ thật sự là đối với vô cùng cảm kích a. Chu Dã cười nói, làm sao? Phong thưởng xuống. Người cái kia Dương Bảo Ngọc ta thế nhưng là một chút không có tham, giao tất cả cho bệ hạ, coi như hắn đăng cơ hạ lễ, chỉ ra chính là ngươi tạo. Vậy còn là giả? Thật sự là làm dạng dỡ tổ tông a, bệ hạ phong ta vinh lộc bá. Nếu là không có Lục hầu gia dịu dắt, ta nào có phúc khí như vậy. Ta ở kinh thành có bộ trạch viện, so ra kém bệ hạ vì ngươi chế tạo hầu phủ, nhưng liền đưa cho hầu gia khi thiên viện, làm ơn tất nhận lấy. Những chuyện nhỏ nhặt này, Chu Dã sẽ không để ý, chủ yếu nhắc nhở hắn. Bệ hạ bảo ngươi cho ta đốc thúc hậu cần, ngươi cũng không nên cản trở, lúc này cũng không phải chúng ta tại đô hộ phủ tổ chức vài trăm người thương đội, không cho sơ thất. Trịnh Miễn cũng thu hồi dáng tươi cười. Hầu gia yên tâm, có bất kỳ chỗ sơ suất, ta cái đầu này ngươi thì lấy đi. Hai cái chủ sự mà thương định chi tiết, Chu Giá lại gọi dưới trướng tướng lĩnh đều tiến đến. Hắn nhìn thấy rất nhiều tướng lĩnh cúi đầu, nhất là lúc trước Mộ Dung Tuyết nhược trướng bên dưới muốn nhục nhã Chu Giá ngược cùng, chột dạ không được. Chu Giá đi thẳng vào vấn đề, ta biết các ngươi có chút là Tĩnh Viễn hầu thần tín, lo lắng ta trả đũa, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, không cần lo lắng. Ta chỉ có một cái nguyên tắc, có công thưởng, từng có phạt. Chúng ta cũng không phải không có đánh qua quan hệ, ta khi tiết độ sứ mấy năm đó, nắm qua các ngươi, nhưng cũng từng công báo tư thủ, lầm qua các ngươi tương lai. Đám người lắc đầu. Bây giờ không phải là người một nhà đánh người một nhà nội chiến, mà là chống cự ngoại tộc. Cần làm thế nào, không cần ta nói đi. Nếu có chột dạ khiếp đảm lên không được chiến trường, bây giờ nói ra đến. Ta cho các ngươi cơ hội đổi đi nơi khác, nhưng chiến tranh một khi khai hỏa, liền không có đường lui. Chỉ có quân pháp, chỉ có thắng bại. Lại cho ta kéo hông, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Có người muốn đổi đi nơi khác sao? Không có. Tất cả tướng quân đều ngẩng đầu lên, thanh âm kém chút lật tung nóc nhà. Chu Giã không lo lắng có người lá mặt lá trái, bởi vì hắn lại phái giáng quân. Hắn cho tới bây giờ đều là hai tay chuẩn bị, cho đối phương cơ hội, cũng làm lấy phòng bị. Gặp sĩ khí có thể dùng, Chu Giã mới an bài một chút phòng tuyến, trên cơ bản đem binh lực điểm bình quân tại biên cảnh trong từng cái thành thị. Mọi người tất cả thủ các thành, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép một mình ra khỏi thành. Cho dù là bên cạnh thành thị toàn bộ thất thủ, kháng mệnh người, vô luận ngươi cái gì công tích, ta làm theo chặt ngươi. Là an bài từng cái khu vực phòng thủ, lại xử lý lương thảo quân giới giao tiếp. Chu Giác tại trạm vạng tối mới có thời gian ăn cơm, lại đem Mộ Dung Sương Lăng chiêu đi qua. Phụ thân ta cùng tỷ tỷ thế nào? Chu Giác hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi. Ta cũng không phải ý chí sắt đá, cho nên ta không hiểu các ngươi công hầu thế gia nội trạch đến cùng đấu cái gì. Rõ ràng ai hoạch tội đều sẽ liên lụy gia tộc, các ngươi còn không ngừng đất sụt hại đối phương, làm lớn chuyện, không phải mình giết chính mình thôi. Bọn hắn đến cùng thế nào? Chu Giác gặp nàng là thật tâm sốt ruột, an ủi, yên tâm đi, muốn giết bệ hạ đã sớm giết. Cha ngươi dù sao có công xã tắc, nhiều nhất là bãi quan đoạt tước. Các ngươi Mộ Dung gia tài phú còn chưa đủ sinh hoạt sao? Mà lại không phải còn có ngươi sao? Ta. Mộ Dung Sương Lăng yên tâm lại bị Chu Giá lời nói hấp dẫn. Chu Giá đem quan bằng đã đánh qua. Tuyên uy tướng quân, tỷ tỷ ngươi ban đầu ở cha ngươi dưới trướng cũng liền cấp bậc này. Thực chức là ngàn nhu tướng quân, độc lĩnh một đội. Thế nào? Hướng tỷ ngươi cùng cha ngươi chứng minh một chút, cái gì mới thật sự là nữ tướng quân? Chu Giá lúc trước lừa gạt Mộ Dung Sương Lăng giúp hắn dẫn đầu thương đội, hứa hẹn qua giúp nàng vãn hồi địa vị, mà lại có kiện sự tình. Không phải Mộ Dung Sương Lăng đi làm không thể. Mộ Dung Sương Lăng con mắt hơi ướt, nàng bởi vì con thứ thân phận phi thường tự ti, một mực tại tìm cơ hội chứng minh chính mình. Trước đó thật vất vả có cơ hội, lại bị chính nàng cô phụ. Lần này nàng lại có cơ hội. Vô luận nhiệm vụ gì, ta thể sống chết hoàn thành. Mộ Dung Sương Lăng hai năm này hướng dị quốc mang tương đội, tao ngộ qua rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cũng coi là ma luyện ra tới. Chu Giã nhìn nàng khí thế ngược lại là so Mộ Dung Tuyết được cường. Tốt, An Bắc đô hộ phủ 8000 thảo nguyên kỵ binh, giao cho ngươi mang. Bọn hắn cũng làm qua thương đội hộ vệ, cùng ngươi cũng quen. Ngươi bắt ta thủ lệnh, trước tiên đem bên cạnh ta cái này 3000 mang về, sau đó tại đô hộ phủ chờ ta mệnh lệnh. Là. Chu Giã có chút không yên lòng nàng cá nhân võ lực, lại đem mới từ Nam Cảnh cứu trở về Lôi Trấn an bài cho nàng khi phó tướng. Mộ Dung Sương Lăng không có cậy mạnh, lúc này biểu thị sẽ cùng Lôi Trấn hảo hảo hợp tác. Hoa Ly quốc Bắc Cảnh gác giao mà đợi. Đại Nguyên quốc A Đạt một không đợi đến cầu thân đội ngũ trở về, liền nhận được tin tức Mộ Dung Tuyết Nhược bị trị tội, nhốt ở Hoa Ly quốc kinh thành. Lục Trương Phong, ngươi tốt xấu là cái nam nhân, thế mà dạng này đối phó Tuyết Nhược. Nàng thế nhưng là ngươi vợ trước ca. Ngươi chạm đến chấm bảy ngược. Á Đạt Mục tức giận đá ngã lăn thái giám bên cạnh. Tháp Na ở chỗ này dùng tên giả Gina, trong lòng chính khi dễ Á Đạt Mục. Chu Giã bị giúp nàng tại Đại Nguyên tốt hơn phát triển, cho nàng đơn độc xây một đầu tin tức thông đạo. Cho nên Tháp Na đối với Mộ Dung Tuyết Nhược vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Người ta làm sao đối đãi vợ trước, là chuyện của người ta, có quan hệ gì tới ngươi? Hoa Ảnh, Nam Minh Vương người ta tốt xấu đều chính thức truy cầu Mộ Dung Tuyết Nhược. Ngươi tính là gì, ngay cả cái chúng tuyển tư cách đều không có. Tại cái này vô năng sủa ấy ngồi. Nhanh, cũng nhanh nhìn thấy Đại Nguyên quốc hủy diệt. Ta là tộc nhân lúc báo thủ. Gina, ngươi nói chấm con nên hay không xua binh Nam Hạ, cứu trở về Tuyết Nhược. Nên, đương nhiên hẳn là. Tháp Na diễn kỳ cũng là luyện được, trong nháy mắt đỏ mắt. Còn xin bệ hạ nhanh lên, không phải vậy, Mộ Dung tỷ tỷ còn không biết chịu lấy bao nhiêu khổ đâu. Nàng thế nhưng là đại mỹ nhân a. Tại trong lao, nhà. Ta đang chết, ta không nên nghĩ như vậy. Tháp Na một mặt dáng vẻ đáng yêu, A Đạt một không đành lòng trách cứ. Ai, Gina, ngươi thật tốt. Coi như về sau chấm cưới Tuyết Nhược, cũng tuyệt đối sẽ không vắng vẻ ngươi. Lựa gạt quỷ đâu? Tháp Na là không có chút nào tin, nhưng ngoài miệng còn muốn đáp, vậy hạ nhất định sẽ cùng tỷ tỷ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Gina muốn tận mắt nhìn xem các ngươi hạnh phúc cùng một chỗ. A Đạt một càng thêm hài lòng, nghĩ tới một chuyện, thở dài nói, Gina, thân thể của ngươi làm sao lại bất tranh khí đâu? Đến bây giờ đều không thể mang thai hài tử. Có cái hài tử, chắc cũng không tính cô phụ ngươi. Thử, thân thể của ngươi mới bất tranh khí đâu. Ngươi cả một đời đừng nghĩ có hài tử. Tháp Na trong lòng hung dữ, ngoài miệng ngọt ngào. Vậy hạ, Gina là mệnh tiện người, không xứng có hoàng tử. Tuyết Nhược tỷ tỷ mới hẳn là cho bệ hạ sinh con, đổi lúc chính là bệ hạ con trai trưởng. Không sai, chân hoàng vị muốn lưu cho Tuyết Nhược hài tử. A Đạt một không biết nghĩ tới điều gì, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hắn lại đột nhiên thanh tỉnh, với bên ngoài quát, người tới, hạ lệnh toàn quân tập kết, chuẩn bị xuất kích. Chương 530, công thủ song phương chương 530, công thủ song phương mục biên thành, lúc trước tính xa hầu phí lực chiếm xuống nhưng không có chỗ ích lợi gì thành nhỏ. Lần này Chu Dã sớm đem thành thị quân coi giữ rút về. Lúc này không phải so đo một thành một chỗ được mất thời điểm. Một khối thổ địa sẽ chỉ liên lụy càng nhiều tinh lực, không bằng từ bỏ. Chu Dã cũng coi là thân kinh bách chiến, đối đãi dân tộc du mục cũng kinh nghiệm phong phú. Hoa Ly quốc thực lực tích lũy nhiều năm, thành dày binh cường, hoàn toàn có thể lấy thủ đối công. Đánh trận thôi, vốn chính là phát huy sở trường của mình, ức chế địch nhân sở trường. Chu Dã lợi dụng biên cảnh chư thành, tạo thành một cái thọc sâu rất dài túi trận. Nếu như địch nhân công thành, vậy liền để hắn công, chỉ chết thủ thai. Nếu như địch nhân vượt thành mà đi, tiến công nội địa, vậy liền thả hắn xâm nhập, lại từ ở giữa đoạn nó lương đạo, tầng tầng ngăn chặn, tầng tầng tiêu hao. Chiến pháp là đơn giản, nhưng là thực dụng là được. Đương nhiên, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đàm binh trên giấy quá mức ngạo mạn. Chu Dã mang theo cận vệ chú đóng ở vị trí trung tâm Túc Phong thành, giống một cái chi chu mở dạng, thu tập từ bốn phương tám hướng đi vào tin tức, sau đó gặp thời quyết đoán. Chỉ là A Đạt một xuất lĩnh đại nguyên 100,000 kỵ binh xuôi nam, thuận lợi đến Vọng Nguyệt thành lúc, lại chỉ do muốn gặp hắn. Chu Dã sợ hắn lằng nhằng chậm trễ chiến sự, lại chạy đến Vọng Nguyệt thành tới gặp hắn. A Đạt một thở thiếu thời không nhận phụ thân coi trọng, viễn phó Hoa Ly quốc kinh thành. Bây giờ leo lên hoàng vị, mang theo 10 vạn đại quân xuôi nam, chính là hăng hái, y đi cầm còn hương thời điểm. A Đạt một nhìn thấy Chu Dã kỵ sĩ lên đầu tường, dùng ngựa nhảy ra chiến trận, chỉ dẫn theo mấy cái cận vệ đi tới dưới thành, hơi có chút yêu hùng chi khí. Trên cổng thành Chu Dã xem rốt cục bên dưới một màn này, vụ trộm đánh một thủ thế, gọi cùng tiễn thủ chuẩn bị. Hắn đã nhìn ra A Đạt một đến trong tầm bắn. Lục Trương Phong, lúc trước chấm liền không nên để Tuyết Nhược gả cho ngươi. Ha ha ha, bệ hạ nói mạnh miệng đi. Ngươi cũng không phải tính xa hầu, sao có thể quyết định nữ nhi của hắn hôn sự? Lục Trương Phong, chấm không cùng ngươi đấu khẩu. Ngươi hồi bẩm nhà ngươi hoàng đế, chỉ cần đem Tuyết Nhược một nhà đưa tới, chấm liền lui binh. Tha thứ tại hạ không dám. Ta sợ đã nói như vậy, chúng ta bệ hạ liền nên kéo tính xa hầu một nhà đi chém đầu. Bệ hạ chẳng lẽ là cùng tính xa hầu có thủ, cố ý muốn hao tổn nước ta đại tướng? Mà lại, Mộ Dung Tuyết nếu là muốn khi Nam Minh vương phi, đem nàng giao ra, thực sự có mất quốc thể. Bệ hạ hay là trở về đi. Nếu là Đại Nguyên quốc thật sự là tìm không thấy có thể làm hoàng hậu nữ tử, ta liền tấu xin mời triều đình, đem bệ hạ tại Bão Nguyệt lâu nhân tình đưa đi. Đương nhiên, lấy lại chi tư còn cần bệ hạ tự chuẩn bị. Lục Trương Phong, A Đạt một tức giận cầm lấy lập tức mang theo cung tiễn. Chu Dã cười lạnh, khoát tay chặn lại, sớm đã chuẩn bị đã lâu cùng tiễn thủ tề xạ xuất thủ. Bệ hạ, A Đạt một bên người cận vệ tay mắt lanh lẹ, cấp tốc nhảy đến A Đạt một lập tức, đem hắn ngăn tại dưới thân, dùng ngựa triệt thoái phía sau. A Đạt một con mắt trợn trừng, nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Các loại xông về chính mình trận trung, mới phát hiện sau lưng cận vệ đã bị bắn thành mục tiêu. Lục Trương Phong, ta không giết ngươi, thế không làm người. Hoa Ly quốc cùng Đại Nguyên quốc chính thức khai chiến. A Đạt một tại Hoa Ly quốc nhiều năm, đối với binh pháp văn hiến cũng có chút hiểu biết. Chẳng qua là khi thương nhân lâu, khó tránh khỏi tính toán chi ly. Hắn trước dùng đại quân vây khốn Vọng Nguyệt thành, sau đó phái tiểu đội kỵ binh quấy rối hậu phương, làm thăm dò. Vọng Nguyệt thành bên này, Chu Gia đã thừa dịp lúc ban đêm rút đi. Thủ tướng là vị kinh nghiệm phong phú lao tướng quân. Chu Gia chính là nhìn chúng hắn lao thành, để hắn canh gác Nguyệt thành, tòa này bắc cảnh đệ nhất thành. Lao tướng quân đưa Chu Gia sau khi đi, lập tức trở về phủ đi ngủ. Ngày thứ hai mặt trời lên cao mới tỉnh. Tại trên tường thành dò xét một vòng, cùng binh sĩ cùng một chỗ ăn cơm trưa, lại muốn đi ngủ trưa. Phó tướng sốt ruột ra, lôi kéo hắn hỏi, bị hắn một trận quát lớn. Mao đầu tiểu tử ngủ gấp làm gì? Đối phương công liên tiếp thành khí giới đều không có tạo tốt, công lông thành. Trước có thể leo lên lão tử ba trượng ba tường thành lại nói. Gọi binh sĩ thay nhau nghỉ ngơi, trọng yếu là trong đêm phòng thủ, muốn dự phòng địch nhân trộm thành. Phó tướng mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đi an bài. A Đạt một bên này xác thực không có khí giới công thành. Vọng Nguyệt thành chung quanh cũng đều là thảo nguyên, liền khối rừng cây đều không có, cũng không cách nào tạo, chỉ có thể từ phía sau bật đến. Các loại khí giới công thành thời điểm, A Đạt một đã phát hiện vấn đề. Phía trước phái đi ra tiểu đội kỵ binh đã không hiểu đã mất đi liên hệ. Tổn thất vài đội, hắn là có dự liệu. Toàn quân bị diệt. Vậy nhưng có chút dọa người. A Đạt một còn chưa nghĩ ra đối sách, dưới đáy bộ lạc thủ lĩnh liền đã xuất hiện rối loạn. Đại Nguyên quốc thể chế thuộc về chế độ phân đất phong hầu, từng cái bộ lạc đều có chính mình đồng cỏ. Bình thường đều tất cả chú ý tất cả. Nếu như hoàng đế triệu tập, từng cái bộ lạc liền đều ra binh mã lương thảo, tụ tập đến cùng một chỗ tạo thành quân đội, thu hoạch được chiến lợi phẩm lại theo tỷ lệ phân phát. Cho nên phái đi ra tiểu đội, không hiểu mất liên lạc, liền mang ý nghĩa có chút bộ lạc nhỏ tổn thất thảm trọng. A Đạt một không phải cha của hắn, cũng không phải hắn ba bá, hắn nửa đời trước có một nửa thời gian là tại Hoa Ly quốc, tại những bộ lạc này thủ lĩnh trước mặt không có uy tín. Bọn hắn phục tùng tại A Đạt một chỉ là bởi vì hắn đầy đủ hung ác. Một trận yến hội độc chết chính mình tất cả thân huynh đệ. Bộ lạc thủ lĩnh nếu như không muốn bởi vì hoàng vị lẫn nhau chính phạt, đem Đại Nguyên quốc đánh thành hỗn loạn, cũng chỉ có thể phụng hắn làm chủ. A Đạt một xôi nam cũng là có tâm kế, muốn lợi dụng chiến tranh, đem những này bộ lạc đánh phục, thành lập uy tín của mình. Đáng tiếc xuất sư chưa nhanh, cũng bởi vì vô cớ tổn thất binh lực bị bộ lạc thủ lĩnh vấn trách. Mặc dù A Đạt một rất không thích bọn hắn loại ánh mắt này thiện cận, nhưng lại không thể không ra mặt trấn an bọn hắn. Hắn nói lấy hết lời hữu ích, vẽ lên rất nhiều bánh nướng, mới lắng lại phẫn nộ của bọn hắn. Nhưng những này cũng chỉ là tạm thời, chỉ có đại thắng mới có thể hoàn toàn nắm giữ chi quân đội này. A Đạt một chờ đến khí giới công thành, lập tức bắt đầu tiến đánh Vọng Nguyệt thành. Chỉ là ngày kế, tính một cái tổn thất binh lực, tim của hắn đều đang chảy máu. cũng may lần này tất cả mọi người đều có tổn thất, liền không có người ra mặt gây sự. A Đạt Một cũng triệu tập bộ lạc thủ lĩnh đối chiến sự tình tiến hành thương thảo. Những thủ lĩnh này cũng đều kinh nghiệm phong phú, đại khái đoán được Chu Gia chiến lược, nhưng biết không phải là có thể giải quyết. Đại Nguyên Quốc sát thực kỵ binh càng mạnh, không am hiểu công thành, thẳng đến nội địa lại rất dễ dàng bị gây mất lương đạo. Theo lý thuyết Đại Nguyên kỵ binh am hiểu nhất ngay tại chỗ lấy lương, đi đâu đoạt cái nào. Thế nhưng là bắc cảnh những thành trấn này khác biệt, nơi này thổ địa cằn cỗi, bách tính vốn là rất ít trồng trọt, phần lớn cũng đều là dựa vào thành thị mậu dịch sinh hoạt. Chiến tranh cùng một chỗ, bọn hắn khẳng định liền trốn vào trong thành. Đại Nguyên kỵ binh có thể cướp tài nguyên có hạn, còn dễ dàng bị cuốn lấy, khó mà thoát thân. Chiến lược này là căn cứ song phương đặc điểm tới, không cách nào né tránh. Chỉ có đối phương xuất hiện lỗ thủng, mới có thủ thắng cơ hội. Đây chính là chân thật nhất chiến tranh. A Đạt Mục nghe các thủ lĩnh lời nói trắng đêm khó ngủ, đối với địa đồ nghiên cứu một đêm, rốt cuộc tìm được sơ hở của đối phương. An Bắc Đô hộ phủ. An Bắc Đô hộ phủ chỉ có một tòa thành, lại có mấy vạn quân coi giữ, còn có 10 cái bộ lạc kỵ binh ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Cho nên nhiều lần Đại Nguyên quốc xuôi nam, đều không có người đánh qua Đô hộ phủ chủ ý. Có thể A Đạt Mục tại Hoa Ly quốc sinh hoạt qua, hiểu rõ An Bắc Đô hộ phủ. Hắn còn đi An Bắc Đô hộ phủ chọn qua sự tình, mặc dù cuối cùng bị Chu Gia bắt, nhưng hắn kém chút liền thành công. Hắn biết Trịnh Miễn ái tài như mạng, biết những thủ lĩnh bộ lạc kia mặt cùng lòng dị, cũng toàn vì riêng phần mình lợi ích. Chỉ cần tiền tài mở đường, mua được bất kỳ bên nào. A Đạt Mục tin tưởng hắn có thể không uổng phí một binh một tốt, liền có thể cầm xuống An Bắc Đô hộ phủ. Sau đó mượn khối này băng cầu, vòng qua Bắc Cảnh, thẳng đến Hoa Ly quốc kinh thành. Mặc dù hắn cũng biết Chu Gia ở nơi đó kinh doanh 2-3 năm, nhưng hắn thì càng muốn cầm xuống An Bắc Đô hộ phủ. Đánh bại hắn, liền muốn tại hắn quen thuộc nhất lĩnh vực. Tuyết Nhược, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đi cứu ngươi. A Đạt Mục một trường vỗ tại trên địa đồ, hạ quyết tâm. Chương 531, lẫn nhau trộm tháp. Chương 531, lẫn nhau trộm tháp. A Đạt Mục phái thân tín bí mật hành động, miễn cho đánh cỏ động rắn. Bọn hắn lấy lợi tương dụ, quả nhiên bắt lấy một cái đô hộ phủ bộ lạc tộc trưởng, mang theo trở về. Người này còn cùng A Đạt Mục nhận biết. A Đạt Mục, chúng ta cùng uống qua rượu, ngươi đừng giết ta. Đồ Nhĩ Ba nhìn xem A Đạt Mục xưa đâu bằng nay, bên người dung si vần quanh, có chút khẩn trương. A Đạt Mục nhớ lại đoạn kia không tốt kinh lịch, trên mặt mây đen chợt lóe lên, lại chất đầy dáng tươi cười. Gò núi bộ lạc thủ lĩnh, Đồ Nhĩ Ba, ngươi chớ khẩn trương, gọi ngươi tới là muốn cùng ngươi làm ăn. Lần trước cùng ngươi làm ăn dê trắng bộ lạc đã trở về với các bụi. Đồ Nhĩ Ba nói xong cũng hối hận, nhìn đối phương sắc mặt còn nói thêm, bệ hạ cất nhắc ta, ta nhất định đồng ý, nhất định đồng ý. Ta muốn mua bên dưới ngươi tất cả dê bò, không riêng gì ngươi, đôi hộ phủ những bộ lạc khác ta cũng toàn bộ mua xuống. Chỉ là các ngươi muốn giúp ta gọi mở An Bắc thành cửa lớn, chờ ta đánh xuống Hoa Ly quốc, toàn bộ An Bắc đô hộ phủ đều có thể tặng cho các ngươi. A Đạt Mục tự giác thông minh, kế này rất hay, có thể không cần tốn nhiều sức liền để đô hộ phủ tự loạn. Thế nhưng là Đồ Nhĩ Ba nhìn một chút hắn, do dự nói ra, ngài hoàn toàn chính xác rất khẳng khái. Thế nhưng là đã chậm. Khai chiến trước đó, chính đô hộ liền triệu lệnh tất cả bộ lạc vào thành tị nạn. Không muốn vào thành hắn cũng không ép bách. Chỉ là hắn nói qua, một khi khai chiến liền sẽ đóng chặt cửa thành, không còn tiếp nhận bất luận kẻ nào. A Đạt Mục kinh hãi. Làm sao có thể? Vì cái gì ngươi không có vào thành? Đồ Nhĩ Ba xấu hổ cười một tiếng. An Bắc thành có thể dung nạp hết thảy mọi người, lại dung nạp không được tất cả dê bò. Chính đô hộ nói sau khi chiến đấu sẽ cho bộ lạc bồi thường, để cho chúng ta trực tiếp vứt bỏ dư thừa dê bò. Nhưng là ta không bỏ được, lại ham người khác vứt xuống dê bò, cho nên mới lưu tại ngoài thành. Vậy hạ ta nguyện ý đầu nhập vào Đại Nguyên, xin bỏ qua cho bộ lạc của ta. A Đạt Một cắn răng, loại này đầu nhập vào không có ý nghĩa. Giống như ngươi bộ lạc còn có bao nhiêu, ngươi đem bọn hắn toàn triệu tập lại. Đồ Nhĩ Ba không có lập tức đáp ứng mà là dùng ánh mắt hỏi thăm. A Đạt Một hòa thuận cười nói, đừng sợ, các ngươi không phải là muốn dê bò sao? Chỉ cần các ngươi đến An Bắc thành bên dưới giúp ta kêu cửa, vô luận thành công hay không, ta đều sẽ cho các ngươi đại lượng dê bò. Mấy trăm đại nguyên binh sĩ áp lấy mấy cái bộ lạc thủ lĩnh đi vào An Bắc thành bên dưới. Những binh lính này đổi phục sức ngụy trang thành trong bộ lạc người. Ta là Gò Núi bộ lạc thủ lĩnh, Đồ Nhĩ Ba, xin chuyển cáo Trịnh đô hộ, ta muốn gặp hắn một lần. Trên thành binh sĩ đi bẩm báo sau, Trịnh Miễn ngáp đi ra. Đồ Nhĩ Ba, ngươi muốn làm gì? Trịnh đô hộ, chúng ta đều là bạn cũ, ngươi thả chúng ta đi vào đi. Ta có chuyện nói cho ngươi. Sớm bảo các ngươi đều vào thành, các ngươi không nghe. Hiện tại ta thả ngươi tiền đến. Đầu ta còn cần hay không? Chính đô hộ thông dung dàn xếp đi, ta có một vụ làm ăn lớn, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Mua bán lớn. Đối với mấy trăm ngàn tiền mua bán lớn. Trịnh Miễn giống như đang tự hỏi, cuối cùng gật đầu. Đi, thả bọn họ tiền đến. Đồ Nhĩ Ba không nghĩ tới Trịnh Miễn dạng này đáp ứng, nội tâm rất kinh bị một phen. Cửa thành từ từ mở ra, Đồ Nhĩ Ba sau lưng đại nguyên binh sĩ đều rút đao nơi tay chuẩn bị công kích, cướp đoạt cửa thành. Nhưng mà bọn hắn thấy được lít nha lít nhít đầu mũi tên. Thả. Ông một tiếng mây trăm chi nọ đồng thời phát sạng. Đại nguyên binh sĩ biết mắc lửa, đành phải cầm bộ lạc người làm tấm thuẫn, đỉnh lấy bọn hắn kiên trì xông về trước. Thả. Trên cổng thành cung tiễn thủ cũng bắt đầu khắp bắn, bởi vì đại nguyên binh sĩ một cái công kích đã tiến nhập tầm bắn. Trên thành dưới thành hai phe giáp công, bộ lạc thủ lĩnh cùng đại nguyên người trong nháy mắt bị bắn giết hầu như không còn. Nơi xa nuốt ở phía sau đại nguyên kỵ binh chạy nhanh đến, chỉ tiếp cửa thành sớm liền đóng lại. Nên đón bọn hắn lại là một vòng mũi tên. Trên cổng thành dẫn đội tướng quân Ton Hót Trịnh Miễn đạo, bá gia thật sự là tính toán không bỏ sót, chúng ta mẫu mực. Trịnh Miễn trong lòng cũng đắc ý muốn gạt ta. Bộ lạc kỵ binh đều bị Mộ Dung Sương Lăng mang đi, bọn hắn lại từ đâu toát ra nhiều như vậy cường tráng? thật quá ngu xuẩn. Ai nha, không nghĩ tới bản quan như vậy tốt đoạn. Ngươi nói bản quan bỏ văn theo võ, có thể hay không làm cái võ hầu?
Đúng đúng đúng, bá gia chỉ cần nguyện ý, nhất định có thể trở thành một phương lương tướng. Dưới thành kỵ binh thối lui đến tầm bắn bên ngoài, Á Đạt Mục cũng giấu ở kỵ binh bên trong. Hắn lúc này cưỡi ngựa đi ra đội ngũ, chỉ là lần này cũng không dám lại áp quá gần. Trịnh Miễn, chấm cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chịu mở cửa đầu hàng, chấm bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, đem An Bắc đô hộ phủ phân phong cho ngươi như thế nào? Trịnh Miễn mới nhận ra A Đạt Mục, cười nói, ta tưởng là ai? Đây không phải bị Mộ Dung Tuyết Nhược để đi tiểu thật sao? Dưới thềm chi tù cũng dám cùng ta nói bốc nói phét. Thượng bang chi thần không con xuống bang chi quân, triều đình phong ta vinh lộc bá, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, ta không cần ăn ngươi cái này hổ nhân chi lộc. Ngươi, ngươi nghĩ kỹ, không đầu hàng, phá thành ngày, ta tất đổ ngươi mãn thành. Trịnh Miễn ha ha cười to, đối với bên cạnh tướng sĩ nói ra, đã nghe chưa? Người ta muốn đổ thành, chúng ta nên làm như thế nào? Từ chiến, từ chiến, từ chiến. A Đạt Mục tại An Bắc đô hộ phủ lại ăn một lần thua thiệt, xám xịt về tới đại bản doanh. Hắn giống như là đối mặt một nồi canh nóng không trôi ngoạm ăn chó sủ, gấp đến độ xoay quanh. Hoa Ly Quốc kỳ thật cũng không thoải mái. Vườn không nhà trống, dùng hậu thế lời nói, mỗi ngày đều tại đốt tiền. Trong thành thị người ăn má tước, dân chúng không cách nào lao động, cũng không có thu nhập, cũng là tại khổ ải. Nhưng có chút tiền tiêu đến có giá trị, có chút không có. Tựa như A Đạt Mục kỵ binh mỗi ngày bốn chỗ giày bò, tiêu hao càng lớn. Cái này kỳ thật chính là tại so đấu song phương quốc lực, ai không kiên trì nổi trước, liền sẽ lộ ra sơ hở. Chu Giá cũng đang chờ A Đạt Mục sơ hở. A Đạt Mục rốt cục không còn loạn giày bò, mà là tuyển định vọng nguyệt thành, quyết định trước đánh hạ một thành, dùng để chữa hàng lương thảo, lại tùy thời xuôi nam. Về phần Mộ Dung Tuyết Dung, hắn chỉ có thể cầu nguyện thần tiên phù hộ. Chân chính hạ quyết tâm công thành, nhân viên tiêu hao mặc dù lớn, nhưng cũng hầu như sẽ có kết quả. Bởi vì tiêu hao vĩnh viễn là song phương. A Đạt Mục nhìn xem vọng nguyệt thành đầu tường càng ngày càng phá, trên thành binh sĩ càng ngày càng ít, tựa hồ thấy được hy vọng. Kỳ thật hắn còn có một kế. Hắn phái ba chi chừng 1000 người đội ngũ, toàn bộ ngụy trang thành Hoa Ly Quốc bộ binh, thừa dịp công thành chiến nước sôi lửa bỏng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt thời điểm, vụ trộm quấn sau xâm nhập. A Đạt Mục rất quen thuộc Hoa Ly Quốc nội quy quân đội, thời kỳ chiến tranh căn cứ cần, tiền tuyến lại không ngừng từ các địa phương chết xung phủ điều binh lực. A Đạt Mục cái này ba chi đội ngũ, chính là giả mạo chết xung phủ phủ binh. Quân địa phương cùng biên quân không quen, lại hiện tại tiền tuyến sát thực khẩn trương, rất có thể liền lăn lộn đi qua. Kết quả, thật đúng là gọi hắn lăn lộn đi qua. Cái này cùng Chu Giã chiến lược có quan hệ, hắn yêu cầu biên cảnh từng cái thành thị không cho phép một mình sâu chui, một mình cứu viện, chỉ bảo vệ tốt chính mình thành trì liền tốt. Đây là bởi vì từng cái thành thị thủ thành binh lực sung túc, nhưng Giã chiến thì không chiếm ưu. Vì phòng ngừa đại nguyên vây ngụy cứu triệu, vây điểm đánh biệt binh, Chu Giã mới chế định dạng này sách lược. Điều này sẽ đưa đến từng cái thành thị việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Coi như phát giác được có lạ lẫm bộ đội trải qua, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra thành rõ xét. A Đạt Mục chi bộ đội này tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người. Cái này cùng trước đó phái ra đội ngũ kỵ binh khác biệt. Trước đó đại nguyên quốc kỵ binh thoáng qua một cái, từng cái thành thị tự sẽ cảnh giác, mà lần này bọn hắn là ngụy trang, từng cái thành thị còn tưởng rằng là từ đâu tới biệt quân. Náo cái lớn ô long. Cũng may Chu Giã mọi thứ đều sẽ lưu một đầu danh giới cuối cùng. Lần này chiến sự danh giới cuối cùng chính là kinh thành, là tiêu hao quân địch. Chu Giã dám đem chiến tuyến một mực kéo về phía sau, mang theo quân địch đẩy quốc cảnh chạy. Nhưng kinh thành không có khả năng động. Tân quân vừa lập, nếu là kinh thành bị công, hoàng đế chính là lại tín nhiệm hắn, cũng không chặn nổi ung dung miệng mồm mọi người. Cho nên Chu Giã ở kinh thành mặt phía bắc một tòa thành thị thiết lập nghiêm khắc cửa ải, chỉ cho phép xuất quan, không cho phép nhập quan. Vừa vặn đem cái này ba chi ngàn người tiểu đội ngăn ở nơi đó. Chu Giã nhận được tin tức lúc cũng lau mồ hôi lạnh, phía sau chính là kinh thành đến. Chiến sự hết kéo lại kéo, sẽ xuất hiện dạng này như thế sai lầm. May mắn, hắn cũng nhận được Mộ Dung Xương Lăng tin tức. Tin tức này phát ra thời điểm, Mộ Dung Xương Lăng đã mang theo 8000 đô hộ phủ thảo nguyên kỵ binh, mò tới Đại Nguyên quốc Tokyo. Sau đó bọn hắn sẽ một đường đốt giết, ý đồ tiêu diệt Đại Nguyên quốc lưu thủ sinh lực, chế tạo hỗn loạn, sau đó đi Tây Kinh cùng Hoa Minh tụ hợp. Cho nên bọn hắn đằng sau một đoạn thời gian rất dài đều rất khó truyền lại tin tức trở về. Cố ý sớm cho Chu Giã báo tiệp. Chu Giã nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Mộ Dung Xương Lăng, nàng mấy năm này đều tại Đại Nguyên quốc hành hương, tham dò Đại Nguyên quốc từng cái bộ lạc phân bố tình huống, cho nên nàng mới có thể giống có được hướng dẫn một dạng, tại thảo nguyên minh ông vòng qua muốn vòng qua, tìm tới muốn tìm đến. Tại ven đường thành thị cùng bộ lạc không có chút nào phát giác tình huống dưới, sờ đến Đại Nguyên Tokyo. Chu Gia biết thắng cục đã định, nên hắn xuất kích thu hoạch chiến quả. Chương 532, mặt lộ Chu Gia tập kết đóng giữ bắc cảnh các thành bộ đội, tổng cộng 200,000, đi đến vọng nguyệt thành. Ngoài ra để cho Trịnh Miễn từ An Bắc đô hộ phủ phái ra một chi kỵ binh tập kích mục biên thành. Tòa này không đang chú ý thành nhỏ, nếu như có thể trở thành địch nhân rút lui trên đường cái đinh, đem phát huy tác dụng lớn nhất. Vọng Nguyệt thành quân coi giữ 20,000, đã tổn thất hơn phân nửa. Đồng dạng làm công thành một phương, A Đạt Mục cũng không dễ chịu. Hắn mỗi ngày đều phải xử lý các bộ lạc thủ lĩnh bởi vì tổn thất không đồng đều mà sinh ra ma sát. Cho nên khi trinh sát bộ đội phát hiện Chu Giã quy mô lớn bộ đội bắt đầu hành động thời điểm, hắn đã cảnh giác, lại có một loại giải thoát cảm giác. Thời điểm quyết chiến cuối cùng đã tới. Hắn phái một phần nhỏ binh lực tiếp tục công thành, mà đại bộ phận kỵ binh đã bắt đầu phân tán quay rối địch quân tiên phong, các loại xung đột nhỏ không ngừng. Đây chính là toàn kỵ binh chỗ tốt, A Đạt Mục có thể tùy thời thay đổi mục tiêu công kích. ngay tại A Đạt Mộc tràn đầy phấn khởi nghiên cứu như thế nào dùng kỵ binh xé rách đối phương chủ lực, đảo loạn đối phương đội hình, chế tạo hỗn loạn. Sau đó tìm tới bọn hắn chủ soái Chu Dã, tiến hành một trận một đối một thời điểm quyết chiến. Hậu phương tin tức rốt cục truyền đến. Mộ Dung Xương Lăng mang theo kỵ binh đại náo Tokyo sau, một đường cướp bóc đốt giết, đem dọc theo đường bộ lạc đều thu thập một lần. Phàm là có thể chiến người đều giết, dê bò cũng đều giết sạch, lương thực cũng đều tiêu hủy. Chỉ còn lại có người già trẻ em tại trên thảo nguyên đói bụng, chờ lấy đại quân trở về. A Đạt Mộc không dám tưởng tượng chính mình mang theo binh sĩ trở về, lại phát hiện nhà của bọn hắn cũng không có, đến lúc đó là thế nào một phen địa ngục. Làm sao lại? Tokyo có quân coi giữ 10. Không không không, làm sao lại bị công hãm? A Đạt Mộc phẫn nộ đến cực hạn, đã bình tĩnh hoài nghi lên tin tức thật giả. Đi vào báo tin chính là hoàng cung một người thị vệ, run lẩy bẩy. Vậy hạ, bọn hắn trang điểm thành thương đội, lừa cửa thành, sau đó quân coi giữ đều bị tàn sát, Tokyo đã không có thể dùng chi binh. Những thành thị khác nói là muốn viện trợ, thế nhưng là không biết cái kia cố quân địch mục tiêu sau là cái nào, bọn hắn cũng lo lắng cho mình thành thị, cho nên chậm chạp không có động tĩnh. Đáng chết, đều đáng chết. Vậy hạ, không có khả năng do dự nữa, mau trở lại quân, còn có Tây Kinh. Tây Kinh thế nào? Ngài quên Vua Ưu công chúa cùng phò mã tại Tây Kinh, phò mã là người Hán, những quý tộc kia thụ hắn ảnh hưởng, đều hái mộ Hoa Ly quốc văn hóa. Vạn nhất bọn hắn muốn đầu hàng, chúng ta coi như hoàn toàn không có đường lui. A Đạt Mộc hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cũng thích Hoa Ly quốc văn hóa, cho nên cũng không có hạn chế qua Hoa Minh cùng Vua Ưu công chúa. Lúc này lại dâng lên bất an mãnh liệt, hắn quá biết những cái kia uy tín lâu năm quý tộc. Bọn hắn chỉ để ý chính mình vinh hoa phú quý, tình không để ý hướng ai dập đầu. Nghĩ đến cái này, hắn liền nghĩ tới Trịnh Miễn, đồng dạng là tham, Hoa Ly quốc người tại trái phải rõ ràng bên trên luôn luôn thanh tỉnh. Đây chính là nội tình khác biệt. A Đạt Mộc lắc đầu, cảm thấy mình cũng bị tẩy não. Ngươi lúc đến có bị bộ lạc thủ lĩnh nhìn thấy sao? Thị vệ lắc đầu. Bệ hạ, không thể để cho bọn hắn biết. Những cái kia từ bộ lạc chạy ra, đi Tokyo cầu viện bộ lạc bách tính, cũng bị ta đuổi. Những thủ lĩnh này vốn cũng không tôn trọng bệ hạ, hiện tại trên thảo nguyên đại loạn, bọn hắn sẽ đem chịu tội đều giao cho bệ hạ. A, ngươi có ý định gì? A Đạt Mộc lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, thị vệ phát giác cơ hội của mình tiến đến, hưng phấn mà nói lên quan điểm của mình. Bệ hạ, chúng ta có thể mang theo thân quân rút lui trước. Về phần bộ lạc kỵ binh, hay là để bọn hắn lưu tại đây lần trên chiến trường đi. Dạng này sau khi trở về, tất cả bộ lạc đều bị tức nhược, chỉ có bệ hạ thực lực vẫn như cũ, bọn hắn cũng không dám lại đối kháng ngài quyền uy. Thế nhưng là, đem những này dũng sĩ lưu tại nơi này, tổn thất cũng là đại nguyên thực lực a. Bệ hạ, không thể lòng dạ đàn bà a. Trên thảo nguyên dũng sĩ, tựa như cỏ dại, cắt mất một mảnh, năm thứ hai mùa xuân sẽ còn mọc ra. Bệ hạ chỉ cần bảo trụ thực lực của mình, một mực khống chế thảo nguyên, tự có cơ hội đồng sơn tái khởi. A Đạt Mộc bị thuyết phục, gật gật đầu. Ngươi nói đúng. Thị vệ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, sau một khắc, một thanh loan đao lao cổ của hắn. A Đạt Mộc xoa xoa trên đao máu, lẩm bẩm, ngươi rất thông minh, vừa vặn giấu giếm tin tức tội danh có thể đẩy lên trên người ngươi. Hắn lại quay đầu phân phó, đem hắn thừa dịp lúc ban đêm ném đến dưới thành, xem như công thành mà chết binh sĩ đi. Là, thế nhưng là bệ hạ, chúng ta nên làm sao bây giờ? Gọi tất cả bộ lạc thủ lĩnh chuẩn bị, sáng mai trước khi trời sáng tập kết, tập kích quân địch doanh địa. Thân quân đâu? Chấm thân quân có khác nhiệm vụ. Chu Giã cũng không nghĩ tới, A Đạt Mộc si tình như vậy, như thế dũng cả người, thế mà cũng sẽ lâm trận bỏ chạy. Ngày mới sáng thời điểm, bọn hắn liền tao ngộ tập kích. Bất quá, đây chính là 200,000 đại quân doanh địa. Trung quanh hiện đầy bẫy dập cùng công sự phòng ngự. Quân địch vừa sờ đến địa phương, liền bị phát hiện. Sau đó song phương kịch chiến đến hướng đông. Quân địch đột nhiên liền loạn, bắt đầu điên cuồng triệt thoái phía sau. Thế nhưng là đánh lâu như vậy, mấy trăm ngàn người đan vào một chỗ, cái nào dễ dàng như vậy rút lui. Thế là lại là một phen loạn chiến. Vẫn là gọi đại nguyên quốc đột xuất vây quanh. Cái này vừa chạy, tựa như là trên thảo nguyên con thỏ, đầy khắp núi đồi. Chu Gia chỉ có thể một bên truy kích, một bên thu nạp chạy tàn bộ đội. Một chút xíu thôn phệ hết đội đại nguyên binh sĩ. Hắn bắt lấy đại nguyên quốc mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, mới biết tình huống. A Đạt Mộc bỏ xuống chính bọn hắn sớm chạy trốn. Cái này kỵ binh tản ra liền không dễ bắt. Phía trước là gần 100,000 kỵ binh tan tác, Chu Gia cũng không cách nào vượt qua bọn hắn, đuổi bắt A Đạt Mộc, chỉ có thể tiếp tục bắt con thỏ hắn mang theo đại quân, một mực truy sát đến mục biên thành. Từ quân coi giữ nơi đó biết, A Đạt Mộc thân quân đã qua 2 ngày. Bây giờ không phải là lúc gấp. Chu Gia bắt đầu đem đại quân chia tách, một bộ phận thu thập mục biên thành phía nam tàn cuộc, bắt đại nguyên quốc tàu tán lạc đàn bộ đội. Một bộ phận khác chia hai cái phương hướng, hướng bắc, hướng tây, một tòa thành địa từng bước xâm chiếm đại nguyên quốc lãnh thổ. Đại nguyên quốc diện tích lãnh thổ bao la, quá trình này khả năng cần 1 đến 2 năm. Mà Chu Gia hiện tại lo lắng duy nhất chính là Mộ Dung Xương Lăng có thể hay không cùng Hoa Minh hợp tác, thành công chiếm lĩnh Tây Kinh. Nếu như không có như thế một tòa thành thị, Mộ Dung Xương Lăng trùng quy là cầy không dễ. Bọn hắn xông đến quá xa, sau lưng tất cả đều là quân địch, lui không cách nào lui. Lâu dài tiêu hao sẽ kéo chết nàng. Có phồn hoa Tây Kinh làm căn cơ, bọn hắn liền có thể thủ vững đợi đến Hoa Cách đại quân chiếm lĩnh đại nguyên quốc toàn cảnh. Hoa Minh đường dây này, Chu Giã một mực là nuôi thả trạng thái. Lúc này mới có chút hối hận, bình thường nếu như quan tâm nhiều hơn một chút, có lẽ liền có thể xác nhận hắn đối với Hoa Ly quốc lòng cảm mến, phải chăng còn mãnh liệt. Cũng không cần ba ba chờ lấy phía trước tin tức, cơm cũng nên từng miếng một mà ăn. Làm các loại không phải biện pháp, Chu Giã quyết định tự mình dẫn đội lên phía bắc, mục đích cuối cùng nhất là đại nguyên quốc Tokyo. Hắn muốn tiêu hao đại nguyên quốc sau cùng sinh lực. Nghi Tương Thẳng Dũng đuổi giặc cùng đường, hoàn toàn tiêu diệt A Đạt Mục. A Đạt Mục mang theo thân quân 31,000 đường hướng bắc, dọc theo đường thành thị, hắn đều không có dừng lại, bởi vì khác biệt thành thị thuộc về khác biệt bộ lạc. Hắn rất sợ nơi đó quân coi giữ hỏi phía trước chiến sự, để cho người ta nhìn ra sơ hở. Phàm là có người ngăn chặn hắn, phía sau truy binh chạy đến, hắn liền chơi xong. Cho nên A Đạt Mục một đường mạn trời chiếu đất, bằng nhanh nhất tốc độ về tới Tokyo. Nhìn thấy Tokyo bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, nhất là hắn hoàng cung, giống như là chọc một dạng. A Đạt Mục tâm tình nhất là bi thống, cứu hận ở trong lòng thiêu đốt. Bọn hắn còn không biết xấu hổ nói chúng ta là dã man nhân. Lục Trường Phong A, Lục Trường Phong, ta nhìn ngươi mới có hổ nhơ như thống. Tỉnh táo chỉ chốc lát, A Đạt Mục để binh sĩ tiếp quản thành phòng, chính mình mang theo mấy cái cận vệ trở lại hoàng cung. Lúc đầu hắn hoàng cung cũng không bằng Hoa Ly quốc rộng rãi đại khí, cũng không có tráng lệ trang trí, hiện tại cung nữ thái giám chạy một nửa, vàng bạc châu báu bị tẩy sạch không còn, càng giống là một cái thổ tài chủ nhà sân nhỏ. A Đạt Mục trong lòng mình cũng đậu đen rau muống hai câu, dù sao hắn không có ý định tại Tokyo ở lâu, bởi vì hắn biết truy binh rất nhanh liền đến. Hắn chuẩn bị đi Tây Kinh, cách Hoa Ly quốc biên cảnh xa xa, có lẽ có thể thông qua đàm phán, thu hoạch được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. A Đạt Mục một mình đi vào tập cung, lục tung tìm được cái gì? Tháp Na từ màn che sau chậm rãi đi ra. Chương 533, thuần túy báo thủ chương 533, thuần túy báo thủ bệ hạ, ngươi tìm cái gì? Tháp Na điểm trên bàn ngọn đến, để mở tối cung điện có một tia ấm áp. A Đạt Mục xoay người lại, lịch chỉ xem đi. Tuyết Nhược. Không, Gina. Hắn không nghĩ tới Tháp Na còn sống. Gina, nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta đi Tây Kinh. Bệ hạ không cứu Tuyết Nhược tỷ tỷ sao? Ta. Gina, chấm lần này Nam Trinh trải qua ma luyện mới hiểu được, Giang Sơn xã tắc mới là chủ vị. Về phần Tuyết Nhược, chấm hy vọng nàng hạnh phúc. Tháp Na khỏe miệng lộ ra mỉa mai chi ý, lại nghe A Đạt Mục nói ra, Gina, kỳ thật tại chấm trong lòng, ngươi sớm đã thay thế vị trí của nàng. Nàng cười cười, chuyển hướng chủ đề. Vậy hạ, ngài là đang tìm cái này sao? Tháp Na xuất ra một cái mã tiên đưa tới. A Đạt Mục hạ ý thức tiếp nhận, lại bị mã tiên nơi tay cầm gai ngược nhói một cái. Hắn hít một hơi trên ngón tay máu tươi, tường tận xem xét mã tiên nói đây là Tuyết Nhược đưa chấm lễ vật. Ai, tính toán, để nàng đi thôi. A Đạt Mục đem ngựa roi tiện tay nhét vào bên cạnh trên mặt bàn. Tháp Na cũng không ngoài ý muốn, lại lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái kia bệ hạ chính là tìm nó. Binh phủ, nguyên lai tại ngươi cái này. Gina ngươi thật sự là. A Đạt Mục muốn đi cầm, Tháp Na tay lại tránh qua, tránh né. Bệ hạ, chúng ta cùng giường chung gối 2 năm, ngươi vẫn còn tổng nhận lầm ta. Là thật nhận lầm, hay là ngươi liền muốn nhận lầm? A Đạt Mục phát hiện Tháp Na biểu lộ không đối, nghiêm túc nói, Gina đừng làm rộn. Chúng ta phải nắm chặt thời gian rời đi. Bệ hạ, ta không phải Mộ Dung Tuyết Nhược. A Đạt Mục muốn nổi giận, đột nhiên cảm giác phần bụng còn đau, mồ hôi lớn như hạt đậu từ cái trán chảy ra. Hắn ý thức đến không đối, thế nhưng là muốn hô thị vệ tiến đến, đều không có khí lực. Nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật ta cũng không phải Gina. Tháp Na chậm rãi tới gần vô lực phản kháng A Đạt Mục bên người, tiến đến bên lỗ tai của hắn, thì thầm nỉ nó nói, bệ hạ, ta gọi Tháp Na, ngươi khả năng không nhớ rõ. Ta là An Bắc Đô hộ phủ dê trắng bộ lạc tộc trưởng A Lạp Thiện nữ nhi, Tháp Na nha. A Đạt Mục rốt cục nhớ tới, con mắt trợn tròn, tràn đầy sợ hãi. Tháp Na lại rời xa hắn, hảo hảo mà thưởng thức nét mặt của hắn. Ta thân tộc 132 miệng đều bị ngươi giết chết. Ta tiềm phục tại bên cạnh ngươi, tùy thời đều có thể lấy tính mạng ngươi. Ngươi đoán ta tại sao vậy đến bây giờ mới động thủ? A Đạt Mục ngã trên mặt đất, hô hấp bắt đầu hỗn loạn. Nhưng Tháp Na biết hắn còn có thể nghe được, tiếp tục nói, ta chính là muốn nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này. Ngươi tự tay giết mình toàn bộ huynh đệ, thật vất vả mới leo lên cái này chí tôn vị trí. Không phải liền là muốn chứng minh chính mình so tất cả mọi người mạnh. Kết quả là lại phát hiện, cha ngươi chướng mắt ngươi, là đúng. Ngươi so ngươi mấy cái ca ca kém xa. Bao quát tại trên giường thời điểm. À, quên, ngươi gần nhất hẳn là có chỗ phát giác, ta cho ngươi hạ mãn tính thuốc, ngươi đã sớm không phải nam nhân. Càng không khả năng có dòng dõi. Coi như ngươi lần này có thể đánh thắng, cưới Mộ Dung Tuyết Nhược, lại có thể như thế nào đây? Ha ha ha. Ngươi không phải thích nhất tại giường coi ta là thành Mộ Dung Tuyết Nhược sao? Ngươi cho rằng ta không biết. Vậy ngươi bây giờ còn muốn nàng a, ngươi xem một chút ngươi còn có thể hay không làm được. Tháp Na đột nhiên cầm lấy một thanh truy thủ, đem mặt mình từ trái hướng phải mở ra, máu tươi trong nháy mắt thác nước một dạng từ nàng nửa gương mặt dưới chảy qua, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Không biết là độc dược hay là Tháp Na lời nói tác dụng. A Đạt Mục tại trong thống khổ, hai mắt từ từ đã mất đi quang trạch. Tháp Na vẫn điên cuồng. Ta chán ghét bộ dáng của nàng. Ân công luôn luôn lo lắng ta sẽ yêu ngươi, chậm trễ ta hướng ngươi báo thủ. Hắn nhất định không có cựu nhân. Bởi vì hắn nếu có thể cảm nhận được loại kia hận ý, liền sẽ không có lo lắng như vậy. Những năm này ta lớn nhất khó khăn hoàn toàn chính là nhẫn mại lấy phần này hận ý, sợ chính mình không cẩn thận liền giết ngươi. Không có để cho ngươi nhận hết thống khổ. Tháp Na đá A Đạt Mục một cước, phát hiện hắn đã chết, có chút thất vọng. Đáng tiếc a, nếu như ngươi một mình trở về, ta có thể đùa với ngươi thật lâu. Thiện nghi ngươi. Nàng đổ nhào trên bàn ngọn đèn, đốt lên màn tre, kéo lấy nhiễm xong máu tươi váy dài, từng bước một đi ra cung điện, đứng tại cao cao trên bậc thang, nhìn ra xa một chút nhìn không thấy bờ thảo nguyên. Canh giữ ở thị vệ phía ngoài phát hiện không đúng, xông vào cung điện. Cha a, mẹ a, còn có muội muội, Tháp Na tới. Tháp Na dùng trong tay chùy thủ cắm vào trái tim của mình. Xa xa lập nhật đang thiêu đốt lấy thảo nguyên. Chu Gia còn không có đánh tới Tokyo, liền nghe nói phía trước đã đại loạn. Á Đạt Mục chết, đàn sói không đầu. Đại Nguyên quốc binh sĩ biến thành cường đạo, cướp đoạt chính mình Tokyo, sau đó đảo mệnh đi. Chu Gia thở dài, hay là làm gì chắc đó, chỉ là trở lực nhỏ rất nhiều. Tây Kinh Vương hướng cũng rốt cuộc đã đến tin tức. Tại Hoa Minh vận hành bên dưới, Tây Kinh quý tộc tập thể đầu hàng, để Mộ Dung Xương Lăng không tốn sức chút nào cầm xuống Tây Kinh. Bây giờ nhân vật đảo ngược, nàng ngược lại muốn thay Đại Nguyên quốc quý tộc thu thập tàn cuộc, xuất binh bình định thảo nguyên bộ lạc phản loạn. Chu Giã nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, một cách toàn tâm toàn ý giết tới Tokyo. Hắn lúc này mới nghe nói Tháp Na sự tình. Mặc dù đồng tình Tháp Na cho mình kết cục, nhưng báo không báo thủ, tha thứ không tha thứ, vốn là báo thủ người quyền lực của mình. Để cựu hận thuần túy một chút, chưa chắc không phải một loại thiện lương. Chu Giã cho Tháp Na an bài người liên lạc, thay Tháp Na thu thì, đưa nàng đưa về An Bắc Đô hộ phủ, xem như cho người sống một chút an ủi. Về phần A Đạt một thi thể, bị thị vệ đoạt ra đến, ngược lại là không đốt thành than. Cho nên Chu Giã rất xác định hắn chết. Đại Nguyên quốc hoàng đế đã chết, hắn cũng không có dòng dõi, thậm chí huynh đệ đều giết hết, căn bản không có người thừa kế. Theo lý thuyết hẳn là Tây Kinh bên kia các lao quý tộc, biên cái truyền thuyết cố sự, tìm cung A Đạt một huyết thống gần nhất, để cử đi ra trở thành hoàng đế mới. Nhưng bọn hắn đã ngưỡng mộ cho Xương Lăng đầu hàng. Đại Nguyên quốc nếu như là cá nhân, đó cũng là chết đến mức không thể chết thêm. Chu Giã mau tới tấu triều đình, cầm đã không có khả năng lại đánh, hiện tại là muốn phái quan viên tới tiếp thu di sản, đồng thời để cho người ta đem A Đạt một thi thể xử lý một chút, không chối từ ngàn dặm đưa đến kinh thành. Đây chính là địch quốc tận thế hoàng đế. Nếu như Hoa Ly quốc hoàng đế cảm thấy hứng thú, hoàn toàn có thể làm thành tiêu bản cất giữ tại chính mình bảo khổ lý. Chu Giã tốt cực kỳ kỳ mộ Dung Tuyết Nhược biểu lộ. Lớn nhất thiểm cầu chết, nàng có còn hay không là bộ kia không có nàng, Hoa Ly quốc liền sẽ vong quốc biểu lộ. Chu Giã lại không thể biểu hiện được quá cấp thiết, bởi vì Mộ Dung Tuyết Dung tự luyến cảm thấy mọi chuyện cần thiết đều là vây quanh nàng. Chu Giã hành động ở trong mắt nàng, cũng là vì vãn hồi nàng. Ngươi vậy mà vì ta giết A Đạt Mục, ta cùng hắn thật không có gì. Ngươi hại chết người vô tội. Chu Giã đã dự đoán đến Mộ Dung Tuyết Dung hết thảy đổ cho yêu đương ý nghĩ, không có ý định cho nàng cơ hội như vậy. Lần này Mộ Dung Xương Lăng cũng là lập công lớn. Mộ Dung gia dù sao cũng là ba triều công thần, hoàng đế cũng sẽ không hoàn toàn không để ý, cho nên kết quả cuối cùng nhất định là để Mộ Dung Xương Lăng thay thế Mộ Dung gia vinh quang. Về phần Mộ Dung gia những người khác, nơi đó đưa xử trí, nên đánh rơi đánh rớt. Cải tạo lao động là công chúa bệnh thuốc đặc hiệu. Tuổi gạo dầu muối là yêu đương não diệt vi rút thể. Tin tưởng Mộ Dung Tuyết Nhược nhìn thấy chính mình nhất không nhìn chúng muội muội, vinh quang cửa nhà, chính nàng lại chỉ có thể trốn ở cũ nát trong tiểu viện cùng bụi bặm làm bạn, hẳn là sẽ có chút cảm ngộ. Coi như chưa tỉnh ngộ, nàng ưa thích trạch đấu thôi, nhà của chính nàng, tùy tiện đấu, không ra thai họa người khác chính là đại thiện. Chu Giã lúc này lại viết thỉnh công tấu biểu. Trịnh Miễn, Mộ Dung Xương Lăng, Vũ Xuân, Trương Thành, Lôi Chấn chờ chút đều có công lớn. Còn có nguyên bản tại Tĩnh Viễn hầu dưới trướng, lần này biểu hiện xuất sắc, Chu Giã cũng không keo kiệt vì hắn bọn họ thỉnh công. Kết hợp trong quân tư pháp tham quân sổ ghi chép công lao, từ trên xuống dưới khen ngợi một lần. Lần này thế nhưng là diệt quốc chi chiến, công lao to lớn, vượt qua khai quốc. Chu Giã công lao của mình, không chút nào sách. Không phải hắn phát triển phong cách, mà là quy tắc chính là như vậy, không có chính mình cho mình thành công. Gọi là kiệt ngạo bất tuần. Nhưng là chỉ cần dưới tay hắn người công lao bị triều đình khẳng định. Như vậy hắn người dẫn đầu này, công lao sẽ chỉ càng lớn. Không chỉ có như vậy, toàn bộ triều đình phạm là cùng lần này chiến tranh có thể liên quan bên trên, dù là người này chỉ là ký quân đội điều động văn thư, đều có chỗ tốt. Đây chính là quan trường quy tắc ẩm, hoa hoa cố kiệu người nhất. Bánh ngọt làm lớn, mọi người phân mới nhiều. Chương 534, thịnh thế tiến đến chương 534, thịnh thế tiến đến ai có thể nghĩ tới một trận là yêu công kích chiến tranh sẽ diễn biến thành vòng quốc nhạc dạo. Đương nhiên cái này chủ thể chỉ là Đại Nguyên quốc. Kỳ thật cũng không có cái gì đáng thương, bởi vì Đại Nguyên quốc quý tộc giai cấp toàn diện đảo ngũ. Bọn hắn ngưỡng mộ Hoa Ly quốc văn hóa đã lâu, nam mộng cũng nhớ trở thành Hoa Ly người trong nước. Cho dù là thân đeo cỏng, bị áp giải đến Hoa Ly quốc kinh thành, bọn hắn vẫn có thể ngửi được trong không khí thơm ngọt. Ngay cả Chu Giã đối mặt Hoa Minh công tích đều mặc cảm. Công thành đoạt đất cái nào so ra mà vượt hắn tại nuôi dưỡng nghiệp bên trên đột phá. Bắc cảnh đã bình, lần này thật là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hoàng phủ quyết thừa dịp nữ đế Hoa như là còn sống, đem quốc hiệu Hoa Ly đổi lại đời cha hắn lúc thánh đường. Phản phất tại bốn nắn một loại nào đó sai lầm. Triều đình tại nguyên lai Đại Nguyên quốc quốc thổ bên trên, thành lập An Đông, An Tây hai cái đều hộ phủ, lấy nguyên bản đồ vật hai kinh làm tâm, chia để trị. Hoa Minh nguyên bản bởi vì hòa thân được phong làm Túc Bắc Vương, bây giờ đổi phong An Bắc Vương, cùng Vô Ưu công chúa cùng một chỗ trở lại kinh thành hưởng thụ lấy nhất phẩm vương tước đãi ngộ. Đồng thời hắn xa dẫn An Tây đôi hộ phủ đều hộ chức vụ. Mặc dù không có cái gì thực quyền, nhưng hoàng phủ quyết cho hắn rất nhiều địa vị cùng trên vật chất bồi thường. Xem như Hoa gia khó được có kết cục tốt ra hỏa. Hoa Minh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng minh bạch một cái đạo lý, làm hoàng đế không có thực quyền biểu đệ, hắn chỉ cần không làm, chính là thế giới này tôn quý nhất một nhóm người. Cho nên cần gì phải chơi đùa lung tung. Giống Hoa Ảnh một dạng đem chính mình dày vò không có. Thế là hắn mang theo Đại Nguyên quốc những cái kia đầu hàng các quý tộc, cố gắng tập luyện tiết mục. Tại trọng đại trong ngày lễ đều có thân ảnh của bọn hắn, quả thực là kinh thành bách tính tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Thịnh Bình công chúa hoàng phủ tính tại hoàng đế đăng cơ bắt đầu đến tác dụng trọng yếu, cũng thu được vốn có thù lao. Nàng là đệ nhất vị cầm tới An quốc phong hào này công chúa. Hoàng đế để nàng hưởng thụ lấy thân vương cao nhất đãi ngộ, cũng cho phép nàng trực tiếp tham dự vào triều chính bên trong. Hoàng đế còn thay phò mã Hàn Thiệu tiến hành sửa lại án xử sai, chứng minh hắn cũng không có tham dự vào lúc đó phản kháng nữ đế mưu phản bên trong. Lúc đó là nữ đế vừa mới khống chế triều chính, hăng hái thời điểm. Nói ra đem hoàng vị truyền cho nữ nhi ý nghĩ. Sau đó phò mã liền bị Hoa Ảnh hãm hại. cho nên có đôi khi chính đấu chính là giản dị tự nhiên. Chu Gia kỳ thật lo lắng hơn Hoàng Phủ Tĩnh sẽ đi nữa đế đường xưa, dù sao quốc gia này nhìn rất cường đại, nhưng cũng chịu không được hết lần này tới lần khác dày vò. Bất quá, nhìn thấy Hoàng Phủ Tĩnh càng nhiều hơn chính là tham dự quyết sách, mà không có thực tế làm, liền biết hoàng đế là tại mất quyền lực nàng. Hoàng Phủ Tĩnh cũng rõ ràng, nhưng không có phản kháng, nàng cũng biết tiền tuyến vất vả, không bằng ngồi ở hậu phương an nhàn, cho nên thuận nước đẩy thuyền. Mà cái này bị hoàng đế cho rằng là không có dạ tâm biểu hiện, đối với nàng càng thêm tín nhiệm. Tĩnh Viễn hầu phủ xuống dốc. Mộ Dung Vân Hải, Mộ Dung Tuyết Nhược nguyên bản một môn song kiệt, bởi vì leo lên Nam Minh Vương, ý đồ bất chính, bị tước chức làm dân. Kỳ thật tội danh cũng không trọng yếu là đứng sai đội. Mộ Dung Tuyết Dung mấy cái kia ruột thịt ca ca, trước đó sát lương mạo công tội danh lại bị lật ra đến, bị phán lưu vong. Nhưng là hoàng đế niệm Mộ Dung gia công vân, cho phép bọn hắn dùng tiền lấy lại tội ác. Thế là Mộ Dung gia phá sản, cả nhà từ hơn vạn bình biệt thự bị đuổi ra ngoài. Cả nhà già trẻ chỉ cần là có thể động, đều cần làm lao công mới có thể duy trì kinh thành sinh hoạt. Nghe rất thảm, nhưng kỳ thật kinh thành bách tính vẫn luôn là dạng này sinh hoạt. Chỉ là quý tộc xuống dốc, nhờ một chút giả mồm mà thôi. Bây giờ bọn hắn hậu trạch rốt cục căn bình. Bởi vì một ngày lao động, cũng đủ để hao hết tinh lực của bọn hắn. Hiện tại lại tranh tài đấu, đấu thắng cũng chính là có thể tại cơm tối ăn nhiều một ngụm mà thôi. Mộ Dung Vân Hải là thật là có bản lĩnh, mang theo lâu như vậy bình, không đến mức không còn gì khác. Nhưng là hoàng đế mỗi lần muốn một lần nữa dùng lên hắn, liền sẽ nhớ tới Mộ Dung Tuyết Nhược ngay lúc đó kêu gạo, không có chúng ta Mộ Dung gia, sẽ vong quốc. Đảm nhiệm hoàng đế lòng dạ rộng lớn đến đâu đều chịu không được dạng này áp chế. Cũng may Mộ Dung Xương Lăng bị khai trừ ra phả, bằng không thì cũng lại nhận ảnh hưởng. Hiện tại Mộ Dung gia khổ sở nhất sự tình, hẳn là bọn hắn cả nhà đều tại chịu khổ, duy chỉ có thứ nữ Mộ Dung Xương Lăng dị quân quật khởi, thành đương triều tân quý. Mộ Dung Xương Lăng bị phong định biến hầu, ban thưởng nàng mang binh đánh hạ Đại Nguyên hai kinh công tích. Mộ Dung gia thất vọng thân thích cũng tới cửa đi tìm nàng, tìm kiếm trợ giúp, bị nàng dùng ra phả đuổi. Hiện tại nàng đã đơn mở bộ tộc, đem chính mình cho Tịnh Viễn hầu đường tiểu thiếp mẹ ruột tiếp tới. Qua lên ai cũng không dựa vào là thời gian. Đối mặt đã từng thân nhân, Mộ Dung Xương Lăng không hy vọng bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên, hoặc là bị diệt tộc. Nhưng càng không hy vọng bọn hắn trải qua quá tốt. Cho nên trạng thái hiện tại vừa vặn. Bách tính bình thường có thể qua, dựa vào cái gì Mộ Dung gia liền không thể qua? Nói đến bọn hắn so bách tính bình thường đã hưởng thụ qua càng nhiều phú quý sinh sống. Ngẫu nhiên mang theo bánh ngọt nhìn một chút nàng tinh thần xa suốt tỷ 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 phu, chính là Mộ Dung Xương Lăng sau cùng lương tâm. Nàng còn muốn lấy Nam Trinh sở lương, hoàn thành một cái tướng quân Nam Trinh bắt chiến mộng tưởng đâu. Không muốn cùng Mộ Dung gia đi được quá gần mà bị hoàng đế vắng vẻ. Mà Nam Minh Vương rốt cục thực hiện nguyện vọng của mình, cùng Mộ Dung Tuyết Nhược kết hôn. Đáng tiếc, hắn cũng bị giáng chức thành thứ dân, cùng Mộ Dung gia quần cư ở cùng nhau. Hắn còn không bằng Mộ Dung gia mấy cái công tử ca nhi. Xuất thân hoàng thất hắn, không có hoàng thất quan hoàn, một chút năng lực sinh tồn đều không có. Hắn dẫn dắt lấy làm nạo mang binh năng lực, không có thi triển bình đại, cũng chẳng phải là cái gì. Hắn ngay cả xì dầu cùng giấm đều không phân rõ. Cả ngày không có việc gì bị Mộ Dung Tuyết Nhược bôi. Vừa mới bắt đầu Mộ Dung Tuyết Nhược cũng làm lấy đầu cơ kiếm lợi, đông sơn tái khởi mộng đẹp. Nàng trước kia còn là tiểu cô nương, không có ở trong quân nhậm chức lúc, liền dựa vào làm ăn nuôi sống lấy cả nhà. Lúc đó nàng là hầu phủ Vinh Quang. Ở nhà động động miệng, vẽ tranh sơ đồ liền có thể mở cửa hàng, liên thủ đều không bận, liền có thể trở thành kinh thành nữ nhà giàu nhất. Mộ Dung Tuyết Nhược còn có vô số cái có thể phát tài chủ ý nghĩ đến không đảm đương nổi quan còn có thể mang theo cả nhà cùng một chỗ kinh thương. Thế nhưng là, hiện thực hung hăng đánh nàng một bàn tay. Bởi vì không có tài chính khởi động, không có Mộ Dung gia giao thiệp, chủ ý chỉ là chủ ý, là biến không được hiện. Liền ngay cả trên đường tên ăn mày đều có thể nói ra một cái kiếm tiền chủ ý nguyên lai xưa nay không là nàng thông minh, mà là Mộ Dung gia có quyền thế, mới có thông minh của nàng. Thời gian lâu dài, Mộ Dung Tuyết Nhược cũng không thể không tiếp nhận tuổi gạo dầu muối hiện thực. Mà hiện thực, đối bọn hắn những này đã từng quý nhân tới nói, so địa ngục còn tàn khốc hơn. Chu Giã bởi vì công bị phong trấn quốc công, ra phong thái tử thái phó, xem như địa vị cực cao. Mấu chốt nhất là hoàng đế không có tước đoạt hắn quân quyền. Chu Giã cũng không biết hoàng đế là không dám, hay là thật tín nhiệm. Dù sao người trưởng thành thế giới không cần thiết tính được quá rõ ràng. Chu Giã kiêm An Bắc đại đều hộ cùng An Bắc tiết độ sứ. An Bắc đô hộ phủ bây giờ bao gồm toàn bộ Bắc cảnh, chính miễn bị điều đến An Đông đô hộ phủ, lấy Chu Giã làm chủ. Kiêm hai cái chức vị mang ý nghĩa hắn đồng thời nắm giữ lấy Bắc cảnh quân chính đại quyền, có thể điều động 200,000 đại quân, triều chính trên dưới không có so với hắn quyền lực lớn hơn. Hoàng đế thậm chí muốn đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Cái kia vui vẻ lâu dài công chúa mới mười mấy tuổi. Chu Giã từ chối nhã nhặn. Không riêng gì trên tâm lý chướng ngại, hay là trong chính trị cân nhắc. Nếu như hắn người đại thần này phách lối đến muốn hoàng đế gả nữ nhi đi định nội, cái kia cách tử vong cũng không xa. Chuyện này chưa chắc không phải hoàng đế một loại thăm dò. Chu Giã lấy chính mình nhất tâm hướng đạo, không gần nữ sắc làm lý do cự tuyệt. Đồng thời hoàng đế muốn Nam Trinh sở lương, hắn cũng cự tuyệt đi làm chủ soái. Lại diệt một nước, hoàng đế thật không có cao hơn khen thưởng cho hắn. Người phải học được thỏa mãn. Chu Giã chỉ lưu tại kinh thành, hoàng đế không coi vào đâu. Hắn sở dĩ không có lập tức trở về đi, là muốn sưu tập càng nhiều nguyên liệu nấu ăn mang về. Thánh đường bây giờ là vạn quốc triều bái, tất cả dân tộc ngay tại đi hướng dung hợp, thịnh vượng chưa bao giờ có. Chu Giã có thể ở kinh thành nếm đến các địa phương đặc sắc đồ ăn. Hắn thậm chí tìm được từ Mỹ Châu tới nguyên liệu nấu ăn cùng hương liệu. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Bất quá, Chu Giã vẫn là phải kiến tạo một loại chính mình một lòng tu đạo giả tượng, làm tốt về sau rời đi làm nền. Chương 535, con đường trường sinh chương 535. con đường Trường Sinh Chu Giã đằng sau sinh hoạt, cơ hồ là nằm ngựa, tinh khiết cầm bổng lộc. Hoặc là cùng nổi danh đạo sĩ đi trong núi du ngoạn, hoặc là liền đi phố xá trắng trợn mua sắm. Hắn càng hưởng thụ, hoàng đế liền càng yên tâm. Thậm chí tại Sở Lương Chi chiến đến gian nan nhất thời điểm, còn không phải đem hắn kéo lên, cùng một chỗ thương lượng đối sách. Sự thật chứng minh, Sở Lương Chi địa thật không có độ khó. Nam Minh Vương năm đó thật sự là trộn nước trộn lẫn nhiều lắm. Triều đình chỉ một chi lệ quân, đánh một trận trận đánh ác liệt, Sở Lương liền đầu hàng. Cái gì hòa bình hiệp nghị? Đem toàn bộ quốc gia đặt vào tiền đến, tự nhiên là hòa bình. Sở Lương quốc vương còn muốn tại trên yến hội nói một câu, mến đã lâu Hoa quốc văn minh, có thể lấy Hoa quốc y quan, dù chết không tiếc. Cho nên trước đó bọn hắn phản lại quy thuận lại phản. Đánh một chút ngừng, hoàn toàn là bởi vì oán triều đình không có coi bọn họ là thành người một nhà. Hiện tại tốt, chiếm đoạt Sở Lương, Hoa quốc lại thêm một cái dân tộc. Hoàng đế hài lòng, tại hắn chỉ hạ, quốc gia bản đồ làm lớn ra không chỉ một lần. Cho dù chết đi gặp Thái Tông cũng phải cho hắn nhường chỗ đưa. Nữ đế lúc này còn sống, chỉ có Thái Thượng Hoàng tên, trên thực tế chính là cá chậu chim lồng tước. Bất quá, đang chiêu đại Sở Lương quốc vương trên yến hội, nàng hay là lộ diện. Nàng lần thứ nhất ngay trước bách quan mặt, thừa nhận chính mình cầm quyền những năm kia, phân công ác quan, chèn ép cựu thần, xác thực làm trễ nải không ít triều đình đại sự. Mặc kệ thực tình hay không, quả thật làm cho nhiệt liệt bầu không khí cao hơn một tầng. Chu gia rất muốn lại nhiều lưu mấy năm, gặp một lần thịnh thế bên trong, vị kia thi đàn tuyệt đỉnh phong thái. Cùng hắn làm bằng hữu nhất định phi thường có ý tứ. Đáng tiếc, Chu Giã nhận không gian, chỉ có 100 cái mét khối không gian. Hắn đã sớm tràn đầy các loại đặc sắc mỹ thực, cùng lúc đó phi thường lưu hành một loại rượu nho. Mặc dù trong nhẫn không gian không có thời gian trôi qua, những vật này cũng sẽ không biến chất. Nhưng nếu như tiếp tục dừng lại, hắn sẽ lâm vào lựa chọn khó khăn chứng, cần không ngừng mà đổi mới trong nhẫn không gian đồ vật. Trọng yếu nhất chính là, hắn đến bây giờ không vợ không con, truyền ra không ít tin đồn phong ngữ. Dù là hắn mỗi ngày ngủ ở Báo Nguyệt lâu loại địa phương kia, cũng vô pháp cải biến mọi người đối với hắn hướng giới tính suy đoán. Thế là, tại cái nào đó trăng sáng sao thưa ban đêm, Chu Giã lưu lại tự viết, bước lên cái gọi là tu đạo tầm tiên chi lộ. Đằng sau kinh thành một mực lưu truyền trấn quốc công bị tiên nhân điểm hóa, trở thành bát tiên một trong truyền thuyết. Đó đã không phải là Chu Giã có thể chi phối. Bằng không hắn nhất định sẽ hôn nắn một chút, hắn cái này bát tiên một trong, nhưng thật ra là thần nông thị truyền thế. Chu Giã về tới đảo Hoa Nguyên. Nơi này cơ hồ không có thay đổi, bởi vì trên thực tế hắn chỉ rời đi mười mấy phút. Bất quá, hắn lại mang về một người, để trong này lại náo nhiệt mấy phần. Hắn đem nhất lực hàng ngựa Lôi Chấn mang theo trở về. Lôi Chấn bản chính là dễ cỏ xuất thân, hắn sinh ra ở Bắc Cảnh, đồng thời có được hai nước huyết thống. Phụ mẫu thân tộc đều chết tại trong chiến loạn. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là bình định chiến sự, là cái Pạ Si Phỉ Sở Tạ. Về sau bởi vì chiến công, hắn cũng bị được phong thất vị, lại bị hắn từ chối đi. Hắn lúc đầu dự định là muốn từ quan đi An Đông đô hộ phủ trăm ngựa. Là Chu Giã dùng quan hệ cá nhân lưu lại hắn, lưu hắn tại chính mình trong phủ làm thị vệ. Chu Giã trở về thời điểm, đem hắn mang tới. 1m9 mạch đao tay, dựa vào man lực liền có thể áp chế một thất liệt mã. Quá thỏa mãn Chu Giã thu thập đam mê. Chu Giã dự định để Lôi Chấn phụ trách Đào Hoa Nguyên bảo an. Mặc dù Đào Hoa Nguyên trên bản chất tới nói là Chu Giã có thể nắm giữ thế giới, hắn dựa vào quy tắc có thể ở chỗ này đánh bại bất cứ người nào. Tống Khánh trung tâm có thừa, điểm võ lực hay là kém một chút, cũng không đủ đi phong. Lôi Chấn mặc vào áo giáp đơn giản chính là hình người cao tới. Chu Giã dẫn hắn gặp Tống Khánh cùng Hái Bạ Dạ Ai, lại đem số 4 biệt thự cho hắn, cũng cho một chiếc chìa khóa để chính hắn đi cải tạo. Chu Giã cảm thấy phục chế chìa khóa quyết định và đúng, chẳng những giảm bớt công tác của mình số lượng, còn bảo lưu lại đi từng cái thế giới cửa sau. Bọn hắn chìa khóa một đầu là Đào Hoa Nguyên, một đầu là chính bọn hắn thế giới. Có thể tùy thời về bọn hắn nguyên thế giới mang đồ vật trở về. Chu Giã cảm thấy ngẫu nhiên đi theo đám bọn hắn diễn tiếp du lịch cũng hẳn là không sai. Không cần hắn không phải mang theo kịch bản đi hoàn thành nhiệm vụ. Chu Giã tại Đào Hoa Nguyên nghỉ ngơi nửa tháng, cũng không có đi bất đa hạng giao nhiệm vụ. Chủ yếu là Hải Bạ Dạ Ai làm việc có tiến triển. Nàng chế tạo ra APT-X4869 giải dược. Nhưng cái này giải dược tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. APT-X4869 tác dụng hoặc là làm cho người trí tử, hoặc là để cho người ta thu nhỏ. Làm cho người trí tử tác dụng là phát tác tại chỗ, không có ăn giải dược cơ hội. Khiến người ta thu nhỏ, đây chính là Chu Giã cần thiết cầu. Phản lão hoàn đồng chẳng lẽ không phải tất cả mọi người truy cầu? Từ Tống Khánh trên thân đó có thể thấy được thuốc này hiệu đơn giản quá tốt rồi. Ta đã đem giải dược cho cô nạn. Hắn ăn. Chu Giã cũng tò mò cô nạn lựa chọn. Nếu như ăn giải dược, liền mang ý nghĩa hắn có thể khôi phục thân phận, cùng mọi dị gian có cái hoàn mỹ kết cục. Nếu như không ăn, hắn cũng có thể tiếp tục lớn lên, duy nhất chính là cô phụ mọi dị gian. Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Hải Bạ Dạ Ai có chút cảm xúc. Chu Giã cũng có thể lý giải, dù sao nàng cùng cô nạn có chút đường tình cảm. Ngươi định làm như thế nào? Hải Bạ Dạ Ai ôm cánh tay cười nói, thời gian sẽ đền bù hết thảy. Giải dược đã cho, ta không có ý định trở về, hoặc là chờ cái mấy chục năm lại trở về. Đến lúc đó cảnh còn người mất, vấn đề gì cũng bị mất. Không bằng, ngươi dọn đi Trung Quốc. Hải Bạ Dạ Ai một mặt mở miệng. Chu Giã giải thích nói, chúng ta cần vật tư. Ngươi cũng biết sáng tạo có bao nhiêu khó. Không bằng trực tiếp vận chuyển. Ngươi đi Trung Quốc cũng có thể tách ra khỏi bọn họ, còn có thể mang về rất nhiều hiện đại sản phẩm. Trước mắt Tống Khánh kết nối chính là 6666 hào thế giới xã hội nguyên thủy. Lôi Chấn kết nối cũng là thế giới cổ đại. Chỉ có Hải Bạ Dạ Ai thế giới có thể mang cho bọn hắn hiện đại sản phẩm. Hải Bạ Dạ Ai gật gật đầu, nàng hiện tại có giải dược có thể khôi phục người trưởng thành thân thể, xuất ngoại du lịch không là vấn đề. Chu Giã lại bổ sung, sau đó nghiên cứu của ngươi phương hướng, hay là đặt ở APT-X4869 cải tiến bên trên. Một cái là giảm xuống tỷ lệ tử vong, một cái khác là khống chế thu nhỏ niên kỳ hạn, không cần thiết không phải trở về tuổi thơ, có thể làm cho già 70-80 tuổi tuổi trẻ mấy chục tuổi, đến đỉnh phong nhất tuổi tác mới là tốt nhất. Không nghĩ tới, hại bạ ra ai lắc đầu. Ta hiểu ý của ngươi, ngươi muốn chính là vô hại bản trường sinh dược. Nghiên cứu giải dược trong quá trình, ta làm nếm thử, nhưng ta phát hiện đã đến thuốc này cực hạn. Tại ta thế giới kia giàn khung bên dưới, hiện tại tình huống đã là tối ưu giải. Ta cho là không phải phương pháp vấn đề, mà là thế giới quan vấn đề. Ta chỗ thế giới xem không cho phép có hoàn mỹ trường sinh dược tồn tại. Chu Giã bị kinh đến, không nghĩ tới chính mình cái này nhiều thế giới quan người xuyên biệt thế mà còn cần một cái đơn thế giới người nhắc nhở. Tại thế giới tu tiên, trường sinh dược cũng rất nhiều, mà tại khoa học thế giới, trường sinh dược không phù hợp khoa học đỡ khung, căn bản nghiên cứu chế tạo không ra. Vậy căn bản không phải kỹ thuật không đạt được, mà là bị thế giới hạn chế. Cho nên Chu Giã muốn cho chính mình trường sinh bất lão, nhất định phải siêu thoát với thế giới phía trên. Bằng không hắn tại một ít thế giới là trường sinh, tại một ít thế giới không phải, liền rất nghịch lý. Chu Giã nghĩ đến một chỗ, trừ quản lý sử, chỉ có một chỗ, Bất Đa Hạ. Nơi đó là đông đảo giữa thế giới cái hở, không nhận một cái thế giới quy tắc kết thúc. Cho nên rất nhiều vượt qua thế giới đạo cụ đều chỉ có thể tại Bất Đa Hạ định chế. Chu Giã cảm thấy muốn nghiên cứu ra để cho mình tại tất cả thế giới cũng sẽ không chết già trường sinh dược, chỉ có đi Bất Đa Hạ. Chương 536, cố gắng làm thần. Chương 536, cố gắng làm thần. Chu Giã mang theo Hải Bạ Dạ ai đi tới Bất Đa Hạ. Cái này xuyên qua, trước đó dựa vào hệ thống, hiện tại chỉ có thể dựa vào Chu Giã trên tay nhận không gian để hoàn thành. Mà hắn tối đa cũng liền có thể mang một người. Bất quá Bất Đa Hạ bao dung tính rất mạnh, trước kia Chu Giã đều là hồn xuyên, không có hệ thống dựa vào chiếc nhận thì là người mặc. Cho nên sinh động tại Bất Đa Hạ có người cũng có linh hồn, về phần những giống loài khác, Chu Giã cũng đã gặp. Từng cái thế giới sinh linh vượt qua thời gian cùng không gian ở chỗ này sinh ra gặp nhau. Bất Đa Hạ mới là trên thế giới đa dạng nhất tính địa phương. Chu Giã mang theo Hải Bạ Dạ ai đem Bất Đa Hạ cửa hàng đi dạo một lần. Lúc này Hải Bạ Dạ ai đã ăn chính mình phối chi giải dược khôi phục trưởng thành nữ tính thân thể. Có thể thấy được nàng cũng không thích duy trì tiểu hài thân thể. Điều này cũng làm cho Chu Giã không có như vậy xấu hổ, mang một cái mỹ lệ nữ tính dạo phố cùng mang một cái còn nhỏ nữ đồng dạo phố là không giống với thể nghiệm. Chu Giã chuẩn bị chính mình thẻ, bên trong hơn 10 vạn bạc tệ, lúc đầu chuẩn bị mua một đống vật liệu để Hải Bạ Dạ ai trở về nghiên cứu. Nhưng là đi dạo một vòng Hải Bạ Dạ ai chỉ mua mấy quyển sách. Chu Giã gặp nàng hơi mệt chút, liền đi tới một nhà đồ uống cửa hàng. Tùy Phong đã không có ở đây, nơi này lại mở một nhà tiệm mới. Hải Bạ Dạ ai nhấp một hớp vị kỳ lạ đồ uống, mới giải thích đứng lên. Nếu như dựa theo ngươi nói, thế giới này có được 9999 cái tiểu thế giới, như vậy mỗi cái thế giới đều có những vật liệu nào, mà những tài liệu này có cái nào tác dụng, là thông dụng, hay là có được tính đặc thù. Những này đều cần ta trước tiên phải hiểu. Rất không may, vừa rồi ta tìm một vòng, nơi này cũng không có cơ sở nhất vật liệu phân loại thư tịch. Nói cách khác không có người thống kê qua thế giới khác biệt vật liệu, hoặc là nói từng cái thế giới đều có chính mình thống kê, lại không người tập hợp qua. Mà ta muốn làm công việc này, cái kia chính là một cái quá trình khá dài. Ta không biết mình có thể hay không sống đến ngày đó. Chu Giã gật gật đầu, vượt qua trên thế giới người, dù sao cũng là số ít. Không có người sẽ tiêu thời gian làm dạng này thống kê làm việc. Những cửa hàng kia định chế sản phẩm, cũng đều là sẽ có đặc thù công năng vật phẩm, tiến hành phát triển cải tạo. Tỷ như ngũ thải thạch có xuyên qua công năng, bọn hắn liền có thể dùng ngũ thải thạch chế tạo một chút xuyên qua công năng vật phẩm. Mà không cách nào dùng mắt khác không có xuyên qua công năng vật phẩm hợp thành sáng tạo ra xuyên qua công năng. Chu Giã nếu như đi thế giới tu tiên, có thể rất dễ dàng mang về một gốc có thể trường sinh tiên thảo. Có thể đổi một thế giới gốc tiên thảo này còn có hay không chức năng này liền không nhất định. Đây chính là bọn họ gặp phải nan đề. Chu Giã nguyên thế giới hiện tại ngay tại khởi động lại. Nghiêm chỉnh mà nói Chu Giã bộ thân thể này hẳn là cũng sẽ theo thời gian khởi động lại mà biến mất. Bởi vì căn cứ nhân quả đạo nghịch, không có thế giới bởi vì, nào có hắn cái này quả. Không biết quản lý sử dụng thủ đoạn gì đem hắn bảo vệ. Lại hoặc là bởi vì hắn là một thế giới khác sáng thế thần, có được một cái phân thân, mới làm hắn vẫn tồn tại như cũ. Nhưng khi hắn nguyên thế giới lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, thế giới kia thời gian liền sẽ một lần nữa đối với Chu Giã sinh ra tác dụng. Hắn liền sẽ tiếp tục già yếu. Nếu như hắn còn chuyển về nguyên thế giới ở còn tốt, hắn còn trẻ. Nếu như không ở tại nguyên thế giới khác biệt tốc độ thời gian trôi qua, rất có thể sẽ dẫn đến hắn già yếu trở nên hết sức nhanh chóng. Cho nên Chu Giã phi thường cần tại từng cái thế giới đều bảo trì trường sinh thân thể. Trước mắt hắn biết đến đường tắt duy nhất chính là tại từng cái thế giới đều trở thành sáng thế thần, có được phân thân, liền có thể ý nghĩa thực tế bên trên bất tử bất diệt. Nhưng mục tiêu này có chút rộng lớn. Trước lúc này, nếu như Hải Bạ Dạ ai có thể nghiên cứu ra trường sinh dược, liền không thể tốt hơn. Chí ít tại Chu Giã nguyên thế giới có thể làm cho hắn bảo trì trường sinh. Không có việc gì, APT-X4869 tại nhất định trên ý nghĩa có thể đưa đến trường sinh dược tác dụng, ta sẽ ở đằng sau xuyên qua bên trong thu thập từng cái thế giới vật liệu thư tịch, giao cho ngươi nghiên cứu. Đúng rồi, ngươi vừa mua mấy quyển là cái gì? Hải Bạ Dạ ai mở ra bìa sách cho Chu Giã nhìn. Là nào đó mấy cái thế giới vật liệu thu thập thư tịch, nói rõ có người đang làm công việc này, chỉ là vừa cất bước. Ta vừa rồi đơn giản mở ra, từng cái giữa thế giới, kỳ thật có rất nhiều thông dụng vật liệu, chỉ là càng thông dụng vật liệu, hiệu quả càng phổ thông. Ngược lại khóa lại tại từng cái thế giới đặc thù vật liệu, có thể phát huy tác dụng lớn. Chỉ là những này đặc thù vật liệu thoát ly nguyên thế giới, còn có thể hay không sử dụng, ta cần thí nghiệm. Ta không hiểu rõ lắm những thế giới này vận hành phương thức, từ đầu nghiên cứu, đây thật là một cái cự đại khiêu chiến. Nghe được trong giọng nói của nàng chẳng lẽ có chút hưng phấn, Chu Gia cười nói, vậy ngươi thích không?
Đương nhiên, cái này sẽ là ta suốt đời sự nghiệp.
Chu Gia muốn chính là hải bạ ra ai loại này nghiên cứu tinh thần. Mặc dù hắn đã dự cảm đến hắn bạ tệ muốn bị móc giống, nhưng hết thể đều là đáng giá, coi như là một trận đầu tư. Nếu như nghiên cứu ra một chút thành quả, Chu Gia cũng có thể tại Bất Đa Hạ mở cửa hàng. Chí ít hắn còn không có đụng phải bán thông dụng hình trường sinh dược. Cho dù là tác dụng phụ cực lớn, đoán chừng cũng có thể bán đi giá trên trời. Chu Gia đem hải bạ ra ai đưa trở về, mới lại đi giao nhiệm vụ, cầm ban thưởng. Hiện tại những phần thưởng này đối với hắn càng trọng yếu hơn. Lần này hắn chuẩn bị mua tấm vé, lại đi phòng chiếu phim thưởng thức một chút biểu hiện của mình lúc, lại tại cửa ra vào đụng phải một người quen. Duyên phận a. Mạc Phi hoặc là Trúc Dung Thị, với ai đều là một bộ rất quen thuộc dáng vẻ. Ngươi làm sao tại cái này? Vĩ đại hòa thần, còn cần học tập người khác diễn kỹ. Ú, làm sao đoán khí còn như thế lớn? Ta là lừa qua ngươi, bằng hữu của ta. Có thể ngươi cũng lừa qua ta à? Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi cũng không có đã nói với ta ngươi là kẻ bắt chước a. Ta trả lại cho ngươi một cái bí cảnh, ngươi không biết ta có bao nhiêu khẳng khái. Đào Hoa Nguyên hiện tại đối với Chu Giã rất trọng yếu, hắn xác thực không có cái gì có thể giả mồm. Chẳng qua là cảm thấy chính mình lúc đó bị lừa đến xoay quanh, có chút ngượng nghịu mặt mũi. Ta không rõ ngươi cũng là cao cao tại thượng Trúc Dung Thị, còn cả ngày trên nhảy dưới tránh làm gì? Đương nhiên là suy nghĩ nhiều trở thành mấy cái thế giới sáng thế thần a. Lại nói ngươi trở thành 6666 hào thế giới sáng thế thần cũng có một đoạn thời gian đi. Có chút đạo lý ngươi hẳn là trực tiếp biết được a. Sáng thế thần chỗ tốt đây chính là không thể miêu tả. Ngươi làm sao còn chỉ có một thế giới? Tiểu hòa tử, ngươi không tiến bộ a? Chu Gia trợn tròn mắt, thật giống như nghe được chính mình nhất ham chơi, nhất nghịch ngợm đồng học, chất vấn ngươi, ngươi vì cái gì không hào hào học tập? Vậy ngươi lại là mấy cái thế giới sáng thế thần? Ai, không nhiều không nhiều, lần trước lật đổ thủy thần cộng công, nữ hoa nương nương ban thưởng ta 3 cái thế giới thần bị. Cộng lại cũng liền 11 cái. A, còn có một cái là 9527 thế giới a. Chờ ngươi nguyên thế giới khởi động lại thành công, ngươi đừng quên hướng ta cầu nguyện, ta sẽ bảo kê ngươi. Chu Gia gãi gãi ra đầu của mình, cảm thấy mình khai thiếu. Cả ngày làm nhiệm vụ mưu đồ gì? Nguyên lai là thần bị a. Chu Gia cũng không đoái hoài tới mặt mũi, tranh thủ thời gian tỉnh giáo, thần bị trừ quản lý sự ban thưởng, còn có khác thu hoạch đường tắt sao? Mạc Phi một mặt không quan trọng. Có a, ngươi nếu là có bản sự, liền từ thế giới mới bắt đầu cho mình truyền giáo, thẳng đến thế giới thời kỳ cuối, mọi người còn lưu truyền ngươi truyền thuyết, cái kia thần vị tự nhiên là sẽ cùng ngươi khóa lại. Cái này gọi tu thần. Cho dù là thế giới đến xuống một cái luân hồi, như trước vẫn là sẽ lưu truyền ngươi truyền thuyết. Loại thứ này cơ sở nhất biện pháp. Dựa vào loại biện pháp này tại từng cái thế giới đều có thần vị, chỉ có một cái. Phục Hy Thị. Không sai, hắn là tất cả thế giới văn minh bắt đầu. Mỗi cái thế giới đều có truyền thuyết của hắn. Vì thế hắn cũng hy sinh tự do, trở thành tất cả thế giới nền tảng. Cái kia nữ hoa thị, đây chính là liên quan đến loại phương pháp thứ hai, ta quản nó gọi đề cử chế hoặc là kế thừa chế. Cần một cái sáng thế thần, vì ngươi truyền tụng, ngươi mới có thể có được thần bị. Nữ hoa thị thu được bản cổ đại thần di sản, ngay cả như vậy nàng cũng không thể tại từng cái thế giới đều có thần bị. Cho nên đổi dùng khống chế linh hồn, đến gắn bó thần cách. Có linh hồn địa phương, nàng dù cho không có thần bị, cũng có được bộ phận thần lực. Cho nên nàng cường đại cùng Phục Hy thị tương xứng. Vậy còn có hay không khắc thần? Có a, chỉ là khắc thần, giống ngươi ta dạng này chỉ có được mấy cái thế giới. Đại đa số đều tại từng cái thế giới cố gắng truyền bá phúc của mình âm, không rảnh lộ diện. Ngươi nói là bên trên ai, chớ nói lung tung, biết là được. Liên lụy tông giáo quá nhiều sẽ bị che đậy. Chu Gia gật gật đầu, dạng này liền giải thích lúc trước hắn nghi vấn, vì cái gì hắn làm nhiệm vụ có thể có ngoại quốc kịch bản. Nguyên lai đều là đồng nguyên mà thôi. Chu Gia cảm thấy mình có thể tại Mạc Phi nơi này thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, nghĩ nghĩ liền tha thứ hắn, chủ động mời hắn ăn cơm. Học tập như thế nào làm một cái cố gắng thần. Chương 537, thế giới quan món thập cẩm chương 537. Thế giới quan món thập cẩm Chu Gia cùng Mạc Phi hàn huyên rất nhiều, nhất là tại đối với Đào Hoa Nguyên lợi dụng bên trên. Nguyên lai Chu Gia đi thẳng lầm đường. Mạc Phi nói cho hắn biết, cải tạo thế giới hẳn là trước chế định thế giới vận hành quy tắc. Thì như năng lượng bảo toàn, lực lượng bảo toàn chờ chút. Kỳ thật nhân loại tổng kết ra một chút định luật khoa học chính là sáng thế thần chế tác quy tắc mà thôi. Có những quy tắc này, toàn bộ thế giới liền có thể tự hành vận chuyển, không cần phí sức một cái sự vật sáng tạo. Hiểu ra Chu Gia, trở lại Đào Hoa Nguyên vừa muốn đem Đào Hoa Nguyên quy tắc chế định đi ra. Chỉ là hắn có chút do dự là sáng tạo một cái có quỷ thần linh dị thế giới, hay là chỉ có khoa học chủ nghĩa duy vật thế giới, cũng hoặc là có các loại kỳ lạ thế giới kỳ huyễn thế giới. Đào Hoa Nguyên bên trong cũng chỉ có Hải Bạ Dạ Ai trí thông minh có thể đuổi theo tiết tấu này. Cho nên Chu Gia lại cùng Hải Bạ Dạ Ai hàn huyên rất nhiều. Kết luận là không thay đổi. Không có quy tắc, chính là quy tắc. Chu Gia liền muốn một cái đại loạn hầm thế giới. Có lẽ hắn về sau sẽ còn mang quỷ thần trở về, lại hoặc là thần kỳ sinh vật, nếu như quy tắc định chết, những người này hoặc vật liền sẽ bị quy tắc áp chế, trở nên phổ thông hoặc là mang không trở lại. Chỉnh thể thế giới quy tắc không thay đổi, nhưng Chu Gia quyết định lấy người vì hạch tâm chế định khu vực khác nhau quy tắc. Hắn ở một hào biệt thự, thích ứng hắn nguyên thế giới quy tắc. Tống Khánh ở hai hào biệt thự, ứng dụng 6666 hào thế giới quy tắc. Chu Gia 6666 hào thế giới sáng thế thần một trong, cho nên rất dễ dàng hiểu rõ đến thế giới kia tầng dưới chốt logic. Hải Bạ Dạ Ai ở ba hào biệt thự, thì ứng dụng nàng chỗ thế giới quy tắc. Nàng là đỉnh cấp nhà khoa học, Chu Giá đem quyền lực cho nàng, cũng rất dễ dàng liền chế định tốt. Khó khăn nhất chính là bốn hào biệt thự, Lôi Chấn sẽ chỉ võ nghệ, đối với thế giới quy tắc cũng không hiểu rõ. Tại trong sự nhận thức của hắn, thế giới của hắn có thần có quỷ có các loại tà dị. Nhưng căn cứ Chu Giá kinh nghiệm, thế giới kia cũng là thuần túy duy vật thế giới. Chu Giá không dám dựa theo Lôi Chấn ý nghĩ đi chế định bốn hào biệt thự quy tắc, sợ hắn nắm chắc không nổi. Thế là hay là dựa theo quy tắc của thế giới mình cho hắn chế định, để hắn người cổ đại này vượt qua hiện đại sinh hoạt, không đến mức không thích ứng được. Chu Giá đối với Đào Hoa Nguyên tương lai bắt đầu có chút mong đợi. Ngẫm lại Yến Xích Hà gặp gỡ bốn demon, Tôn Ngộ Không gặp gỡ ma hình nữ, Na Cha gặp gỡ hải vương. Chu Giá cảm thấy có thể tại bên ngoài khu biệt thự mặt đất chống cử hành một trận khôi kỳ. Tất cả mọi người mang theo quy tắc của mình cùng một chỗ làm sủi cảo, nhìn xuân muộn, cũng thật có ý tứ. Sau đó một đoạn thời gian Chu Giá chủ yếu là tại Đào Hoa Nguyên bên trong nghỉ phép, câu câu cá, dưỡng dưỡng ngựa. Hắn từ thế giới trước mang theo đầy đủ đồ ăn trở về. Hải bạ giả ai Lôi Chấn Tống Khánh bọn hắn cũng sẽ trở lại tương ứng thế giới vận chuyển vật phẩm. Chu Giá nuôi ngựa chính là Lôi Chấn mang về, đều là thượng đẳng thảo nguyên tuấn mã. Tương đối tiếc nuối là Hải bạ giả ai mặc dù đã mang về một chút máy tính, nhưng là mạng lưới tín hiệu không có cách nào vượt qua thế giới. Nhưng là nàng cùng Chu Giá biệt thự đều thông điện, ngược lại là có thể nhìn một chút tối kho. Hải bạ giả ai tiến nhập một vòng mới trong nghiên cứu. Chu Giá cần thỉnh thoảng lại hướng Bất Đa Hạng chạy, cho nàng mang một chút nghiên cứu vật liệu trở về. Lúc này Đào Hoa Nguyên bên trong tới một cái khách không mời mà đến. Người ngay cả loại địa phương này đều có thể tìm đến a. Chu Giá đưa cho Tam Nha một bình có cả cọ lạ, xem như chiêu đãi. Tam Nha tham lam uống vào mấy ngụm, giống như là rất lâu không đi xã hội hiện đại. Không phải nói cho người sao? Chúng ta mộng mô không cần dựa vào phục hy thị xuyên qua, chỉ cần có mộng cảnh địa phương, liền có chúng ta đều cửa sau. Ta trước đó tại ngươi trong mộng chờ đợi lâu như vậy, muốn tìm đến ngươi rất dễ dàng. Nói đi, chuyện gì? Thật sự là vô tình. Liền không thể trước nói chuyện cũ, nghe nói ngươi cùng Trúc Dung đều hòa hảo rồi. Làm sao ngươi biết? Ha ha ha, đừng kích động, hắn trong giấc mộng, bị ta nhìn trộm đến. Hắn đều là 11 cái thế giới sáng thế thần, còn nằm mơ. Tam Nha che miệng cười trộm. Trừ nữ hoa nương nương cùng phục hy thị, toàn bộ sinh linh đều sẽ nằm mơ. Chỉ là ta còn chưa tới cha ta trình độ kia, đối với thần mộng cảnh, chỉ có thể cạn giò một hai. Chu Giá suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, xem ra ta cũng phải nỗ lực, chỉ có trở thành càng nhiều thế giới sáng thế thần, mới có thể thoát khỏi người quấy rối. A, ủng hộ. Ta vẫn là nói một chút chuyện lần này. Nữ hoa nương nương có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Cho sáng thế thần thần vị sao? Đó là thần vị, không phải linh vị. Ngươi gặp qua thế giới nào, sáng thế thần một đống lớn sao? Sáng thế thần thần vị một thế giới liền mấy cái kia, không dễ dàng như vậy thu hoạch được. Vậy ta có thể tập mạnh nữa sao? Mấy cái nhiệm vụ đổi một cái thần vị. Tam Nha trầm mặc, tựa hồ không cùng bên trên Chu Giá náo động. Chu Giá thúc giục nói, bằng không, ngươi đi về hỏi hỏi nữ hoa nương nương. Tam Nha thở dài. Ngươi trước nghe một chút nhiệm vụ tốt ta. Ngươi cũng biết gần nhất từng cái thế giới đều là tại thanh trừ thủy thần cộng công, cũng chính là ngươi lão bằng hữu Tống Biên ảnh hưởng. Mặc dù cầm lại không ít hệ thống, giải cứu không ít linh hồn, nhưng hiệu suất quá thấp. Quản lý sử đến bây giờ không dám đổi mới hệ thống, chính là sợ ảnh hưởng của hắn cho tàn lại cháy. Có người hướng nữ hoa nương nương trần thuật, cùng một thế giới tiêu diệt thủy thần ảnh hưởng, không bằng tìm người thay thế thủy thần vị trí. Bởi vì thủy thần cùng hỏa thần loại này tự nhiên thần, tại rất nhiều thế giới đều có, không nhất định là sáng thế thần, nhưng muốn triệt để tiêu diệt cũng rất khó. Cho nên nhiệm vụ của ta là tìm người thay thế. Có loại này tiện nghi. Nếu không, ta thay thế. Vậy ngươi trước tiên đem thần nông thị thần vị lui đi, hoặc là một lần nữa bổ sung thủy thần tương quan truyền thuyết. Chu Giá nghĩ nghĩ, 6666 hào thế giới truyền thuyết đã bắt đầu lưu truyền, hiện tại đổi, còn không biết muốn tạo thành ảnh hưởng gì đâu. Lại nghe được Tam Nha giải thích nói, chúng ta đương nhiên sẽ không cho cái này người thay thế quá nhiều quyền hạn, để mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới thủy thần, dạng này mới là tốt nhất. Vì cái gì tìm ta? Bởi vì ngươi là trước mắt nhiệm vụ sát suất thành công cao nhất người. Nữ hoa nương nương muốn cầm ngươi coi cái thí điểm. Lại tới. Nhiệm vụ ban thưởng, cho phép ngươi tại thi hành nhiệm vụ thế giới truyền bá thần nông thị truyền thuyết. Có lẽ truyền liền thành sáng thế thần đâu. Có đúng không? Cùng phục hy thị một dạng. Mặt của ta lớn bao nhiêu a? Biết khó khăn, những điều kiện khác ngươi có thể tùy tiện nhắc tới a. Chu Giá nghĩ nghĩ, nói ra, ta muốn xuất nhập quản lý sử quyền lực. Chu Giá cảm thấy chỉ có tại quản lý sử mới có cơ hội gặp được càng nhiều sáng thế thần, có lẽ có thể từ bọn hắn nơi đó thu hoạch được đề cử thần bị, nhất là nữ hoa thị, tiếp xúc nhiều không có chỗ xấu. Hiện tại luôn luôn cách Tam Nha giao lưu, Chu Giá cảm thấy mình sẽ bị ăn hoa hồng. Tam Nha gật gật đầu. Có thể, ta đi cấp ngươi xin mời. Ta chỗ này có cái kịch bản nhiệm vụ là thứ yếu, ngươi muốn chú ý kịch bản bên ngoài sự tình. Ta hoài nghi thế giới này có cái năng lượng cực lớn hệ thống mang theo người tồn tại. Thế nhưng là ta mỗi lần đi tìm, đều không thu hoạch được gì, ta hoài nghi hắn tại tránh ta. Chu Giá đem kịch bản đạo nhập chính mình vô tự thiên thư, nhìn một chút giới thiệu văn tắt. Đó là cái truyền thống thế giới thần thoại. Có thần tiên, thế giới này liền tương đối khó làm. Có thể hay không hắn ở thế giới này đã thành thần, cho nên có thể phát hiện ngươi tồn tại. Ta loại bỏ qua trong thế giới này thần tiên, không có. Vừa vặn ngươi cũng phải tìm thủy thần người thay thế, liền từ thế giới này bắt đầu, bản thân liền có thần linh thiết lập, sẽ khá dễ dàng để cho ngươi tìm tới nhân tuyển thích hợp. Nhưng mà cái gì người như vậy là thích hợp đâu? Ngươi muốn thích ứng nơi đó quy tắc, xem trước một chút có hay không thủy thần truyền thuyết, nghiên cứu nơi đó thủy thần là như thế nào thành thần. Sau đó tìm tới người thích hợp, dạy hắn tu luyện cũng tốt, giúp hắn truyền bá truyền thuyết cũng tốt, tóm lại để dân bản xứ tin tưởng hắn là thủy thần kế bị người. Ngươi chỉ cần giúp hắn sáng tạo một cái địa khu tín ngưỡng, còn lại chúng ta sẽ xử lý. Lại phải bồi dưỡng người kế nhiệm, lại muốn tìm hệ thống mang theo người, còn có kịch bản nhiệm vụ, mặc dù ngươi nói không trọng yếu, nhưng ta không quen nhiệm vụ thất bại. Đây cũng quá gây khó cho người ta. Tam Nha cười cười, phỏng đoán đến Chu Gia có kẻ mặc cả tâm tư, nàng nhìn một chút xung quanh. Ngươi tại cải tạo nơi này là đi.
Đúng vậy a.
Thật mệt mỏi đi. Xem ra ngươi muốn đem tiểu thế giới này biến thành từng cái thế giới tập hợp thể.
Cái kia, thế nào?
Ta có thể giúp ngươi.
Ngươi đừng quên, chúng ta Mộng Mô bộ tộc cam hiểu nhất là sáng tạo mộng cảnh, chúng ta trời sinh liền quen thuộc các loại thế giới quy tắc. Mộng cảnh bản thân liền là từng cái thế giới chiếu rọi. Ngươi thế giới này phạm vi vẫn là quá nhỏ, cũng liền một cái nông trường lớn nhỏ, muốn hay không lại mở rộng?
Chỉ cần có đầy đủ ngũ thải thạch là có thể làm được a.
Chu Giã vô vô trong tay đã đạo nhập kịch bản vô tự thiên thư, cười nói, thành giao.
Chương 538, Tam Tàng.
Phát hải.
Chương 538, Tam Tàng.
Phát hải.
Lần này thế giới có quỷ thần, Chu Giã làm nhiều một chút chuẩn bị. Lúc trước hắn bỏ ra nhiều tiền cải tạo vạn dân tán, còn có từ thế giới tu tiên lấy được trạm lư kiếm, cùng thông dụng tu tiên thư tịch ba sách hoàng thư, những này đều muốn mang lên. Lần này kịch bản hắn thông qua vô tự thiên thư giới thiệu vắn tắt đã hiểu rõ. Giảng thuật một con bạch xà vì báo ân gả cho một người thư sinh cố sự, mà Chu Giã đóng vai trong đó tranh luận nhân vật phản diện Pháp Hải. Cho nên bạch nương tử gả cho Hứa Tiên đến cùng là báo ân hay là báo thù?
Hứa Tiên cùng bạch xà đi ngủ có tính không ngược đãi động vật.
Pháp Hải đến cùng là ưa thích Hứa Tiên hay là bạch xà?
Từng cái phiên bản cố sự đều có không đồng dạng giải độc.
Chu Giã chỉ biết là cái này kịch bản đối với nhân vật phản diện rất hữu hảo.
Khó khăn là hắn không chỉ có muốn đóng vai tốt nhân vật, còn muốn hoàn thành Tam Nha cho nhiệm vụ.
Điều tra cái này thế giới kịch bản bên trong năng lực cường đại hệ thống mang theo người cũng tìm ra một cái nơi đó thủy thần người kế nhiệm. Chu Giã trước hết để cho Tam Nha hỗ trợ cải tạo một bộ phận đảo Hoa Nguyên, hài lòng mới chính thức tiến vào kịch bản. Không nghĩ tới chính là lần này nhân vật này cần Chu Giã từ hài nhi thời kỳ bắt đầu thay vào.
Chu Giã vừa mở mắt phát hiện chính mình ngủ ở một cái trong tã lót, bị người bỏ vào một cái trong chậu gỗ.
Một nữ nhân khóc khóc để đem chậu gỗ đẩy đi, chậu gỗ thuận dòng phiêu lưu rời đi bên bờ.
Chu Giã ý thức được không đối.
Giang Lưu Nhi, đây không phải đường Tam Tạng kịch bản sao?
Ta là Pháp Hải ai?
Chỉ là Chu Giã hiện tại thân thể quá nhỏ, hắn cũng không dám luận động, sợ đổ nhào chậu gỗ, trực tiếp rơi xuống đất thành hụt.
Còn tốt, hắn chú ý tới mình tã lót có cái chiếc nhẫn là nhẫn không gian của hắn.
Chu Giã đem nhẫn không gian vững vàng giữ tại trong tay nhỏ bé của hắn.
Chậu gỗ quá bất ổn định, tại trong dòng nước mấy lần đều kém chút lật.
Chu Giã nằm ở bên trong, cảm thụ càng sâu, trực tiếp bị lay động nôn.
Nôn làm bẩn hắn tã lót, mà Chu Giã tứ chi vô lực, ngay cả lau đều làm không được.
Hắn bất lực như cái mấy chục tuổi hải nhi,
cũng không biết phiêu lưu bao lâu. Chậu gỗ trên không nhiều mấy cái chùi lùi đầu.
Chu Giã rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xem như đến trạng.
Chu Giã 5 tuổi năm đó thu lưu hắn Kim Sơn tự trụ trì linh hữu thiền sư, chính thức cho hắn quy y để bắt chước hảo, phát hải.
Chu Giã lúc này mới xác định chính mình không có đi sai kịch bản, mà sở dĩ lúc này mới cho hắn quy y để là bởi vì thân thế của hắn, lúc này mới tra rõ ràng.
Chu Giã bộ thân thể này là nơi đó Bùi Chi phủ chi tử, 5 năm trước mâu thân hắn dẫn hắn du lịch gặp phải cường đạo, bất đắc dĩ mới đem hắn bỏ vào trong nước.
Bởi vì Giang Lưu Nhi đại danh, Bùi Chi phủ tìm tới cửa, nhận thân.
Lúc này Pháp Hải thân mẫu đã chết, Bùi Chi phủ lại tụ dây.
Mặc dù Bùi Chi phủ muốn đem nhi tử mang về, nhưng hắn trong phủ cũng là đầy đất lông gà.
Linh Hữu Thiền sư nhìn ra đối phương do dự, liền nói Chu Giã cùng Phật hữu duyên, đưa ra để hắn xuất ra.
Bùi Chi phủ không có phản đối, cảm thấy đây cũng là lựa chọn tốt nhất.
Chu Giã nhận thân, cạo độ, Bùi Chi phủ liền rời đi.
Cũng không lâu lắm, Bùi Chi phủ bị điều đi kinh thành, làm đại quan.
Nhưng cái này cùng Chu Giã không quan hệ.
Hắn tới đây cũng không phải đến nhận tra.
Đối với Bùi Chi phủ vị phụ thân này, hắn không có đặc biệt tình cảm.
Bất quá Bùi Chi phủ cho Kim Sơn tự quyên tặng rất nhiều tài vật, để Chu Giã tại trong chùa địa vị thẳng tắp lên cao.
Chuyện này với hắn tới nói chính là chuyện tốt.
Kim Sơn tự chủ trì, Linh Hữu Thiền sư là vị không dạy nổi đại sư, hắn thuộc về Thiền tông, luôn có thể đem Phật pháp giảng được thông tục dễ hiểu, đâu ra đó.
Chu Giã loại này chưa bao giờ tiếp xúc qua Phật pháp người cũng có thể lý giải đạo lý trong đó.
Nhưng là, Chu Giã cũng không có quên, trên thế giới này có yêu ma quỷ thần.
Dựa vào đạo lý là không có cách nào khuyên yêu ma hòa lương.
Hắn nhất định phải thừa dịp bây giờ còn nhỏ, tích lũy pháp lực, là về sau làm chuẩn bị.
Phật gia trừ yêu đôn là dựa vào kinh văn, giống như cũng không có đặc biệt pháp thuật.
Dù sao Linh Hữu Thiền sư còn không có dạy qua.
Chu Giã liền chính mình bắt đầu luyện hoàng thư, đây chính là trải qua khảo nghiệm đồ vật.
Chỉ là tuổi của hắn còn nhỏ, ban ngày gánh nước đốn tuổi luyện tập võ công, ban đêm lại phải vụng trộm thức đêm tu luyện. Thời gian lâu dài, hắn liền ra tại Linh Hữu Thiền sư trên lớp ngủ gà ngủ gật. Hôm nay Linh Hữu Thiền sư như thường lệ kể kinh văn, giảng tới đất Tàng Vương Bồ Tát địa ngục không không, thế không thành Phật lời thể.
Chu Giã lại nâng cằm lên ngủ thiết đi.
Run một tiếng nhẹ nhàng mơ âm thanh, lại rung động Chu Giã linh hồn, để hắn lập tức tỉnh táo lại.
Chu Giã ngẩng đầu nhìn về phía Linh Hữu Thiền sư, lúc này mới ý thức tới, lão hòa thượng này là có thật đồ vật.
Pháp Hải, vì cái gì không để ý nghe giảng?
Chu Giã nghĩ nghĩ, quyết định lừa dối một chút lão hòa thượng, nhìn xem có thể hay không moi ra hắn bản lĩnh thật sự.
Sư phụ, đệ tử muốn hỏi Điệu Tàng Vương Bồ Tát thành Phật không có.
Thế gian tội nghiệp quá nhiều, địa ngục chưa không, Bồ Tát còn chưa thành Phật.
Cái kia nếu Bồ Tát đều cảm hóa không được thế gian này tội ác, chúng ta coi như mỗi ngày niệm kinh, lại có thể thế nào? Linh Hữu Thiền sư giận dữ, nghịch đồ. Khuyên người hướng thiện, độ hóa thế nhân vốn là ta Phật môn chức trách. Tiêu trừ không được thế gian này tất cả tội nghiệp, cái kia tiêu trừ một kiện hai kiện tội nghiệp cũng là công đức, độ hóa không được tất cả mọi người, cái kia độ hóa một người hai người cũng là công đức, sao có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, dừng bước không tiến. Thế nhưng là sư phụ, thế nhân ngu dốt không nghe khuyên bảo a. Dưới núi Trương Viên ngoại, mỗi lần dâng hương đều khẳng khái hào phóng, quyên tiền đủ chúng ta xây ngôi đại điện. Ta nghe được hắn mỗi lần đều cầu nguyện chính mình sinh ý thịnh vượng, người nhà an khang. Thế nhưng là hắn đối với mình hạ nhân cực kỳ trách móc nặng nề, nghe nói có cái gã sai vật bởi vì bên cho hắn ăn con mẹ, liền bị hắn đánh chết. Một bên tạo lấy sát nghiệp, một bên cầm vật vàng bạc cầu Phật tổ cứu rỗi. Ta khuyên hắn thiện lương, hắn lại cười ta trẻ người non dạ. Sư phụ, Phật tổ là buôn bán sao? Có thể dùng tiền tài mua được công đức? Lớn mật. Pháp Hải. Chu Giã một phen, đem trung quanh hòa thượng chọc giận. Nếu như không phải hắn tuổi nhỏ, đoán chừng có người đã sớm đi lên đem hắn ném ra ngoài. Bất quá, Linh Hữu Thiền sư là Thiền Tông, cũng không buồn bực. Dù sao Thiền Tông giảng chính là để ý, xưng Phật tổ là cất chó, cũng có khối người. Pháp Hải a, ngươi còn tuổi nhỏ, có thể có này nhận biết, vi sư rất vui mừng. Chỉ là chính là bởi vì thế nhân ngu dốt, chúng ta mới muốn hảo hảo truyền tụng kinh văn, phân biệt đạo lý, khuyên bọn hắn. Chính ngươi cũng đều không hiểu đạo lý, làm sao đi dạy thế nhân? Chu Giã hành lễ biểu thị tán đồng, đồng thời rốt cục tiến vào mục đích của mình. Sư phụ nói chính là, nhưng đệ tử cảm thấy ánh sáng giảng đạo lý cũng không được, bởi vì có người chính là không nghe, tựa như tấm kia viên ngoại. Đệ tử cảm thấy nếu như đệ tử là cái đại nhân, cao lớn vạm vỡ tựa như pháp thiện sư minh như thế, Trương Viên ngoại nhất định sẽ hảo hảo nghe đệ tử nói cho hắn đạo lý, mà sẽ không giễu cợt tại đệ tử. Ha ha ha, mặt khác hòa thượng bị Chu Giã cho cười, làm nửa ngày tiểu sư đệ là bị người khinh thị bị thương tự tôn. Linh Hữu Thiền sư không cười, mà là xuất ra thước. Nghịch đồ. Nói nhăng nói cuội, vi sư suýt nữa để cho ngươi lượn quanh đi vào. Trương Viên ngoại sự tình cùng ngươi trên lớp ngủ gật có quan hệ gì? Mơ tưởng tránh thoát trừng phạt. Chu Giã bất đắc dĩ cười khổ, hắn không quen lợi dụng giả ngây thơ cầu xin tha thứ, chỉ có thể đưa tay tới. Linh Hữu Thiền sư ba 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 đánh ba lần, sau đó liếc mắt nhìn một chút bầu trời bên ngoài. Chu Giã con mắt trừng lớn, lúc này Tây Du Ký còn không có lưu hành đâu đi. Huyền Trang pháp sư giống như vừa trở về không có nhiều năm. Chu Giã còn muốn hỏi lại, gặp Linh Hữu Thiền sư đã kéo căng ở mặt, tiếp tục bắt đầu giảng kinh. Hắn trở lại chỗ ngồi, một mực chờ đến tan học cũng không có cơ hội xác định. Chu Giã nghĩ đi nghĩ lại, dù sao hắn cũng thói quen ngủ trễ, nửa đêm đi thiền sư trong phòng nhìn xem là được. Lại không lỗ lã. Vạn nhất làm đến cái 72 biến đi ra, đây chính là kiếm bộ rồi. Chương 539, yêu tả chương 539, yêu tả Linh Hữu Thiền sư ưa thích an tĩnh. Bình thường có người tới tìm hắn luận vật, hắn ngay tại tiền viện tiếp đãi. Cho trong chùa hòa thượng giảng kinh cũng là mỗi tháng chỉ có mấy ngày. Đại đa số thời điểm hắn đều là một mình trốn ở Kim Sơn tự sau một cái thiên viện tham thiền. Canh ba có mấy cái giờ đâu? Chu Giã cũng không sốt ruột, cùng cấp trại các sư minh đều ngủ quen, hắn mới đi ra ngoài. Thường ngày hắn cũng là lúc này đi ra ngoài, sau đó tại có Phật tượng trong đại điện tu luyện. Đây là trước đó tu tiên lúc kinh nghiệm, đại điện loại địa phương này không có yêu tà dám nhìn trộm, còn có hương hỏa có thể cọ, xem như tu luyện bảo điện. Mặc dù Chu Giã không biết thế giới này có hay không Phật tổ, nhưng cho dù có, lão nhân gia ông ta hẳn là sẽ không tiểu khí đến cùng hắn so đo. Chu Giã hôm nay không rảnh tu luyện, hắn khống chế mới 5 tuổi thân thể, nện bước linh hoạt bước chân, từ chùa triển sơn đông cửa ra ngoài, lại xuyên qua một mảnh đen như mực rừng trúc, mới đi đến Linh Hữu Thiền sư chỗ ở. Chu Giã tiến vào sân nhỏ, lại phát hiện Linh Hữu Thiền sư đèn trong phòng vẫn sáng, cửa gian phòng cũng mở rộng ra. Thật là chờ ta sao? Chu Giã ngược lại có chút hoài nghi. Đi vào gian phòng, chỉ gặp Linh Hữu Thiền sư chính đưa lưng về phía cửa phòng ngồi xuống. Sư phụ, ta tới. Chu Giã hô một tiếng, miễn cho sinh ra hiểu lầm gì đó. Linh Hữu Thiền sư lập tức nghiêng đầu lại, cho mày. Pháp Hải, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, đến ta cái này làm gì? Sư phụ, không phải ngươi gọi ta tới sao? Ngươi ban ngày đánh ta 3 lần đánh vậy, không phải liền là gọi ta canh ba đến học nghệ sao? Linh Hữu Thiền sư lông mày khóa càng chặt hơn, Chu Giã cảm thấy hắn lúc này hẳn là đầy đầu hát tuyến. Ai đánh với ngươi lời nói sắc bén? Ngươi một cái 5 tuổi tiểu thí hải, chẳng lẽ vi sư có chuyện sẽ không cùng ngươi nói thẳng sao? Ngươi lên lớp đi ngủ, ta đánh ngươi thuyền tam bản, có vấn đề sao? Chu Giã lại xác nhận Linh Hữu Thiền sư biểu lộ, xác thực không giống lời nói dối. Nguyên lai thật sự là mình cả nghĩ quá rồi. Chu Giã ngượng ngùng gãi gãi đầu trọc, nhếch miệng cười, sư phụ, đến đều tới, nếu không ngươi liền dạy ta hai tay. Linh Hữu Thiền sư hung hăng gõ một cái Chu Giã đầu. Ngươi cái hót này cả ngày nghĩ gì thế? Ngươi bây giờ muốn trước học thức chữ niệm kinh, các loại lớn chút còn muốn học cái gì nói thẳng là được rồi. Vi sư còn có thể tàng tư sao? Khó nói. Chu Giã vuốt vuốt lấy trán, hắn biết Phật gia có trải qua không thể khinh truyền thuyết pháp. Thật đúng là không tin Linh Hữu Thiền sư không đơn độc dạy mấy cái đồ đệ. Linh Hữu Thiền sư cũng không có cách nào, hắn không nghĩ ra 5 tuổi tiểu hài làm gì như thế tiến tới. Đi, chỉ cần vi sư biết, đều có thể dạy ngươi. Nhưng là hiện tại, nhanh đi về đi ngủ. Vậy được rồi. Sư phụ ta đi. Chu Giã vừa phóng ra cửa phòng, lại bị Linh Hữu Thiền sư nắm chặt cổ áo dẫn về gian phòng. Sư phụ, thế nào? Im lặng. Linh Hữu Thiền sư đem Chu Giã bảo hộ ở sau lưng, nhìn kỹ một chút ngoài cửa rừng trúc, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì. Quay đầu đối với Chu Giã nói ra, đi, trốn đến bàn thờ Phật dưới đấy đi. Không gọi ngươi không cho phép ra đến. Chu Giã luôn cảm thấy đối phương tại lập phờ lạc, nhưng thân tiểu lực mỏng, cũng không dám lên tiếng, nhanh nhẹn chui vào bàn thờ dưới đáy. Bàn thờ trải khăn trải bàn rất ngắn, Chu Giá toàn bộ thân thể đều bại lộ tại bên ngoài. Linh Hữu Thiền sư tựa hồ cũng không có cảm thấy không ổn, gật gật đầu, lại chú ý lấy tình huống bên ngoài. Chu Giá lần này có phát hiện, hắn nghe được tất tất tắc tắc thanh âm. Có cái gì tiểu động vật tại xuyên qua bụi cỏ? Từ đâu tới yêu nghiệt, dám đến Kim Sơn tự dương ai? Còn không mau mau hiện hình. Linh Hữu Thiền sư hét lớn một tiếng, trong đêm tối giống như tiếng sấm. A a, một nam một nữ hai cái kêu thảm đồng thời vang lên. Con lửa chọc kia thật là lợi hại kim môn chú, đau chết mất. Chu Giá vượt qua Linh Hữu Thiền sư bóng lưng, nhìn thấy trong viện nhiều một con quái vật. Quái vật này mọc ra thô to như thùng nước đôi rắn, thân trên lại có hai cái, một nam một nữ đều để trần nửa người, tóc thai bù xù. Mặc dù nữ tính nửa người đầy đặn nóng bỏng, nhưng không có bất kỳ cái gì mỹ cảm, ngược lại nhiều quái dị khủng bố cảm giác. Vừa rồi trước tiên là nói về một câu chính là nàng. Linh Hữu Thiền sư mở miệng chất vấn, các ngươi yêu nghiệt, lão nạp không đi tìm các ngươi trảm yêu trừ ma, các ngươi lại đến ngã vật chùa nhiễu ta thanh tĩnh, là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Lão lựa chọc, nghe nói các ngươi trong chùa có cái linh đồng chuyển thế, an có thể trường sinh bất lão, mau đưa hắn giao ra. Nam tính nửa người mở miệng phi thường cường thế, nữ tính nửa người lại làm bổ sung. Chúng ta đồ tử đồ tôn đã tiến vào chùa truyền thiền phòng, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền sẽ ăn hết các ngươi trong chùa miếu tất cả hòa thượng. Là chết một cái hay là chết toàn chùa, chính ngươi tuyển. Ừ, nói khoác mà không biết ngượng. Linh Hữu Thiền sư nghe rõ bọn hắn ý tứ, mắng một câu liền ngồi trên mặt đất, niệm lên kinh văn. Ba nhược mật Chu Giá ngây người, hòa thượng thật cần nhờ kinh văn chiến đấu sao? Cái kia nửa người nửa rắn liên thể long phượng quái thai đã nâng thân thể to lớn, hướng phía Linh Hữu Thiền sư đánh tới. Đông Chu Giá tựa hồ nghe đến tiếng chuông, chỉ gặp cái kia nửa rắn tựa hồ bắt gặp một đạo bình chướng vô hình, bị ngăn tại ngoài cửa. Chu Giá đã luyện được một chút linh khí, tranh thủ thời gian cho mình mở thiên nhãn. Vừa xem xét này, ghê gớm. Không chỉ có gian phòng này bên ngoài bị trùm lên một đạo màu vàng bình chướng. Theo Linh Hữu Thiền sư trong miệng kinh văn bị niệm tụng đi ra, từng đạo kim quang bay lên không trung, tại toàn bộ Kim Sơn tự trên không tạo thành một đạo vòng bảo hộ. Chu Giá nhận ra những kim quang này, mặc dù biểu hiện hình thức không giống mới, nhưng đều là công đức cùng tín ngưỡng lực lượng. Yêu nghiệt kia tựa hồ không có cái gì bản sự, chỉ biết là dùng đôi rắn không ngừng mà gõ bình chướng vô hình, ý đồ dùng man lực phá hư. Bọn hắn thử mấy lần, thấy không có động tĩnh, mới lại đổi chiêu số. Nữ tính nửa người trong miệng phát ra tới thanh âm kỳ quái. Chu Giá nghe chút, mặt đỏ nhịp tim, đây chính là trong truyền thuyết tà âm sao? Nhưng hắn một cái 5 tuổi bé con, còn có thể bị dụ hoặc. Hắn lập tức hướng Linh Hữu Thiền sư nơi đó nhìn lại. Linh Hữu Thiền sư cũng đã nhận ra thanh âm kia, hắn trực tiếp gia tăng chính mình niệm kinh thanh âm. Chu Giá từ tụng kinh trong thanh âm vậy mà nghe được gõ mõ thanh âm, chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, tà niệm hoàn toàn không có. Mà cái kia nữ tính nửa người liền xui xẻo, giống như là bị phản vệ, thống khổ bưng kín lỗ tai của mình. Nam tính nửa người thấy vậy tình huống, hé miệng, lộ ra vừa đỏ lại lớn lên lưới. Hắn tử trong miệng phun ra một cục đầm đặc. Chu Giá thầm nghĩ thật không có tố chất. Ai biết cái này cục đàm rơi vào Linh Hữu Thiền sư trước mặt vòng bảo hộ bên trên, vậy mà phát ra tới ăn mòn âm thanh xì xì. Mắt thấy vòng bảo hộ giống như là bọt biển một dạng vỡ tan. Cái kia nửa rắn lại hướng Linh Hữu Thiền sư đánh tới. Chu Giá tử trong chiếc nhẫn lấy ra vạn dân tán, nguy nan thời khắc, đánh vào lao hòa thượng trên đầu. Nửa rắn mãnh liệt trùng kích, lại bị bắn ngược ra ngoài. Chu Giá nghe được Linh Hữu Thiền sư kinh văn sắp nhập xong, tranh thủ thời gian lại thu hồi vạn tên rủ, không có làm cho đối phương nhìn thấy. Linh Hữu Thiền sư mở to mắt, đứng dậy. Yêu nghiệt, thủ hạ ngươi những xúc sinh kia đã bị lão nạp xua tan. Hiện tại hai ta hảo hảo qua hai tay, để lão nạp nhìn xem ngươi đến cùng bao nhiêu cân lượng. Hắn gỡ xuống trên cổ treo Phật châu, xách trong tay, giống roi một dạng hướng phía nửa rắn rút đi. Úm mani ba mễ hồng. Đại uy tiên long Chu Giá nhìn xem luôn luôn ổn trọng Linh Hữu Thiền sư hướng phía yêu quái sinh nào tới, một bên niệm chú một bên vật lý giáo dục, mười phần cương mãnh. Không khỏi cảm thán, khó trách là pháp hải sư phụ. Chỉ chốc lát sau, cái kia đôi rắn song thân liền bị chia rẽ trống. Linh Hữu Thiền sư trong tay nắm nuốt hai cái đấm máu viên thịt trở về. Há mồm. A. Chu Giá không để ý tới giải Linh Hữu Thiền sư lời nói, nhưng hắn nghi vấn đồng thời không tự chủ được chữ miệng. Linh Hữu Thiền sư không nói lời gì đem hai viên hạt châu nhét vào Chu Giá trong mồm. Đừng nôn, nhai. Chu Giá sát thực muốn nói tới, có cỗ thịt tươi mùi tanh. Nghe được Linh Hữu Thiền sư lời nói, liền chịu được buồn nôn, nhai. Nói đến thật nhai đứng lên, hạt châu kia lại giống chocolate một dạng trong nháy mắt xóa đi, cũng không có gì hương vị. Hai cái trứng chim cút lớn nhỏ hạt châu, Chu Giá chỉ nhai mấy lần, đã không thấy tăm hơi. Linh Hữu Thiền sư lúc này mới giải thích, đây là quái vật kia tinh hoa chỗ, một viên giải độc, một viên thủ tâm, ngươi muốn học trảm yêu trừ ma pháp thuật, thứ này đối với ngươi có lợi thật lớn. Chu Giá đã cảm nhận được chỗ tốt, có chút cảm động. Sư phụ, bọn hắn nói linh đồng chuyển thế là ai? Chu Giá coi là Linh Hữu Thiền sư không có trả lời, hoặc là muốn giữ bí mật, nhưng hắn chỉ là cười cười. Ngươi cảm thấy là ai? Chu Giá sờ sờ chán. Chẳng lẽ lại là ta? Linh Hữu Thiền sư lại gõ cửa Chu Giá đầu một chút. Nghĩ gì thế? Đương nhiên là vì sư ta. A. Chương 540, Phật pháp chương 540, Phật pháp sư phụ, ngươi là linh đồng chuyển thế. Thế nào? Vi sư 60 tuổi liền không thể là linh đồng. Ngươi cho rằng 60 tuổi người bình thường có thể có vi sư tu vi như vậy? A. Vậy cái này yêu quái tin tức có chút rất lại phía sau à, cái này cũng bao nhiêu năm mới tìm tới. Linh Hữu Thiền sư tìm mảnh vải, xoa xoa vết máu trên tay, bình tĩnh nói, vi sư trước đó lại không có đem chính mình là linh đồng sự tình khắp nơi nói lung tung, bọn hắn đương nhiên không biết. Nhưng bọn hắn hay là đi tìm tới. Vừa nói xong, Chu Giá liền phát hiện không đối, hỏi, sư phụ, ngươi là cố ý? ngươi đang nói cái gì? Vi sư là đắc đạo cao tăng, có thể là cố ý sao? A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Gặp Chu Giã biểu lộ vẫn như cũ không tin, Linh Hữu Thiền sư mới bất đắc dĩ giải thích, khục, vi sư chỉ là gần nhất trên việc tu luyện gặp được điểm cửa ải, chậm chạp không có đột phá. Cho nên sư phụ cố ý giải linh đồng tại Kim Sơn tự tin tức, hấp dẫn yêu quái tới, soát kinh nghiệm. Như thế nào soát kinh nghiệm? Chán, chính là ma luyện tâm cảnh, tìm kiếm đột phá. Thiện hai thiện hai. Vi sư chỉ là tìm cơ hội độ hóa bọn hắn mà thôi, miễn cho bọn hắn tiếp tục làm hại nhân gian, cho bọn hắn chính mình nhiều chiêu nghiệp chướng. Chu Giã nổi lòng tôn kính, sư phụ thật sự là không tầm thường a. Linh Hữu Thiền sư nhìn xem Chu Giã hiền lành cười nói, vi sư nhìn ngươi cũng là linh trí sớm mở, tư chất tuyệt hảo, có phải hay không muốn học vi sư vừa mới trừ ma thủ đoạn? Chu Giã điên cuồng gật đầu. Linh Hữu Thiền sư sờ lên Chu Giã đầu trọc, trở về hảo hảo học kinh, mỗi ngày bài tập không có khả năng lười biếng, chờ ngươi có thể hoàn chỉnh đọc một bản kinh thư, vi sư liền dạy ngươi. Chu Giã có được ký ức, không cần từ đầu biết chữ, lao hòa thượng điều kiện cũng không khó. Tốt, sư phụ, ta chỉ cần 3 ngày. Mặc kệ ngươi mấy ngày, lúc nào sẽ tụ kinh, lúc nào tìm đến vi sư học pháp thuật. Lúc này phía trước chùa Triền Thanh Âm huyên náo dần dần tới gần, hẳn là trong chùa hòa thượng bị bừng tỉnh, đến đây xem xét thiền sư tình huống. Chu Giã đang muốn sớm cáo tử, cùng mặt khác hòa thượng dịch ra, giảm bớt phiền phức. Lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, sư phụ, an linh đồng thị thật có thể trường sinh bất lão sao? Linh Hữu thiền sư cổ quái cười một tiếng, ngươi muốn làm gì? Ta là muốn thay một vị bằng hữu hỏi một chút, ngài cắt xuống da chết vết mủ có hay không công hiệu này. Chu Giã bị Linh Hữu thiền sư mắng một trận, xấu hổ rời đi. Nguyên lai trường sinh bất lão hay là rất cao cấp cảnh giới, cho dù là linh đồng chuyển thế cũng chỉ là so người bình thường càng có thiên phú mà thôi. Có thiên phú liền mang ý nghĩa tu luyện nhanh, cho nên linh đồng bình thường đều là tuổi còn trẻ, liền công đức đầy người, pháp lực cao thâm. Đối với có thể thông quan đến thô bạo cướp đoạt người khác công lực yêu tà tới nói, linh đồng có đúng là vô thượng thuốc bổ. Nhưng ăn một miếng thịt liền trường sinh bất lão còn không đạt được, chỉ là truyền ngôn truyền đi khoa trường, liền có thuyết pháp như vậy. Cho nên Chu Gia muốn tìm Linh Hữu thiền sư mượn khối thịt đến ăn, đi cái đường tắt là không thể nào. Hắn đàng hoàng học tập lên kinh văn, tựa như hắn cam kết như thế, 3 ngày sau đó hắn đã có thể không dựa vào sách vở, tự nhiên đọc kim cương kinh. Linh Hữu thiền sư cũng không có nuốt lời, bắt đầu mỗi ngày trở lại một chút thời gian dạy bảo Chu Gia Phật môn pháp thuật. Kỳ thật pháp thuật bản thân không khó, khó khăn là kiên trì tu luyện. Phật môn pháp thuật cùng Chu Gia trước đó học tập đạo thuật khác biệt, đạo thuật coi trọng thiên nhân hợp nhất, là thông qua thổ nạp từ tự nhiên nạp lấy linh lực, mà Phật môn pháp thuật càng giống là tu thần chi đạo, dựa vào là tín đồ nguyện lực cùng tín ngưỡng hợp hai là một. Cho nên mỗi ngày đọc kinh văn bản thân liền là một loại tu hành, nhưng ánh sáng niệm kinh cũng không được, có người niệm cả một đời cũng niệm không ra pháp lực, vẫn còn có chút then chốt, cần cảm thụ nguyện lực, lý giải thiên lý. Cái này ban sơ giai đoạn liền cần sư phụ đi dạy đi mang, gọi khai ngộ. Khai ngộ đằng sau chính mình khắc khổ tu hành từ từ tích lũy là được rồi. Nếu như đem Chu Giã trước đó học đạo thuật ví von thành một thanh sắc bén phi kiếm, cái kia Phật pháp chính là một ngụm nặng nề trung lớn. Cả hai không có ưu khuyết phân chia, chỉ nhìn cá nhân tu hành. Chu Giã đương nhiên là song tu. Hắn lấy Phật pháp tu tâm tính, lấy đạo pháp tu mệnh để ý, cả hai kết hợp tính, mệnh song tu. Linh Hữu thiền sư hẳn là nhìn ra Chu Giã dị thường, nhưng là không nói gì. Chu Giã cảm thấy cái này đại biểu cho chính mình song tu phương pháp không có vấn đề. Thời gian chính là một đầu giã lư, chạy đều không ngừng. Đảo mắt Chu Giã liền đã 18 tuổi, nên đến xuống núi lịch lắm đi. Hòa thượng lịch luyện chính là cầm cái bình bát, nắm căn thiền trượng, một đường hóa duyên, tại trên trần thế sờ soạn lần mò một vòng, lại trở lại chùa miếu. Có ít người đi tới liền hòa tụng, cũng bình thường. Dù sao thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Chu Giã mặc dù thở nhỏ ngay tại chùa miếu, nhưng hắn là xuyên qua mà đến, hắn cho là mình không cần dạng này lịch luyện. Linh Hữu thiền sư lại kiên trì muốn hắn xuống núi đi một lần. Chu Giã bất đắc dĩ, hắn vốn là muốn đợi Bạch Tố Trinh cố sự bắt đầu mới xuống núi. Chủ yếu là hắn không yên lòng Linh Hữu thiền sư lão hòa thượng này. Lão hòa thượng đã hơn 70 tuổi, nhìn qua rất cường tráng, nhưng vẫn là thường xuyên có yêu quái tìm đến. Chu Giã sợ chính mình vừa đi, Linh Hữu thiền sư gặp được phiền phức gì. Dù sao nhiều năm như vậy ở chung, Chu Giã đã cùng hắn tình cảm thâm hậu. Chu Giã đều chuẩn bị đem hắn mang về Đảo Hoa Nguyên, nếu như hắn nguyện ý này. Chu Giã dùng trong tay tích trượng, một côn đập bể một con hồ yêu đầu. Sau đó phi thường thuần thục từ trong thi thể nhặt ra một viên nội đan. Ta đều nói rồi, phu cận không có gì có thành tựu đại yêu. Ngươi có cái gì không yên lòng? Thật coi vi sư giả đến không động được. Linh Hữu thiền sư ngồi tại cửa gian phòng, bình tĩnh mà nhìn xem Chu Giã kết thúc chiến đấu, tiện tay đem lột tốt hoạch đảo nhét vào trong miệng của mình. Những năm này đều là ta tại xử lý, ta thật sợ ngươi thân thủ mà phế. Đều nói cho ngươi mấy lần, lần sau có yêu tới, ngươi liền nói ta là linh đồng, để bọn hắn trực tiếp tìm ta. Nghịch đồ. Vi sư trắng dạy bảo ngươi đã nhiều năm như vậy, ngươi xuất gia không đánh lừa dối. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn để ý cái kia mấy đầu phá giới luật? Dù sao ta sau khi xuống núi liền sẽ khắp nơi tuyên dương chính mình là linh đồng chuyển thế. Ngươi rơi cái thanh tính không tốt sao? Linh Hữu thiền sư không nói gì, Chu Giã tiếp tục nói, thân của ngươi quan còn không có đột phá. Nếu không ta lại lưu mấy năm. Không cần đến, vi sư là linh đồng chuyển thế, làm sao lại bị chỉ là tâm quan làm khó? Rõ ràng là ngươi mấy năm này ở bên cạnh ta, để cho ta thao nát tâm, liên lụy ta, chờ ngươi đi, vi sư liền lập tức bế quan, chẳng mấy chốc sẽ có đột phá. Nghe hắn nói như vậy, Chu Giã rất bất đắc dĩ, tâm cảnh loại sự tình này người khác đúng là giúp không được gì. Bất quá Linh Hữu thiền sư bế quan tu luyện, ngược lại là an toàn hơn một chút. Chu Giã cũng có thể yên tâm xuống núi. Hắn trịnh trọng kỳ sự cho thiền sư dập đầu đầu, cảm tạ dưỡng dục cùng dạy bảo tri ân.
Sư phụ, đồ đệ xuống núi.
Linh Hữu thiền sư khoát khoát tay.
Đi thôi.
Chu Gia cùng người khác khác biệt, hắn là trong đêm xuống núi, đi đường ban đêm. Cầm trong tay một cây 36 cân tích trượng, vô luận là đạo phỉ hay là yêu tà, dám ra đây rủi ro. Chu Gia đều sẽ dạy bọn họ học làm người. Hòa thượng đều là khổ tu. Chu Gia trên thân là không có vòng mèo, ăn cơm dựa vào ăn xin, đi ngủ gặp được miếu hoang đó chính là may mắn, không có gặp được tùy chỗ liền ngủ. Xuống núi mấy ngày, hắn ngay cả cái giường đều không có ngủ qua. Bất quá ăn uống cũng không thiếu, một phương diện thời đại này bách tính tin Phật nhiều, gặp thôn xóm liền nói không đến. Một phương diện khác, Chu Gia đối với Phật môn giới luật thái độ tương đối linh hoạt. Hắn thường xuyên tại giã ngoại đi săn, nhét đầy cái bao tử. Nếu Phật môn cho là có luân hồi, vậy thì cùng thế giới tuần hoàn đạo lý là tương thông. Tử vong có thể là điểm cuối cùng cũng có thể là điểm xuất phát. Như vậy sát sinh cùng ăn thịt dạng này giới luật với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Giới luật chỉ là vì thông qua ước thúc hành vi, để ước thúc tăng lữ tư tưởng. Chu Gia cảm thấy mình là người tốt, sát sinh cũng không phải lạm sát, cũng có thể là trợ giúp đối phương thoát ly khổ hải. Ăn thịt cũng không phải không từ bi, chỉ là đói bụng, thỏa mãn sống tiếp bản năng. Chỉ ít Chu Gia sát sinh ăn thịt, cũng không có ảnh hưởng pháp lực của mình. Phải biết Phật môn pháp lực còn đại biểu cho tín đồ nguyện lực, đại biểu cho công đức. Linh Hữu Thiền sư từng nói hắn một sư đệ bởi vì rơi vào ma đạo, mà là đã mất đi tất cả pháp lực, lại lần nữa tu luyện tà thuật. Chu Gia pháp lực không có thụ ảnh hưởng đã nói lên hắn cũng không có làm sai. Chương 541, bắt yêu nhớ chương 541, bắt yêu nhớ một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, nhiều loạn Chu Gia hành trình. Giã ngoại hoang vu, hắn thật vất vả tìm tới một khối đột xuất vách đá. Túi đầu tranh thủ thời gian trốn đến dưới đáy. Vừa sửa sang lại đống chốc bị xối quần áo, muốn dùng trong nhẫn không gian quần áo khô thay thế một chút. Liền phát hiện sau lưng vách đá nơi hẻo lánh, nằm lấy một cái màu xám hồ ly. Bởi vì mao sắc cùng vách đá bên cạnh có khô không sai biệt lắm, cho nên Chu Gia lập tức không có phát hiện. Hồ ly kia nhìn chằm chằm Chu Gia run lẩy bẩy, muốn xông vào trong mưa, lại vừa vặn vang lên vài tiếng sấm, nó lại dừng bước. Chu Gia nhìn chằm chằm nó quan sát một chút, đây là một cái đã sinh linh trí hồ ly, chỉ là còn không có yêu lực, cũng không có nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí, nói rõ trên tay không có người mệnh. Chu Gia nghĩ nghĩ, xuất sư vô danh, hay là buông tha nó. Tất cả mọi người là đến tránh mưa, cũng đừng có đa lễ. Tiểu thí chủ xin cứ tự nhiên, vẫn tăng đợi mưa cạnh liền đi. Chu Gia nói xong cũng ở khô hanh địa phương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngồi xuống. Hắn vận hành Phật môn công pháp, nóng bỏng dương cương chi khí không ngừng ở trên người lưu chuyển, rất nhanh liền hòng khô quần áo. Hồ ly kia gặp Chu Gia xác thực không có ác ý, lại nằm trở về. Một hồi nhìn xem phía ngoài mưa to, một hồi lại nhìn xem bên cạnh Chu Gia, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mưa rất lớn, tiếp tục thời gian liền ngắn, rất nhanh mây đen tan tán, thái dương lại đi ra. Chu Gia nhìn một chút mặt trời, đã đến trạng vào tối, hôm nay gặp mưa xối, hắn thực sự muốn tìm cái địa phương hào hào ngủ mở giấc. Thế là hắn nhìn một chút vách đá bên cạnh hồ ly. Tiểu thí chủ nhưng biết phụ cận nơi nào có nhân loại không lớn thôn trang. Bần tăng muốn mượn túc một đêm. Hồ ly méo một chút đầu, dùng chân trước chỉ một cái phương hướng. Chu Gia đứng dậy cảm ơn, nâng lên bên cạnh tích trượng, hướng phía đó đi. Hồ ly nhìn xem bóng lưng của hắn đi xa, cấp tốc quay đầu hướng một phương hướng khác chạy đi. Chu Gia đi nửa canh giờ, trước khi trời tối xác thực đến một cái thôn. Trong thôn răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai là trong thôn có người kết hôn. Chu Gia đại hỉ, không ai sẽ ở cuộc sống như vậy bên trong, cự tuyệt một vị tăng nhân. Hắn tìm được kết hôn gia đình kia. Người nhà này hay là trong thôn phú hộ, họ Mã, có lưỡng tiến sân nhỏ. Chu Gia nói do ý đồ đến, quả nhiên đạt được thích đáng an bài. Hắn được đưa tới một chỗ kho củi nghỉ ngơi, lại lấy được một phần cơm chay. Mặc dù hắn muốn nói chính mình có thể ăn thịt, nhưng là người ta cố ý cho hắn đơn khai hỏa làm cơm chay. Điều này đại biểu lấy người nhà này đối với Phật môn tôn trọng. Lúc này lại bàn luận hắn những hòa thượng kia có thể ăn thịt môn luận, chính là thuần túy tham lam. Chu Gia không nói gì, tâm hoài cảm kích cơm nước xong xuôi, lại tụng mấy lần kinh văn, hoàn thành bài học hôm nay nghiệp. Để Mã Gia thấy được, cho rằng là đối bọn hắn chúc phúc. Chu Gia cũng không có giải thích, thuận theo tự nhiên. Đến ban đêm, nhiều ngày mệt nhọc để Chu Gia ngủ rất say. Ông tại bên giường để đó bình bát, đột nhiên sáng lên quan mang. Chu Gia trực tiếp từ trong ngộng ngồi dậy. Cái này tử kim bình bát là Linh Hữu Thiền sư cho Chu Gia thánh vật. Nói là huyền trang pháp sư bảo vật, đột nhiên ánh sáng, đại biểu cho có yêu vật tới gần. Chu Gia nhìn về phía ngoài cửa. Mặt trăng rất sáng giống như là đèn pha một dạng chiếu sáng giấy cửa sổ. Một cái bóng đen dán trên cửa sổ, một nữ nhân nói nhỏ, "Lại sư, thời tiết lạnh, nô gia cho ngươi đưa để ngủ, còn xin mở cửa." "Ân." Chu Gia không nghĩ tới là như vậy chuyện hay. Thật là đưa chăn mền. Đó là không có khả năng. "Không cần, bần tăng chịu rét." Nữ tử kia cũng không có lại nói cái gì, thân ảnh biến mất tại chỗ cửa sổ. Chu Gia lúc này mới tới gần khe cửa, nhìn ra phía ngoài. Chỉ là thân ảnh kia đã không thấy. Chu Gia trở về nhìn một chút bên giường bình bát, cũng mất phản ứng. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, bình bát là chưa làm gì sai. Hắn cơ lấy thiền trượng, bụng trộm mở cửa phòng ra. Vừa vặn trong viện một phương hướng khác truyền đến tiếng mở cửa. Chu Gia niếp lấy bước chân, nhanh chóng đi vào sân nhỏ một bên khác. Vừa rồi mở ra cửa phòng đã đóng lại. Chu Gia lặng lẽ tới gần, bên trong đã truyền ra dâm tả nam nữ thanh âm. Hắn mặt mo đỏ ửng, vậy phải làm sao bây giờ? Vọt thẳng đi vào, hô to một tiếng nữ nhân kia là yêu quái. Vừa rồi hắn làm một chút yêu khí đều không có người được, có thể thấy được yêu quái này không đơn giản. Lại rất rõ ràng nàng am hiểu mê hoặc lòng người. Đoán chừng bên trong nam nhân dưới loại tình huống này tuyệt sẽ không tin tưởng Chu Gia. Mà lại, coi như biết là yêu quái, hắn cũng chưa chắc cảm kích, có lẽ sẽ còn đoán trách Chu Dã hỏng chuyện tốt của hắn. Hứa Tiên không phải liền là người như vậy thế sao? Chu Dã nghĩ nghĩ, không có tùy tiện hành động. Nếu như yêu quái này là dự định làm một phiếu liền đi, tuyệt sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận. Cho nên nàng là loại kia dựa vào cùng nam nhân hoàn hảo, một chút xíu hấp thụ nam nhân tinh khí yêu quái. Đã như vậy, liền để hắn trước thoải mái lấy đi. Chu Dã mặc niệm hai tiếng Phật hiệu, về tới chính mình kho tủ, một mực ngồi vào hừng đông. Trời hơi sáng thời điểm, yêu quái kia mới từ gian phòng kia đi ra, sau khi đi chạch. Chu Dã chú ý tới tình huống này, mới đứng dậy đi kiểm tra nam nhân kia tình huống. Trong phòng tiếng hít thở rất ít ỏi, nhưng là nam nhân còn sống. Chu Dã lúc đầu ngày thứ hai liền nên đi. Thế nhưng là Trảm Yêu Trừ Ma vốn là hắn tu hành một bộ phận, cho nên hắn lại ở thêm một ngày. Đối Mã người nhà thuyết pháp là, hy vọng viết tay một phần kinh văn đưa cho Mã gia lao thái thái. Mã gia đương nhiên là vui lòng đã đến. Chu Dã tìm hiểu bên dưới, mới biết Mã gia tình huống. Mã gia ở đời thứ ba, bảy thanh người. Mã lao thái gia đã chết, Mã lao thái thái bối phận cao nhất. Mã lao gia cùng Mã phu nhân có hai đứa con trai. Đại nhi tử sớm đã thành thân còn không có sinh con. Hôm qua kết hôn chính là tiểu nhi tử. Mà cùng Chu Dã ở cùng nhau phía trước viện chính là Mã gia thân thích, Mã lao gia cháu trai, Lưu Kế. Chu Dã đêm qua không nhìn thấy yêu quái kia mặt, nhưng là nàng nếu muốn dụ hoặc nam nhân, bao nhiêu phải có chút tư sắc. Cho nên Chu Dã đầu tiên hoài nghi là Mã gia hai cái con dâu, mà khả nghi nhất đương nhiên là tân nương tử. Bởi vì nếu như yêu quái này đã sớm trong nhà này, cái kia Mã gia nam nhân sớm nên đều đã chết. Chu Dã không tiện đi gặp hậu trạch nữ nhân. Hắn ban ngày trừ check in, chính là đi theo Lưu Kế. Gia hỏa này cả ngày đều tinh thần bề ngoài, có thể thấy được đêm qua tiêu hao rất nhiều. Chu Dã chỉ có thể thông qua nói chuyện phiếm cho hắn một chút kích thích. Hắn phát hiện chỉ cần nhất để Mã gia lão hai tân nương tử, Lưu Kế liền tinh thần rất nhiều, thần thái sáng láng. Thật chẳng lẽ chính là nàng? Đây cũng quá đơn giản. Chu Dã đè xuống nghi vấn trong lòng, lại chờ đến ban đêm. Lần này hắn trước ra cửa, cầm bình bắt vụng trộm sau khi đi chạch. Ban ngày đã thăm dò rõ ràng mấy đôi vợ chồng nơi ở hắn tới gần Mã gia hai đứa con trai con dâu phòng ngủ, đều thử một chút. Phát hiện bình bắt cũng không có phát sáng. Hắn cũng nghe đến trong phòng ngủ đều có hai người thanh âm. Sai lầm. Chu Dã có chút mê mang. Sau đó hắn lại nhanh chóng trở lại tiền viện, núp ở Lưu Kế gian phòng bên cạnh. Đợi đến nguyệt thượng trung thiên, Chu Dã nhìn thấy một cái bóng đen lấy cực nhanh tốc độ vượt qua tường viện, từ sau chạch đi ra, đi tới Lưu Kế cửa gian phòng. Lưu Lang, nô gia tới. Lưu Kế tượng là sớm đã chờ đợi đã lâu, cấp tốc mở cửa, đem nữ nhân kéo vào. Chu Dã nhìn một chút trong tay bình mát, lại sáng lên ánh sáng. Vừa rồi nữ tử kia gõ cửa thời điểm, Chu Dã mượn nhờ ánh trăng, thấy được mặt của đối phương. Chỉ là hắn chưa thấy qua Mã gia lão nhị nàng dâu, không xác định có phải hay không nàng. Chu Dã thu hồi bình mát, quay người trở lại một mình ở kho tủi, vẫn không có hành động. Chưa từng ăn thua thiệt, bọn hắn sẽ không tin tưởng chính mình. Chu Dã quyết không thả thương thứ nhất, chuẩn bị chờ tới ngày thứ hai Lưu Kế thân thể xảy ra chuyện, Mã gia bối rối, mới chính thức bắt đầu trừ yêu. Chương 542, họa bì chương 542, họa bì trời lần nữa sáng lên thời điểm, sân nhỏ một bên khác cửa phòng lại mở ra. Chu Dã từ khe cửa nhìn thấy một bóng người hướng phía hậu chạy đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo, nhìn thấy bóng đen không có đi Mã gia lão hai lượng lỗ hổng phòng ngủ, mà là đi một bên khác phòng bên. Chu Dã nhớ kỹ đó là Mã lao thái thái nơi ở, hắn cấp tốc tới gần cửa sổ, tại trên giấy cửa sổ chọc lấy một cái hố. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ đi đến nhìn, chỉ gặp trong phòng đốt lên một ngọn đèn dầu. Tuổi trẻ, Chu Dã còn không có xác nhận thân phận cô nương xinh đẹp, bắt đầu từng cái cởi quần áo. Chu Dã còn chưa kịp che con mắt, trang diện hương diễm cấp tốc trở nên kinh dị. Cô nương kia từ chính mình cái hót chỗ xé mở một khe nước, giống cởi quần áo một dạng, cởi bỏ một lớp da. Cô nương xinh đẹp biến thành mặt xanh nhanh vàng quái vật, nồng đậm yêu khí đập vào mặt. Hoa bì. Chu Dã nghĩ đến trước kia nhìn qua cố sự, hắn mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là không có phát ra một chút thanh âm, cho nên quái vật cũng không có tại thời khắc mấu chốt phát giác được hắn tồn tại. Quái vật đem cởi xuống da người trải tại trên mặt bàn, đi đến phòng ở chỗ sâu, lại lấy ra một tấm da người. Hắn đem tấm thứ hai trên da người cũng trải tại trên mặt bàn, dùng bút lông lại tô lại mấy bút. Sau đó đem tấm thứ hai da người mặc vào người. Chu Dã cảm nhận được trong phòng yêu khí trong nháy mắt biến mất, còn không có náo rõ ràng chuyện gì xảy ra, quái vật đã biến thành Mã lao thái thái bộ dáng. Nguyên lai đối phương có hai tấm bị, không, có lẽ còn có càng nhiều. Chu Dã mặc dù đã chính mắt thấy yêu quái diện mục thật sự, nhưng là không có la to, trực tiếp nhảy ra vạch trần Mã lao thái thái ngụy trang. Đó là ngây thơ phái các nhân vật chính mới có thể làm. Bắt yêu tựa như là chóc gian, không tại trước công chúng, trước mắt bao người, vạch trần đối phương manh khóe, rất có thể sẽ bị cắn ngược một cái. Thời đại này lại không có camera, cũng không có loại nào pháp thuật có thể tình cảnh tái hiện. Thế nhân ngu muội sẽ chỉ tin tưởng bọn họ tin tưởng. Chu Dã có thể không cảm thấy chính mình một cái vừa xuống núi hòa thượng, có cái gì hy vọng có thể trực tiếp để cho người khác tin tưởng mình mẹ ruột là yêu quái. Mà lại yêu quái này họa bì chi thuật phi thường tinh diệu, vậy mà có thể che đậy yêu khí, có lẽ còn có thủ đoạn khác cũng chưa biết chừng. Chu Dã sớm cùng xúc động tuyệt duyên, hắn từng bước một lùi lại, cẩn thận xem xét dưới chân, miễn cho lại dẫm lên nhánh cây cái gì, kinh động đối phương. Cuối cùng là thuận thuận lợi lợi về tới chính mình kho củi. Hai đêm đều không có đều ngủ tốt, Chu Dã tranh thủ thời gian thừa dịp trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, lại bổ một giấc. Đến ban ngày, Chu Dã đem xét tốt kinh văn đưa cho lập tức lao thái thái, muốn mượn cơ hội lại tìm một chút tình huống. Mã lao thái thái nói mình ánh mắt không tốt, gọi mình đại tôn tử thay nàng mở ra. Sau đó nàng cũng không tiếp, liền gọi Mã gia lão bó lớn kinh thư cất kỹ, nói là thả hắn trong phòng, phù hộ hắn sinh ra sớm như tử. Chu Gia biết Mã Lao Thái Thái cố ý tranh né kinh thư, cũng không nói cái gì, đứng dậy cáo tử. Chu Gia dù sao cùng Mã Gia không quen, cho nên bọn hắn cũng không có tiếp tục giữ lại. Mã Lao Gia kín đáo đưa cho Chu Gia một lượng bạc làm chép kinh sách thù lao. Chu Gia cũng không có cự tuyệt, chỉ là thời điểm ra đi, hắn cố ý nói mình không biết đường, gọi Lưu Kế đưa hắn đến cửa thôn. Lưu Kế đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, bước chân phủ phiếm, đã đứng không yên, ngơ ngơ ngác ngác đi theo Chu Gia ra Mã Gia. Đi đến cửa thôn, Chu Gia thấy chung quanh không người, mới một bàn tay đập vào Lưu Kế trên trán, cho hắn cưỡng ép rót vào một tia linh lực. Lưu Kế bị cưỡng chế mở máy một hồi. "Đại sư, ta tại sao phải tại cái này?" Chu Gia nghiêm túc nói, "Ngươi bị yêu vật mê hoặc, ngươi không biết." "Yêu vật? Làm sao có thể? Vậy ngươi tối hôm qua, còn có tối hôm trước, cùng ai cùng giường chung giường?" Lưu Kế trong đầu không biết thổi qua cái gì, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, sau đó nhìn về phía Chu Gia. "Ngươi đừng nói mỏ, ta cùng Mai Nương là chân ái, nàng làm sao có thể là yêu quái? Nàng là bị ép gả cho ta biểu đệ, ta sẽ chờ liền cùng cậu nói, để hai biểu đệ cùng Mai Nương ly hôn, ta muốn cưới nàng." Chu Gia thở dài, là hắn biết là như vậy. Hắn cũng không xoắn xuýt, chỉ là dùng nghiêm khắc ngữ khí nói ra, "Ngươi lại cùng nàng pha trộn xuống dưới, mệnh liền không có. Ngươi nếu không tin, đêm nay tới gần hai ngươi dự định thời gian, ngươi đến người mộ mộ Mã Lao Thái Thái nơi đó nhìn một chút. Nhớ kỹ, không nên đánh cỏ kinh rắn, từ trên cửa sổ nhìn xem là được rồi." Chu Gia nói xong cũng không cho hắn cơ hội, liền trực tiếp rời đi. Lưu Kế thân thể cấp tốc suy yếu, chính hắn không có khả năng không có hoài nghi, chỉ là trầm mê ở ôn nhu hương, lừa mình dối người thôi. Hiện tại Chu Gia đã đem đường cho hắn chỉ rõ, còn chấp mê bất ngộ, đó chính là đáng chết, ai cũng không có cách nào. Lưu Kế đưa tiễn Chu Gia, trở lại gian phòng của mình liền đi ngủ. Ăn cơm buổi trưa, Mã Gia lão thứ hai gọi hắn đều không thể đánh thức. Mãi cho đến ban đêm, ngoài cửa một tiếng chim kêu mới đem hắn đánh thức. Lưu Kế lúc này bụng đói kêu vang, nhưng không có ăn cơm khẩu vị, đầy đầu đều là hắn Mai Nương. Nhớ tới trước đó hai đêm phiên Vân Phúc Vũ, hắn đột nhiên liền nghĩ đến ban ngày Chu Gia đối với hắn cảnh cáo. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, nhanh đến thời gian ước định. Lưu Kế trong phòng bước đi thong thả mấy bước, vừa vặn trên bàn gương đồng chiếu đến mặt của hắn, mới phát hiện mình đã sắc mặt trắng bệnh, tiêu tụy giống như cái tử thi. Hắn rốt cục hạ quyết tâm. Lưu Kế dựa theo Chu Gia bàn giao, lặng lẽ đi tới hậu trạch. Chỉ là hắn không rõ vì cái gì Chu Gia để hắn đi mộ mộ ngoài cửa sổ, mà không phải hai biểu đệ ngoài cửa sổ. Nhưng hắn hay là làm theo, cứ việc trong lòng từng lần một nói với chính mình, ta là tới chứng minh Mai Nương không phải yêu quái. Lưu Kế cương đi đến Mã Lao Thái Thái ngoài cửa sổ, trong phòng liền sáng lên đèn. Hắn phát hiện trên cửa sổ có cái động, liền dán đi lên nhìn lén. Sau đó hắn liền thấy Chu Gia tối hôm qua nhìn thấy hình ảnh. Yêu quái đem người bị hướng trên thân một mặc, liền thành Mã Lao nhị tân nương tử, Mai Nương. Lưu Kế bị bên trong tình huống hù đến, vô ý thức muốn gọi, lại bị người bịt miệng lại. Chu Gia đã sớm núp trong bóng tối chờ hắn. Chu Gia đem Lưu Kế kéo tới tiền viện, mới buông hắn ra miệng. "Đại sư, mau cứu ta, nàng thật là yêu quái." "Không, nàng đến cùng là ta mô mô, hay là lão nhị nàng dâu?" Chu Gia có chút đồng tình nói cho hắn biết. "Thí chủ, lão nhị nàng dâu chính hắn ôm đâu. Yêu quái này có khả năng làm thật lâu Mã Lao Thái Thái, nhưng hắn nhất định không phải lão nhị nàng dâu." Lưu Kế trong đầu cùng Mai Nương trần trụi tương bác hình ảnh, lập tức không có dễ nhìn như vậy rồi. "Thí chủ làm gì lấy cùng nhau đâu? Mỹ nữ cũng tốt, Lao Thái Thái cũng tốt, đều là tối già, đều không thể cải biến hắn thực chất là cái yêu quái sự thật." Tuyên Lưu Kế út sắp một bên nói ra. Chu Gia sốt ruột, cũng không có nhiều thời gian như vậy để hắn thích ứng. "Thí chủ, yêu quái kia lập tức tới ngay tìm ngươi, ngươi trong phòng chờ hắn đi. Hắn hôm nay hẳn là cũng sẽ không cần mệnh của ngươi, ngươi trước ngăn chặn hắn, ta đi lấy đi hắn người khác bị." "Không, đại sư, ta không được." "Ai, làm sao không được, cũng không phải là lần đầu tiên." "Đại sư, cứu mạng a." Lưu Kế hai tay ôm lấy Chu Gia chân, không để cho hắn rời đi. Chu Gia bất đắc dĩ, trở tay từ trong nhẫn không gian xuất ra Trạm Lư kiếm. Đặt kiếm ở đầu giường, cam đoan hắn không làm gì được ngươi. Lưu Kế nơm nớp lo sợ tiếp nhận bảo kiếm, trên người khiếp đảm lập tức bị đuổi tản ra. Nhưng hắn vẫn hỏi một câu. "Đại sư thật có tác dụng?" "Có tác dụng." Chu Gia lượn quanh một vòng, từ sau tường sau khi tiến vào trạch. Đi vào Mã Lao Thái Thái gian phòng, phát hiện trong phòng đèn đã tắt, cửa phòng không có chụp vào trong, nói rõ hắn đã đi phó ước. Chu Gia đẩy cửa vào, đốt lên trên bàn ánh đến. Hắn nhớ tới đêm qua tình huống, đi đến phòng ở chỗ sâu, lục tung tìm một vòng. Tại Mã Lao Thái Thái ván giường dưới đáy, tìm được một cái giường. Chu Gia mở ra, cầm ánh đến chiếu chiếu, bên trong lại có hai tấm người hoàn chỉnh bị, phía trên đều vẽ lấy ảnh hình người. Bên trong một cái vẽ là Lao Thái Thái, một cái khác là cái thiếu niên tuấn thiếu. Chu Gia không có nhìn nhiều, trước tiên đem hai tấm họa bị thu vào. Sau đó mới cấp tốc trở về tiền viện. Lúc này tiền viện đã truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Xem ra Lưu Kế hay là không có cách nào tiếp nhận cùng yêu quái thân mật, bằng không hắn hoàn toàn có thể kéo một đêm. Chu Gia một bên tiến đến cứu người, một bên hô to, "Bắt chụp a, bắt chụp a!"